bốn điều mà bạn rất là trẻ đang tìm cách làm việc với hào cảm cần hoàn rõ. Đúng nhận thức căn bản mà khi thấu triệt được sẽ giúp làm sáng tỏ và do đó làm thông suốt con đường của bạn. Một, mỗi người đang đứng trong một thế giới bị ảo cảm bao quanh, đó là do kết quả của A, quá khứ của riêng Y với sự suy tư sai lầm, đã tham muốn ích kỷ và hiểu sai mục đích của sự sống. Đang thiếu hay đã thiếu hiểu biết về mục tiêu đã định của cuộc sống là linh hồn đã định kiến và không thể làm gì được cho đến khi có cơ cấu hoàn thiện hơn của tài trí. B, cuộc sống đầy ham muốn của gia đình như trong cả quá khứ lẫn hiện tại, cuộc sống này trở nên ngày càng mạnh khi sự tiến hóa lối tiếp và cuộc sống đầy ham muốn của đơn vị gia đình trở nên nổi bật và được quá chú trọng tới giờ tạo thành các tư hướng và đặc điểm tâm lý rõ rệt và có tính cách di truyền. C, ảo cảm lối ra vốn là toàn thể cuộc sống đầy dục vọng cộng với các ảo tưởng của bất cứ chúng ta nào. Chúng ta gọi điều này là đặc trưng của quốc gia chúng ta, rất chúng rất đầy bỉ và bậy lỗi. Chúng thường được nhận biết như là những nét tâm lý biểu hiện cho quốc gia đó. Dĩ nhiên các điều này dựa vào các mối đổ cung lịch sử đã qua và các mối liên hệ hỗ trợ hỗ tương trên thế giới mà còn tạo ra cho chính chúng một tình trạng hảo cảm vượt ngoài những gì mà mọi quốc gia phải đợi khi quốc gia đó tiến về hướng nhận thức và đồng nhất hóa với thực tại. D, việc mở rộng ý tưởng trên thành những gì mà chúng ta gọi hào cảm chủng tộc, dùng từ ngữ chủng tộc để chỉ nhân loại, điều này tạo ra một hào cảm rất xưa cũ hay hầu như là một loại các hào cảm với các dục vọng ăn sâu một số ham muốn mãnh liệt và hình thể nhân tạo rõ rệt với tư cách ảnh chuyển bao bọc và nhịp nhàng với sự sống năng động đang tìm cách nắm giữ ý thức nhân loại trên cõi cảm dục. Một quan niệm có tính chất ảo cảm như thế là quan niệm về tiền tài và giá trị của nó có tính vật chất. Ham muốn được ảo cảm này giống như sương mù rời rạc phân tán khắp nơi, ngăn chặn nghiêm thị về chân lý và làm lệch lạc một số lớn các giá trị của con người. Hai, đám sương mù tức ảo cảm hiện nay đang bao phủ nhân loại phải được nhận thức như là điều có thực rõ rệt và phải được giải quyết. Vì đại tử hai người tìm đạo tức là cả đang tìm cách xua tan ảo cảm một người trong cuộc sống riêng của y hoặc là dưới hình thức công cuộc phụ sự thế gian, phải biết rằng mình đang tác động với vật chất với việc phá vỡ các hình thức mà vật chất đã phát vào và với việc làm tan chất liệu đang bao phí tất cả bằng vật chất, chất liệu theo cùng ý nghĩa như các hình tư tưởng là các sự vật có thật. Nhưng và đây là điểm quan trọng, có ít bản chất thực tế hơn là các hình thức ảo cảm trên cõi cảm xúc. Chúng ta rất sẵn sàng ghi nhớ rằng tư tưởng là sự vật và tư tưởng có một sự sống sắc tướng và một mục tiêu riêng của chúng. Những tư tưởng có sự tồn tại độc đáo và riêng biệt hơn và có các đường nét xác định rõ ràng hơn các hình thức của ảo cảm trên cõi cảm xúc, thậm chí còn thực hơn nhưng là ít được xác định một cách rõ ràng. Các hình tư tưởng đều lắng động, sắc sảo, được nét rõ ràng, ảo cảm thì là âm ỉ, mơ hồ và phủ kín. Con người bị đắm chìm trong ảo cảm như là trong biển cả hay ở trong biển sương mù. Con người đương đầu đối với các hình tư tưởng nhưng không bị đắm chìm trong đó. Hầu như có thể nói rằng thể cảm xúc của một người xuất hiện như là một phần của ảo cảm chung của thế giới. Con người khó phân biệt giữa thể cảm xúc riêng của mình với các ảo cảm đang tác động. Chế ngự và nhận chìm y vấn đề của y trên báo chí được xác định rõ ràng hơn dù là cũng có sự khó khăn như nhau. Hết hai trang hai hai cái phần về vấn đề ảo cảm, xin phân tích.
Bây giờ nói về bốn điều mình phải nhận rõ. Điều thứ nhất là mỗi người thì có quá khứ của riêng y, vân vân. Xong rồi điều thứ hai là đám sương mù. Đây mình muốn nói về hai điều ha. Điều thứ nhất thì nó có ABCD. Mỗi người điều thứ nhất liên quan đến mỗi người đang đứng trong một thế giới bị ảo cảm bao quanh. Thì cái phần A đó là về quá khứ của cái người đó. Họ có những cái suy tư sai lầm, ham muốn ích kỷ và hiểu sai mục đích của sự sống. Thì tại vì chúng ta ra đời thì chúng ta không biết gì về chân lý của cha Minh Triết cả, thành ra chúng ta chỉ biết là sống để hưởng lạc thôi. Thành thành ra mình không biết cái mục tiêu của mình là học hỏi để mà tiến hóa. Mình không biết rằng là trước khi xuống đây mình học hỏi, mình cần phải hỏi một số những cái đức tính nào đó để mình tiến hóa, để mình trở nên một con người hoàn hảo. Nhưng mà mình chỉ biết những suy tư sai lầm của mình về mục đích của cuộc đời. Thì đó là cái gánh nặng của Duy Vãng. Cái điều thứ nhì thì là B, là cuộc sống đầy ham muốn của gia đình. Tức là cả gia đình trong quá khứ hiện tại thì gia đình mình bắt mình phải làm cái gì đó. Xong rồi gia đình có một cái điều mong ước gì về mình là mình phải làm hoàn hảo. Cái đặc điểm mà nó liên quan đến tâm lý riêng, có tính cách di truyền, tức là trong gia đình như thế nào thì là tổ tiên như thế nào, ông bà như thế nào thì đến phiên mình như vậy, con chỉ cứ đeo cái đôi đó thôi. Và thường thường là tham sân si. Rồi cái điều C là cái ảo cảm quốc gia thì nó cũng liên quan đến mình, nhưng mà nó liên quan đến cái tổ quốc của mình. Thì tất cả mọi người trong một cái quốc gia thì đương nhiên là phải bênh vực lẫn nhau, rồi mình chống đối với các quốc gia khác vân vân. Mình nghĩ rằng là mình phải trong mối liên hệ hỗ tương trên thế giới thì mình có một cái, mình nghĩ mình thuộc về cái quốc gia đó thì mình phải làm những cái gì đó. Thì nó không, nhiều khi nó không có đúng với chân lý. Nhiều khi mình kỳ thị người ta, mình đánh nhau với người ta vân vân. Cái điều D thì là nói chung là ảo cảm về chủng tộc nữa. Thì chủng tộc thì chỉ nhân loại, tức là cả thế giới thì nó có những cái dục vọng gì đó, mình đều theo, ví dụ theo cái thời này thì người ta đi theo một cái xu hướng nào đó, có những cái hình thể nhân tạo, có những ham muốn, cả mọi người nhân loại đều ham muốn cái gì đó, mình cũng bị theo cái khuôn đó mình làm. Rồi các hình thể nhân tạo rõ rệt nó xuất hiện ra rồi mình cứ theo như vậy trong cái cõi cảm dục. Tức là những cái ảnh hưởng đó ở trên cõi cảm dục nó ảnh hưởng tác động vào con người của mình. Ví dụ như là mình quan niệm về tiền tài, mình ai cũng thích tiền hết. Rồi cái ham muốn ảo cảm này giống như cơn mù dày đặc, làm cho mình ngăn chặn linh thị về chân lý thành ra. Ví dụ như mình nhìn thấy người giàu là mình ngưỡng mộ, mình thấy tất cả mọi người đều chạy theo tiền, mình cũng phải chạy theo tiền. Mình không thấy những người đi tu là có gì hay ho, vân vân. Cái đó cũng là ảo cảm mà thuộc về cả nhân loại. Rồi bây giờ qua đến cái phần thứ nhì là cái đám sương mù, tức là có ảo tưởng nó bao phủ nhân loại thì chúng ta phải nhận thức như là cái điều đó nó có thực và nó rõ rệt và phải giải quyết. Nếu mà là một vị đệ tử hay người tìm đạo thì phải tìm cách xua tan cái ảo cảm đó. Thì ví dụ như là ngày xưa Đức Chúa nói rằng là một là đi theo tiền, hai là đi theo ta. Thế thì cái nhà giàu anh nói Đức Chúa bảo phải cho hết gia tài để đi theo Đức Chúa thì anh ấy chạy về, anh không chịu đi theo Đức Chúa. Nhưng mà nếu mình là người đệ tử hay người tìm đạo thì mình phải xua tan những cái ảo cảm đó, tức là mình phải đừng có ham tiền quá, ví dụ như thế. Rồi mình phải phụng sự trong cuộc sống của mình phải đi theo cái công cuộc phụng sự thế gian. Và mình phải biết rằng mình đang tác động với vật chất. Vật chất nó tác động lên mình và mình phải tác động lại để phá vỡ những cái hình thức và vật chất nó khoác vào và làm tan những cái chất liệu đã bao kín tất cả bằng vật chất. Thì thường thường là mình sống trong thế giới thì mình đương nhiên là mình thích nhà cửa, quần áo, xe đẹp vân vân. Tất cả những cái đó là thuộc về cái dục vọng của mình. Câu này nói rằng chúng ta rất sẵn sàng ghi nhớ rằng tư tưởng là sự vật. Và tư tưởng có một sự sống khác tương với mục tiêu riêng của chúng. Tức là khi người ta đã phóng ra những cái luồng tư tưởng nào đó thì nó sẽ thành một cái thứ vật chất và nó tác dụng trở lại mọi người. Những tư tưởng có sự tồn tại độc đáo và riêng biệt, những hình tư tưởng ấy nó sống lâu lắm. Các hình thức của ảo cảm trên cõi cảm dục thậm chí còn có thực hơn, nhưng lại ít được xác định một cách rõ rệt. Cái tư tưởng nó đã mạnh như vậy mà những cái sự tham muốn trên cái cõi cảm dục thì nó lại còn mạnh hơn nữa. Nhưng mà mình không nhìn thấy rõ bằng cái những cái thuộc về tư tưởng. Các hình tư tưởng đều năng động, sắc sảo, đường nét rõ ràng. Nhưng các ảo cảm thì lại âm ỉ mơ hồ và phủ kín, nó mờ mờ ảo ảo. Con người bị đắm chìm trong ảo cảm như là trong biển cả hay là trong biển sương mù. Con người đương đầu hay đối mặt với các hình tư tưởng nhưng không bị đắm chìm trong đó. Là đối với các hình tư tưởng thì mình đỡ hơn, nhưng mà cái ảo cảm nó đè vào mình nó mạnh hơn. Hầu như có thể nói rằng thể cảm dục của một người xuất hiện như là một phần của ảo cảm chung của thế giới. Tức là cái thể vía của mình nó là một phần của thế giới, và nó ảnh hưởng, nó tác động lên chính mình và lên tất cả mọi người khác. Câu này nói con người khó phân biệt giữa thể cảm dục của riêng của mình với các ảo cảm đang tác động chế ngự và nhận chìm đi. Thành ra có những cái thế giới, người ta có những cái vía của những người khác, nó cũng tác động lên mình nhưng mà mình không biết. Vấn đề của ý trên cõi trí được xác định rõ ràng hơn, dù là cũng có sự khó khăn như nhau. Tức là người ta ở đây ta nói rằng mực thì đen, gần đèn thì sáng đó. Thì mình bị tất cả mọi người xung quanh ảnh hưởng nhưng mà mình không biết điều đó. Bây giờ thì anh đọc tiếp câu số 3 nhé.
Ảo cảm thuộc cõi cảm xúc là một hình thức năng lượng và là một năng lượng rất mạnh nhờ vào ba nhân tố A. Nó có nhịp điệu cổ xưa và có sẵn trong chính chất liệu cảm xúc. Điều khó nhất cho con người là biết hay hiểu được nó. Đó là kết quả của hoạt động vô vàn của dục vọng con người. B. Đó là phần kết hợp của bản chất năng lượng riêng của một người và do đó tạo cho y đường lối ít bị đối kháng nhất. Đó là một phần của tiến trình lớn lao của thế giới và do đó cũng có một phần của tiến trình của cuộc sống cá nhân. Trong chính nó không có sự sai lầm mà là một khía cạnh của thực tại. Tất nhiên, thực tại này làm phức tạp cho ý tưởng của con người về việc đó. C. Rõ ràng ảo cảm cũng có bản chất của thời ác ăn thức đã đưa tới một trình độ phát triển rất cao giống trong giống dân đó. Do đó, sau rút ảo cảm chỉ có thể bị xua tan khi giống dân ADN dùng đúng phương pháp. Cá nhân nào muốn học cách xua tan ảo cảm đều phải làm được hai điều. Một là trụ lại trong bản thể tâm linh, hai là giữ cho thể trí ổn định và trong sáng. Từ điểm này người ta thấy rõ rằng năng lượng của cõi cảm dục khi nó biểu hiện trong sự sống, dục vọng có cảm xúc của trí của chủng tộc sẽ tạo ra các ảo cảm chính của nhân loại và chỉ có thể xua tan phân tán và trục xuất bằng cách đưa vào năng lượng cao siêu của thể trí do linh hồn kích động. Đúng. Các ảo cảm mang tầm lĩnh mạng trong cảnh vô lại là ảo cảm về tính duy vật, ảo cảm về tình cảm, ảo cảm về sung tín, ảo cảm về các cặp đối hợp, cả ảo cảm về thánh đạo, năng mạng. Bây giờ chúng tôi xin giải thích rõ thêm một ít về các ảo cảm này. Ảo cảm về tính duy vật là nguyên nhân của mọi hệ thống khổ hiện tại trên thế gian. Vì cái mà chúng ta gọi là vấn đề kinh tế chỉ là kết quả của ảo cảm đặc biệt này. Qua nhiều thời đại, ảo cảm này đã tạo cho nhân loại ngày càng chú trọng đến nó cho đến ngày nay toàn thế giới. Đã bị lôi cuốn vào nhiệt điệu tâm linh đến tiền tàng, có một nhiệt điệu xuất phát từ các cảnh giới linh hồn luôn luôn hiện hữu. Do các vị đã thoát khỏi sự kiềm chế của nhu cầu vật chất, thoát khỏi sự lô lại cho tiền tài và thoát khỏi được ưa thích của tạo ra ngày nay nhiệt điệu cao siêu đó đang cân xứng với nhiệt độ chắc chắn của ả cảm, và vì vậy toàn thế giới đang suy tư để thoát ra khỏi ngõ cụt vật chất. Hiện nay các linh hồn này đang đứng trong ánh sáng trên đỉnh núi cao của giải thoát. Những người này đang tiến lên vượt xa khỏi sương mù của tính duy vật. Hiện nay đang có đủ số người này để thực hiện một số việc liên quan tới việc xua tan ả cảm này. Ảnh hưởng của các tư tưởng và lời lẽ cùng cách sống của họ có thể mang lại việc điều chỉnh các giá trị, một mẫu một sinh hoạt mới cho nhân loại dựa vào nhãn quan thông suốt nhận thức chính xác và sự cân đối và hiểu biết bản chất đích thực của mối liên hệ giữa có linh hồn với sắc tướng, tinh thần với vật chất. Đó là những gì sự đáp ứng cho nhu cầu muốn thiết yếu và có thực chúng luôn hiện hữu bên trong tiên cơ. Đó là những gì không cần thiết cho sự biểu lộ đúng của thiên tính và sự cuộc sống đầy đủ và phong phú có thể thu lượm được và có thể sở đắc được. Nhưng chỉ qua việc đánh mất cái đích thực và chối bỏ cái thực yếu. Tuy nhiên, các đạo sai nhân sinh cần phải nhớ những gì phải thay đổi theo giai đoạn thiên hóa là một cá nhân đã đạt được. Ví dụ với một người Thì việc suy nghĩ vật chất có phải vừa là một kinh nghiệm tâm linh sao khác, vừa là một ông thầy có uy lực trong quá trình biểu lộ sự sống, giống như các nhu cầu cao siêu hơn và ít thiên về vật chất hơn của nhà thần bí học hoặc vị thần sĩ. Chúng ta được đánh giá theo hành động và quan điểm tùy theo vị trí của chúng ta trên nước thang tiến hóa. Chúng ta thực sự được đánh giá bởi quan điểm của chúng ta, chứ không phải bởi sự đòi hỏi của chúng ta về sự sống. Người nào có thể chí phát triển về tâm linh, người nào đã đặt chân lên con đường dự bị và người nào không cố gắng biểu lộ những gì tin tưởng sẽ bị phê phán một cách chia tay và trở ra đắc như người thần duy vật, tức là kẻ có các ham muốn tập trung quanh của cái cụ thể. Hãy ghi nhớ điều này và đừng ngồi vào chỗ của kẻ phê phán hay kẻ bị sinh mệnh. Ngày nay ảo cảm về tính duy vật ít rõ ràng hơn. Nhiều người trên thế giới đang tiếp nhận vô vàn kinh nghiệm và sẽ tìm thấy trong đối diện đó loại kinh nghiệm đúng đắn về hạnh phúc thực sự cần cho hoàn mạng. 2-3 trang đến trang 99 nhé, các thông
tin. À vâng, bây giờ qua cái phần số 3, tức là hồi nãy mình nói là có 4 phần tất cả thì mình nói về 3 phần rồi. Bây giờ phần thứ 3 tức là ảo cảm, nói về ảo cảm thuộc khỏi cảm dục. Nó là một cái năng lượng và rất là mạnh. Và vì ba cái nhân tố là ba cái lý do sau đây. Thứ nhất là nó có một nhịp điệu cổ xưa có trong chính cái chất liệu cảm dục, thì đó là cái hoạt động kết quả hoạt động lâu dài của dục vọng con người. Thì đương nhiên là trong cái chất liệu của cảm dục thì nó có cái sự ham muốn, nó cái tính tham là nó có sẵn trong cái thể vía của người ta, nó cũ rồi, nó chuyện nó đương nhiên. Điều thứ nhì là nó kết hợp bản chất năng lượng riêng của một người và do đó tạo cho y đường lối ít bị đối kháng nhất. Tức là một người nó họ quen làm như vậy rồi thì họ không có gì, họ làm như thế là họ thấy thoải mái. Ví dụ như họ tham thì là họ thấy thoải mái thôi. Còn nếu bây giờ họ không tham thì mới là khó. Đó là một phần của tiến trình lớn lao của thế giới và do đó cũng là một phần của tiến trình cuộc sống cá nhân. Tại vì lúc đầu thì mình cũng cần phải có tham để mình mới ham sống và mình mới cố gắng để mà tiến hóa. Trong chính nó không có sự sai lầm mà là một khía cạnh của thực tại. Tất nhiên nhận thức này làm phức tạp cho ý tưởng của con người về việc đó. Thì mình cũng không nói một người họ tham là sai lầm, mà thực tế thì họ tham như vậy. Cho nên rằng nếu mà muốn chiến đấu với những cái cảm giác mà nó con người ta cố hữu thì nó rất là khó. Và mình phải biết phân tích là cái gì tốt, cái gì xấu. Đó là điều B. Điều C, rõ ràng ảo cảm cũng có bản chất của thời Atlantis, đã đưa tới một trình độ phát triển rất cao trong hướng dẫn đó. Sau rốt ảo cảm chỉ có thể bị xua tan khi hướng dẫn Aryan dùng đúng phương pháp. Cá nhân nào muốn học cách xua tan ảo cảm phải làm được hai điều. Thứ nhất là chủ lại trong bản thể tâm linh, tức là spiritual. Thứ nhì là giữ cho thể trí ổn định trong ánh sáng, là không có bị cái vía nó phá. Thì ảo cảm có bản chất của thời Atlantis, thì tại vì là ở cái thời đó người ta, thời Atlantis là con người ta phát triển cái thể vía, tức là cái dung dân thứ tư đó, đã phát triển thể vía và từ đó họ phát triển rất là cao, họ làm được tiến lên một trình độ văn minh do cái lòng ham muốn của họ. Nhưng mà sau đó thì đương nhiên là nó đi quá đà. Và giống dân thứ năm thì là họ có được cái thể trí nó mạnh lên, thì họ dùng đúng phương pháp để mà họ xua tan những cái ảo cảm. Thì họ phải luôn luôn hướng về tâm linh, nếu muốn xua tan ảo cảm phải hướng về tâm linh. Và phải giữ cho cái trí mình nó minh mẫn, đừng có để cho cái cảm dục nó take over, nó bắt đầu nó chiếm cho mình. Từ điểm này người ta thấy rõ là năng lượng của cõi cảm dục khi nó tự biểu hiện trong sự sống dục vọng, có cảm thức của chủng tộc sẽ tạo ra các ảo cảm. Phần C là phần 3C. Năng lượng của cõi cảm dục khi nó tự biểu hiện trong sự sống dục vọng, có cảm thức của chủng tộc sẽ tạo ra các ảo cảm chính của nhân loại. Và chỉ có thể xua tan, phân tán và trục xuất bằng cách đưa vào năng lượng cao siêu của thể trí do linh hồn kích động. Ví dụ như là trong cuộc sống dục vọng người ta ham muốn nhà cửa, quần áo, vân vân, đủ mọi thứ hết. Thì cái đó là cái những cái ảo cảm chính của nhân loại, thì nhân loại đều đổ xô đi tìm cái đó. Một đứa bé lớn lên thì nó luôn luôn được cha mẹ khuyến khích là đi làm kiếm ra tiền, rồi thì sống một cuộc đời đầy vật chất vân vân. Nhưng mà nếu mà mình có được cái năng lượng cao siêu của thể trí do linh hồn đưa vào thì mình biết là có những cái lý tưởng cao siêu hơn, và không phải chỉ có cuộc sống vật chất tầm thường như vậy. Thì cái đó là đưa vào cái năng lượng cao siêu thì mới có thể xua được những cái ảo cảm cũ kỹ kia. Thứ tư, nói về các ảo cảm đang cầm giữ nhân loại trong cảnh nô lệ là nó từ A đến E. A là ảo cảm về tính duy vật, thì đầu tiên thì ai cũng duy vật hết. Thứ nhì, ảo cảm về tình cảm, tức là mình muốn yêu và được yêu, mình muốn được người ta kính trọng, mình muốn được tất cả mọi người để ý vân vân. Thì đối với những nhà tu thì mấy ông ấy không cần những chuyện đó, người khác nghĩ về mình sao mấy ông không cần, đó là nhà tu. Còn người bình thường thì ai cũng muốn là có nhiều tình cảm tốt đẹp của tất cả mọi người xung quanh. C là ảo cảm về sự sùng tín. Không biết ảo cảm về sự sùng tín thế nào, đoạn dưới sẽ giải thích đấy. Rồi D là ảo cảm về các cặp đối hợp. E là ảo cảm về thánh đạo. Thì bây giờ mình mới đi xuống dưới để mình giải thích thêm, sẽ coi giải thích thêm về những cái ảo cảm kia. Đầu tiên thì cái đâu gì nhỉ? Đọc coi tiếp cái đoạn này.
Cái
99 chị. Cái 99 à? Ok, vậy thì phải nói tiếp. Ảo cảm về tính duy vật là nguyên nhân của mọi thống khổ hiện tại của thế gian. Thì tất cả mọi người đều chạy theo giành giật nhau thì đương nhiên là khổ rồi. Người nào cũng muốn có hết mà, như thế thì là phải giành nhau thôi. Qua nhiều thời đại, ảo cảm này đã làm cho nhân loại càng ngày càng chú trọng đến nó, và cho đến ngày nay toàn thế giới đã bị lôi cuốn vào nhịp điệu quan tâm đến tiền tài. Có một nhịp điệu xuất phát từ cảnh giới linh hồn luôn luôn hiện hữu, do các vị đã thoát khỏi sự kiềm chế của nhu cầu vật chất, thoát khỏi sự nô lệ cho tiền tài và thoát khỏi việc ưa thích của cải tạo ra. Thì chỉ có mấy nhà tu thì mới như vậy thôi, mấy vị đâu có cần cái tiền nữa. Thì đưa xuống cái nhu cầu tâm linh. Ngày nay nhịp điệu cao siêu đó đang cân xứng với nhịp điệu thấp kém của ảo cảm, và vì vậy toàn thế giới đang suy tư để thoát ra khỏi ngõ cụt vật chất hiện nay. Thì tại vì là cái mà người ta phải sống còn thì người ta phải chạy theo vật chất để sống còn. Thế nhưng mà thế giới bây giờ thì người ta phải, như là các thế giới, người ta có những cái tổ chức, những cái nước tâm tiến thì người ta có những cái tổ chức để mà không có ai bị khổ quá, thành ra dân người ta bớt nghĩ đến tiền tài và như vậy hơn. Ví dụ như là ở những nước tâm tiến thì người ta có những cái kế hoạch để mà trợ giúp những người bị thất nghiệp chẳng hạn. Thì có nhiều nước họ có những cái tổ chức rất là tốt, thành ra để cho mọi người đỡ lo âu đi thì người ta đỡ phải duy vật nhiều. Các linh hồn này đang đứng trong ánh sáng trên đỉnh núi cao của giải thoát. Những người này đang tiến lên vượt xa khỏi sương mù của tính duy vật. Hiện nay đang có đủ số người này để thực hiện một số việc liên quan tới việc xua tan ảo cảm này. Thì ngay từ thời mà Đức Chúa Giêsu thì Ngài đã nói rằng là một là đi theo tiền, hai là đi theo ta. Và Đức Chúa cũng nói là chỉ cần cứ đi tìm cái con đường lên thiên đàng thôi thì mọi chuyện nó là Thượng Đế lo cho hết, là mình sẽ có đầy đủ. Lúc đó Đức Chúa nói câu đó thì có người tin, có người không. Người nào tin thì đi theo Đức Chúa, và trước hết là tìm con đường để mà đi lên, tức là đi lên cõi trời, rồi mọi chuyện nó sẽ đến, nó cung cấp cho mình. Thì nhiều nhà tu hành họ tin tưởng cái chuyện như vậy thì họ đi tu rồi họ cũng được cung cấp đầy đủ nếu mà họ tin được. Thì nhất là mấy xứ như Ấn Độ mới là dân chúng người ta rất là sùng tín, và người ta không bao giờ để các nhà tu phải chịu đói. Ảnh hưởng của các tư tưởng và lời lẽ cùng cách sống của họ có thể sẽ mang lại việc điều chỉnh các giá trị, một mẫu mực sinh hoạt mới cho nhân loại, dựa vào nhãn quan sáng suốt, nhận thức chính xác về sự cân đối và hiểu được bản chất đích thực của mối liên hệ hiện có giữa linh hồn với sắc tướng, giữa tinh thần với vật chất. Thì thường thường là những nhà yogi thì họ nói rằng là nếu mà muốn là một nhà yogi thì cũng không lười mà cũng không có làm việc quá sức, là đừng có lo âu nhiều quá mà cũng không có hoàn toàn lười biếng, là sống một cách trung dung. Thì bây giờ cái giá trị nó phải cân bằng giữa đôi bên, giữa cái tiền tài và cái cuộc sống tâm linh. đó là những gì sẽ đáp ứng cho nhu cầu vốn thiết yếu và có thực luôn luôn hiện hữu bên trong thiên cơ. Đó là những gì không cần thiết cho sự biểu lộ đúng của thiên tính và cho cuộc sống đầy đủ và phong phú có thể thu lượng được và có thể sở đắc được, nhưng chỉ qua việc đánh mất cái đích thực và chối bỏ cái thiết yếu. Đó là những gì đáp ứng cho nhu cầu vốn thiết yếu và có thực luôn hiện hữu bên trong thiên cơ. Thiên cơ thì cần những người để mà đi tìm chân lý, để mà thúc đẩy cái sự tiến hóa. Đó là những gì không cần thiết cho sự biểu lộ đúng của thiên tính. Tức là những cái mà mình ham muốn vật chất quá thì nó không có cần thiết. Thiên tính thì đâu có, mình đừng có tham lam. Và cho cuộc sống đầy đủ và phong phú có thể thu lượng được và có thể sở đắc được. Nếu người tham lam quá thì cuộc sống của họ suốt ngày chạy theo vật chất thì cuộc sống làm sao mà nó có thể phong phú được. Và đánh mất cái đích thực và chối bỏ cái thiết yếu. Cái thiết yếu là cái cuộc sống tinh thần, nhưng mà để cứ ham vật chất là đi sai đường rồi. Tuy nhiên các đạo sinh cần phải nhớ những gì tất phải thay đổi theo giai đoạn tiến hóa mà một cá nhân đã đạt được. Tức là bây giờ mình tùy theo người để mà mình biết họ đang ở trên cái đất thang tiến hóa nào. Chứ không phải là người nào mình cũng đánh giá giống như nhau. Ví dụ đối với một số người thì việc chiếm hữu vật chất có thể vừa là một kinh nghiệm tâm linh to tát, vừa là một ông thầy có uy lực trong quá trình biểu lộ sự sống. Ví dụ như là có một số người thì họ đang ở cái đất thang là họ phải cần có cái sự phấn đấu để đi lên. Ví dụ họ còn kém quá chẳng hạn, thì họ phải học hỏi để họ biết nhiều về cuộc sống để họ tiến lên, đồng thời họ kiếm tiền, kiếm của cải, nuôi gia đình, nuôi bản thân, vân vân. Thì cái lúc bây giờ đó họ đứng ở cái đất thang đó thì họ phải làm những cái công việc như thế. Nếu họ không làm thì mới là không đúng. Thành ra mình đừng có thấy họ như vậy mà mình lại chê bai họ. Đối với những người như thế thì họ đó là một quá kinh nghiệm tâm linh cho họ. Giống như các nhu cầu cao siêu hơn và ít thêm về vật chất của các nhà thần bí hoặc vị ẩn sĩ. Nhưng mà nếu mà đã là một nhà thần bí hay một ẩn sĩ mà còn chạy theo tiền thì tức là sai rồi. Ông đang đứng ở trên đất thang cao mà ông lại đi ông bắt chước những người mà họ chưa lên tới đất của ông để mà ông
chống. Vấn đề này nó phải nói công việc nó rõ trước kia.
Vâng.
Có những vị đạo sư đó họ quản về một số tiền lớn, coi một đạo viện lớn, nhưng mà họ không có lòng tham cái quan anh đọc là vấn đề cái sự sử dụng tiền. Ví dụ như mình sở hữu tiền, mình có số tiền nhưng mà mình không sở hữu nó riêng cho cá nhân của mình, dùng để giúp những người cần thiết, giúp công việc này đó. Thì đó là một cái giai đoạn gọi là có thể là dùng để tiến bước cao hơn. Còn đối với những người mà họ cứ đi tham lam, cố gắng mà rét thêm tiền bạc của cả danh lợi để cho cá nhân riêng mình, không cho chia cho người khác, thì cái đó là cái giai đoạn mà cần phải thoát ra. Không có tiền mà biết cách sử dụng mà không có ôm giữ cho mình, sẵn sàng chia, thì đó là một cái điều tốt. Là bởi vì có những vị đạo sư đó họ không có tiền bạc gì, không có đủ ăn gì cả, thì những người đó họ siêu lại. Nhưng mà những người đó đôi khi họ có những cái nhu cầu, ví dụ họ cần có một cái máy computer, họ cần có một số tiền để di chuyển, thì mình là cái người mình giúp đỡ họ trong công việc vấn đề mà chi tiêu như vậy. Đó. Thành nữa cái vấn đề chính không phải là vấn đề có một số tiền, mà vấn đề chính là làm thế nào sử dụng số tiền đó không tham gia, không vơ vét đi cho mình, dùng cho một cái công việc.
Anh bé là con.
Hai cái điểm khác nhau thì.
Vâng, anh nói thế thì cũng đúng, nhưng mà theo tôi thấy thì cái đoạn trên nói về những người đang ở nước thang tiến hóa thấp đó. Đối với một số người về chiến đấu vật chất, họ đối với họ thì họ còn đương ở cái mức thăng thấp thì họ phải làm những cái chuyện như vậy. Họ chưa có cái trình độ tâm linh thì mình đừng có chê họ.
Không, cái đó thì đương nhiên là họ cần phải chiến đấu, bởi vì họ đang ở cái mức độ gọi là phát triển về vật
thăng ngã.
Nhưng mà cái chính đó phát triển thần đã, đúng rồi, nhưng mà cái chính đó là họ cần phát triển cái ý chí của họ, mặc dù cái ý chí phát triển theo một cái đường lối tiêu cực, nhưng mà vẫn cần có một cái ý chí được phát triển.
Đúng rồi,
khi nó tiêu cực rồi mình chuyển qua tích cực thì có. Còn nếu một người mà họ không có tham nhiệm, không có ý chí, không muốn làm tốt, không muốn làm xấu cái ý đó, thì cái người đó là cái người là rất là kẹt, trình độ đó là nguy hiểm.
Vâng. À đó.
Tha họ sử dụng cái ý chí vào một công việc chưa đúng, nhưng mà mình hướng thì lần lượt thì họ sẽ tiến. Còn cái người là cái gì cũng buông xuôi, không là cái gì thì cũng bỏ mặt trời, bỏ mặt người khác, thì cái đó là cái tình trạng đáng nguy hại hơn gì.
Đó là, đoạn sau thì người ta nói là nếu chúng ta thực sự được đánh giá bởi quan điểm chứ không phải bởi sự đòi hỏi của chúng ta về sự sống, người nào có thể trí phát triển về tâm linh đã đặt chân lên con đường đạo mà không cố gắng biểu lộ những gì mình tin tưởng thì sẽ bị phê phán một cách chua cay và trả giá đắt như một người thuần duy vật, tức là kẻ có các ham muốn tập trung chung quanh cái cụ thể. Như thế nó tức là nếu mà mình mà đã biết cái điều gì mà đúng rồi mình lại cứ hành động như những cái kẻ duy vật kia chẳng hạn, thì tức là mình không có gọi là mình không có theo đúng cái đường lối của mình. Đường lối mình biết cái gì đúng rồi mà mình lại cứ đi sai thì cái đó không được. Tức là
biết thì mình thích thì mình biết về đường đạo thì mình phải thực hành. Và nguy hơn nữa là thực hành sai nữa, hoặc là dùng cái minh triết kinh điển, dùng cái đạo pháp, dùng giáo lý của Phật, dùng giáo lý thông minh để mà sử dụng cho mục đích riêng tư của mình, thì cái đó là một cái điều nguy hại vô cùng. Bởi vì bây giờ là có nhiều cái gì đạo sư mà ở cái bốn này như vậy, chấp nối một số giáo lý bên Phật giáo, một số giáo lý bên
Phật giáo,
và nói là cho người ta tin tưởng có vẻ hay lắm. Thật sự là họ không phát triển trong cái đời sống của họ. Khi mình nhìn vào cái đời sống của họ, mình thấy rõ ràng là họ là tham sân si đầy hết, vẫn còn
chỉ đưa cái bản ngã của họ lên thôi.
Cái đó là cái điều mà nguy hiểm. Do đó mà mình thấy hai trường hợp, một trường hợp là buông xuôi, không có ý chí để làm, thì dù phát triển không tốt. Trường hợp thứ hai là lợi dụng cái giáo lý của chánh pháp để mà áp dụng vào cho cái đời sống phát triển chính thần hại của mình, thì những cái điều đó đều là cái điều đó là điều rất là tai hại. Mà mình thấy nó đầy giấy bây giờ, đầy giấy hiện giờ có rất nhiều ông sư, rất nhiều ông tu sĩ, nhiều ông đạo sư hành xử theo lối như vậy.
Thế là họ thông minh nhưng mà họ lại không, họ hơi kém đạo đức. Ngày nay ảo cảm, bây giờ cái đoạn này mình còn thêm một đoạn nữa. Ngày nay ảo cảm với tính duy vật ít rõ rệt hơn, nhiều người trên thế giới đang chấp nhận vô vàn kinh nghiệm và sẽ tìm thấy trong mỗi kinh nghiệm đó loại kinh nghiệm đứng đắn và hạnh phúc thực sự cho cách sống hoàn mãn. Hiếm hoi biết bao, ham muốn có được của cải không còn được xem như một ham muốn đáng tôn trọng như ngày trước nữa. Và lòng ham muốn giàu sang không còn tạo ra những cánh tay bám chặt như trước kia trong lịch sử nhân loại. Của cải tài sản đang tuột ra khỏi những bàn tay mà trước đây đã giữ chặt chúng. Và chỉ khi nào con người trụ lại với bàn tay không và hiểu được tiêu chuẩn giá trị mới, thì họ lại mới có quyền sở hữu tài sản. Khi lòng ham muốn không còn nữa và khi con người không còn tìm kiếm gì nữa cho bản ngã chia rẽ. Tức là dường như là bây giờ đó, cái của cải nó không có vững chắc như ngày xưa. Ngày nào giàu thì giàu hoài giống như ngày xưa, nhưng mà bây giờ thì cái thời thế bây giờ nó thay đổi luôn luôn, thành ra nhiều người giàu quá nghèo, nghèo quá giàu, thành ra nhiều người người ta mất của cải rồi người ta mới biết rằng là thì nó đâu có gì đâu, nó cũng là vô thường thôi. Thì lúc bây giờ họ hiểu được rằng là họ hiểu được cái giá trị mới, rằng là của cải nó không phải cái giá trị vững bền. Thì người trụ lại với bàn tay không và hiểu được tiêu chuẩn giá trị mới thì họ mới có quyền sở hữu lại tài sản. Hồi đầu trò coi cái tài sản nó ghê quá, thành ra nó là ông chủ của họ, nhưng mà bây giờ họ hiểu cái tài sản nó có thể đến rồi nó đi, thì lúc bây giờ họ sở hữu nó, nhưng mà họ phải biết cách dùng nó, tức là nó phải là một tên đầy tớ của họ.
Nãy giờ sao bên tôi sao nó rớt hoài, nghe nó bị nhiễm sao? Rất hoài.
Các anh hãy bị gì vậy?
Trời quá.
ở gì mà ảo cảm, ảo cảm gì mà liên hệ đến vấn đề mà đời sống dữ vậy ta?
Ờ.
À, về duy vật phải không?
Duy vật. Cảm ơn về
ảo cảm gì duy vật? Đúng, bởi vì vấn đề á, con người ta sống đời sống về vật chất rồi đó, rồi nghĩa là nó dễ bị đau khổ, nhiều sự đau khổ ha, nhất là những người làm kinh tế ha, cái khủng hoảng kinh tế. Kinh tế toàn cầu với các đại gia chết như là à, người ta chú trọng đến đời sống vật chất mà khi ngủ đêm sáng thị trường chứng khoán là sụp đổ rồi như tiền bạc đổ sông đổ biển hết nhau đấy thành ra rồi ta chính bà Bê Lê có đưa ra cái vụ này không để mà đánh thức cái phần tâm linh của các những nhà đại thương gia đại gia mới về với đời sống tâm linh không bị chớn hết thành ra anh tụi em thấy không làm giàu cái sự đau khổ của con người thì mình cũng lãnh sự đau khổ à lãnh cái sự đau khổ rõ ràng như vậy không được nhân quả hết công bình thấy không mình học cái ảo cảm này là mục đích để mình giải tỏa được những sự đau khổ cho nhân loại đấy mình biết được rồi đó. Mình biết là cái đời sống vật chất này nó vậy đó. À, hôm nay có ngày mai tiêu hết mà vàng đi không cái rồi nó biến thành rắn người này dòm thấy hũn vàng nhưng mà sao cái người kia cái người ăn trộm lại dòm có thấy rắn không nó là ảo cảm rồi phải không thấy nó là kỳ diệu đó, nó ảo cảm rồi. Cái con ta bị phỉnh lừa đó. À, bây giờ thành ra anh về em học thân học anh về mới thấy là khi mà một người mà khi mà thiền sinh nhá không? Cái này là điều chúng tôi nhắc lại. Anh về mà thiền rồi để đi vào cái thế giới Kamaloka rồi nó mới là kinh khủng lắm. Chính bà Lai Kỳ có kinh nghiệm điều này rồi. Bà nó là, bà nói ra là ở tinh hồn khiết đảm lắm bởi vì đa số những người mà nghĩa là không có một cái tinh thần vững chắc như đúng thái sơn hoặc là ta thể xác thể phách là thể vía chưa có được thanh lọc hoàn hảo lên đó là bị dấy dày những cái sự khủng khiếp lắm ma quỷ rồi đủ thứ nó uống đủ nó cám dỗ ngày xưa Đức Phật nghĩa là dữ dằn lắm ngày giết được ma dương giết được ma nữ đó chứ mà ngày đó chết rồi chứ không phải ngày sống đâu 6 năm mà ăn đi ăn hột mè không làm sao sống đâu còn xương thiết da nó thuộc về hata yoga Đức Phật thức tỉnh lại nhưng mà thật sự có lẽ lúc đó là ngài không còn nữa ngài nữa mà tính có lẽ Đức Phật A Di Đà mượn sắc
anh nghe té anh cao vậy hỏi ngay đâu thôi để em nói rồi đúng là té à thôi để nói tiếp đoạn này nha điều này cái đoạn này đang nói này ham muốn được của cải không còn được xem như một ham muốn đáng tôn trọng như ngày xưa. Tại ngày xưa người nào giàu là giàu luôn và họ không hách về cái chuyện giàu có của họ lắm. Ví dụ họ nghĩ họ là quý tộc rồi họ cũng khinh người này nọ. Thành ra ai cũng muốn giàu để ăn trên ngồi chốc để mà khinh rẻ người khác. Nhưng mà bây giờ nó có những sự đảo lộn rồi thành ra khi họ mất của rồi đến lúc họ có lại thì họ biết cái giá trị tương đối. Họ biết cái giá trị của cải nó cũng chỉ tương đối thôi. Nó không phải là một cái gì mà trùm lấp tất cả giống như ngày xưa. Thì cái bây giờ quan điểm của họ sẽ thoát khỏi cái ảo cảm đặc biệt và đám sương mù của dục vọng sẽ bớt đi. Ảo tưởng với nhiều hình thức có thể vẫn còn chế ngự nhưng ảo cảm về tính duy vật sẽ tan biến. Tức là riêng về cái tính duy vật, vật chất thì nó tan biến bớt. Đó là ảo cảm đầu tiên được dự tính làm cho tan biến. Mọi hình thức của cải và mọi món đồ vật chất đều có sự sống bên trong của riêng chúng, tức là những vật chất, nhà cửa, tranh ảnh, xe cổ, nữ trang thì nó đều có cái thể vía của nó có đều bức xạ emanation này, tức là thể vía và hoạt động là của cái cấu trúc nguyên tử có sẵn của riêng chúng. Điều này tạo ra các đối thể trong cõi sự sống lý thái và cảm dục, tức là cái thể phách và cái thể vía của những cái vật chất đó. Rồi thì mặc dù thì nó không có trong cõi trí, nó chỉ có trong, nó chỉ có thể vía, thể phách thôi, nó không có thể trí, tuy nhiên vì nó là môn đồ. Cái hệ tinh anh này và các phóng pháp, tức là những sự nó thoát ra đó, nó làm tăng sức mạnh của dục vọng trên thế gian. Tại vì khi mà mình có một món đồ thì mình tham lam lắm, thì những người mà ví dụ có một cái nữ trang thì họ có lòng tham rất mạnh, họ muốn có được món nữ trang đó, rồi tất cả những cái thể cảm dục của họ nó cũng nhiễm vào trong những cái món nữ trang, thành ra một cái món nữ trang thì nó có nhiễm rất nhiều cái sự ô trược của cái sự tham lam trong đó, làm tăng thêm sức mạnh của dục vọng trên thế gian. Tất cả những món đồ ấy làm khi người ta nhìn vô, người ta ham muốn, nó nổi lên thì nó lại chạy vào cái món đồ. Và như vậy càng ngày cái sự dục vọng thấy nhiều đồ của cải quý giá thì dục vọng của con người lại càng nhiều, thành ra nó ám vào lại thành một phần của thế giới đầy khí độc mạnh mẽ và phong phú, vốn đang ở trên vòng cung tiến hóa hướng hạ. Nhưng trong đó nhân loại giàu đang ở trên vòng cung tiến hóa hướng thượng lại bị nhận chìm. Thì những cái thể phách, thể vía của những món đồ thì nó đang ở trên cái tiến hóa hướng hạ, vì nó đi xuống để nó thành vật chất rồi, bây giờ nó chưa có lên, nó, những cái thể vía, thể phách của nó đều xấu, nó không có được bằng của con người. Nhưng mà nó ảnh hưởng vào mình, thành ra mình nhìn món đồ nhiều khi nó làm cho mình bị ô nhiễm. Có thể vì vậy mà những người tu hành họ rất là ít đồ đạc. Do đó các đấng dẫn dắt nhân loại cảm thấy cần phải ở thế chờ đợi, trong khi các mãnh lực do chính người tạo ra tiếp tục làm hư hỏng con người, và như vậy để cho con người bước vào chỗ hoang sơ. Mình càng tạo ra nhiều của cải thì mình lại càng tham lam. Đó là mình trở thành ra là kém văn minh. Ở đó với các hoàn cảnh thiếu thốn, con người có thể điều chỉnh lại cuộc sống của mình và thay đổi cách sinh hoạt. Như vậy họ khám phá ra rằng việc thoát ra khỏi của cải vật chất lại đưa tới cái đẹp đẽ và phần thưởng riêng của nó, cùng với niềm vui và sự vinh quang riêng của nó. Như thế con người được tự do để sống cuộc sống bằng tâm trí. Đó, thành ra phải thoát ra khỏi của cải, giống như là các vị sư đó mà đi tu thì chỉ được, không có được có hơn 100 món đồ, thì như thế thì mới có thể tự do sống bằng tâm trí. Điều này thì tôi chưa làm được, nhà tôi quá nhiều sách vở tùng lum đủ thứ hết trơn. Bây giờ tới đâu rồi, bây giờ anh Minh đọc tiếp được chưa?
Xin đọc câu hỏi
ạ. Phúc hỏi đi, Phúc nói đi Phúc.
Trong một cuốn sách của các bà ở đây thì có nói đến cái dạng hậu cảm mà do những bên hát đạo ấy chưa tấn công á, là nó sẽ bao một cái vòng, một cái như là hình tư tưởng bao xung quanh cái người cần tấn công á, làm cho người đó. Dạng thứ hai á là theo như lúc cũng đọc trong sách, một cuốn sách của Tông Hồng á, tức là khi mà cái năng lượng nó đổ xuống á thì nó sẽ kích hoạt luôn những cái là thật xấu như thật tốt. Thì có là hai cái đứng tu trong cái phần từ nãy giờ vậy thì cái người đệ tử có hỏi người đệ tử làm sao để mà sống tạo lại được những cái hình ảnh đó, làm thứ hai là tại sao cái năng lực đó mà nó đổ xuống vậy thì nó lại tác chỉ luôn cái thật xấu, cái năng lượng mà từ trên xuống nó và không tốt cũng không xấu. Nhưng mà
tại
sao lại
nó
phát triển,
mà
nó từ trên xuống thì năng lượng
nó
sẽ cao chứ. Mà tại sao lại làm phát triển luôn cái
vật
xấu
của
chúng.
Anh Văn
trả lời
Phúc đi. Hello, anh Văn ở đâu anh Văn?
Dạ, dạ.
Anh Văn đang ăn cơm.
Câu hỏi là tại sao một cái năng lực khi đưa xuống nó phát triển cả xấu lẫn tốt? Sao từ cái năng lực đó, chẳng lẽ nó phải có thuộc về cái cao, nó phải giúp cái cao thôi. Câu hỏi là về
ông
Phúc.
À, đúng rồi. Tại vì theo cái luật tổng tâm tương ứng thì rõ ràng nó hơi có cái sự khác biệt của ông Phúc.
Mình mới nhớ là cái năng lực đó, và nhất là về cái năng lực về tinh thần đó, thì nó chỉ chủ ý là nó tăng cường sức mạnh thôi. Cái năng lực đó nó không có phân biệt là cái phải tăng cường cái gì rung động cao hoặc cái gì rung động thấp. Tại vì thật ra đó, ở cái khối giới cái chân ngã chân tầng đó thì không có gì xấu, không có gì tốt, và cũng không có gì cao, không có thấp cả. Xấu hay tốt là hai mặt của một đồng tiền. Cao hay thấp là cái nhận thức khác nhau tùy theo thời gian và không gian. Thành thử ra cái năng lượng tinh thần có đi, khi nó đi xuống thì đều có thể sử dụng tùy theo cái người dùng, theo cái đường hướng mà mình gọi là xấu hay theo cái đường hướng mình gọi là tốt. Tại vì mình cái quan niệm của người đời đó thì hay phân chia là phải có cái cao cái thấp, cái sáng cái tối, cái đúng cái sai, đó là quan niệm bình thường của mình. Những cái lương nghiệp tinh thần thật sự đó thì họ chỉ quan niệm là cái sự phát triển về đặc tính chân ngã thôi, chứ không quan niệm cái gì là tốt hay xấu. Bởi vì cái sự phát triển tinh thần trong cái thời gian qua là sự phát triển của phàm đạo, phải sự phát triển về phải mạnh được yếu thua. Mình nhìn rõ ràng bây giờ trong thế giới loài vật vậy thì nó vẫn còn cái định luật đó. Thành nếu cái quan niệm mà năng lực xuống phải giúp cái tốt không, thiệt hạ cái xấu hay là không giúp cái xấu đó, thì cái quan điểm đó nó chỉ đứng trên phương diện công truyền đó. Trên phương diện lý truyền thì nó giúp tất cả, giống như là hạt mưa đổ xuống thì những hạt lúa bông hoa nở, nhưng mà những cái loại
con quả
nó cũng mọc lên được rồi. Thì đó là cái điều mà mình phải lưu ý. Bởi vì trên phương diện tinh thần tối cao, tốt và xấu là do cái nhận thức, là tùy cái thời gian công nhận. Mình biết sử dụng cái năng lực vào việc tốt thì đó là tốt, sử dụng vào việc xấu thì đó là xấu. Tất nhiên là có những người họ hoàn toàn xấu, định nghĩa xấu đây có nghĩa là họ chỉ biết vơ vét cho cá nhân và làm hại người khác để có lợi cho mình. Thì những người đi với con đường tà đạo như vậy, người tà đạo á, họ vẫn phát triển, họ vẫn tiến hóa, nhưng mà họ tiến hóa ngược, tức là họ tiến hóa xa rời với cái sự phát triển hoặc tính. Còn những người đi với chánh đạo là những người họ tiến hóa, tiến gần đến tinh thần, tiến gần đến thượng đế, tức là họ phát triển cái phật tính có sẵn của họ trong người. Một người tà sư cũng có cái phật tính trong người, nhưng mà họ tìm cách họ bóp chặt, để đến rồi một lúc nào đó họ sẽ đi vào con đường là rời xa hàng ngũ nhân loại, bị cô lập, bị lẻ loi, bị mất đi cái phật tính, người ta gọi là bị mất linh hồn ở trong những cõi tha kỳ địa ngục. Thế cái điều này mình nên đứng trên cái phương diện cái tinh thần chánh pháp để nhìn, hơn là đứng trên cái phương diện mà hiểu biết về công truyền.
Bây giờ để tôi bổ túc thêm cái câu của anh Văn nhé. Bây giờ ví dụ như ở trên năng lượng đổ xuống thì Phúc quan niệm rằng là năng lượng đổ xuống hay là những cái sự rung động nó rất là cao, nó thanh, nó không phải như vậy. Cái năng lượng đổ xuống mình có thể coi như là prana, mà prana thì nó giống nhau, prana đưa xuống thì ai cũng khỏe mạnh hết. Nếu mà nó prana là thần lực đưa xuống cho mình thì mình khỏe mạnh. Thì ví dụ như trong một căn phòng, ở trên thần lực đưa xuống một cái đó thì ở trong phòng nó có những người xấu người tốt, người xấu người tốt đều trở nên khỏe mạnh giống nhau. Thì nếu mà mình mà đang nhiều dục vọng sẵn thì cái dục vọng của mình nó cũng khỏe mạnh lên và mình làm bậy. Đó, nó là như vậy. Thì năng lực đưa xuống nó không có cái sự rung động đặc biệt nào, nó chỉ là cái năng lượng, nó chỉ là thần lực thôi.
Trong kinh Phật hình như cũng có cái câu gọi là Pháp cao một trượng, là Phật cao một trượng, thì ma nó cũng cao một thước, là hẳn là hai bên nó cũng đều được phát triển giống nhau.
Đó thì trong kinh Thánh cũng nói rằng là trời làm mưa xuống cho người xấu cũng như kẻ tốt, thì ai cũng được thượng đế ban phước hết giống nhau. Thì cho nên nếu mà mình mà có cái xu hướng xấu thì mình sẽ làm việc xấu. Ví dụ như là một cái mồi lửa đưa xuống, mà nếu mà cái mồi lửa nó đưa vào cái bếp để nấu được cái nồi cơm. Còn nếu mà nó đưa vào kho đạn thì kho đạn nổ bùng lên, thế thôi. Còn cái câu thứ hai của Phúc là gì rồi?
Dạ, thứ hai là thường trong sách của vào đây có đoạn ghi nhận đó là mấy bên lãnh đạo thấy cái người tử nào mà phát triển đó, thì họ lo sợ và họ khởi những cái hành vi tử đó, hay là bao xung quanh cái người tử đó làm cho người tử nó mất phương hướng, thì cái nào mà để có thể giải quyết vấn đề đó?
Anh Văn có ý kiến nhỏ anh Văn.
Cái giai đoạn này nó thường thường nó xảy ra đối với những người mà để những người sắp tiến lên cái hàng giải trường chánh trước, hoặc là những cái vị la hán sắp tiến lên cái giai đoạn chân sư chẳng hạn. Một người bình thường đó, họ không nhận được những cái tư tưởng mà xấu đến tại sao, tại vì họ không có nhạy cảm để họ biết. Một người đệ tử như vậy đó, họ tu luyện họ nhạy cảm rồi. Đối với người mà họ có cái phản thấy được tư tưởng, mà cảm nhận được cái tư tưởng đó. Rồi cảm nhận được cả tư tưởng tốt lẫn tư tưởng xấu. Cái mà mình gọi là cái tư tưởng xấu mà tà đạo họ gửi đến á, thật ra đó là những cái thói quen xấu của phạm ngã của mình. Khi mình cố gắng sống tốt đẹp lắm, rồi cái khuynh hướng cũ của mình nó đến, nó cố nó neo mình trở, nó lôi mình trở về hoạt động cũ của phạm ngã. Và nếu một người mà không ai nó biết dùng cái này như là một thử thách để mà mình vượt qua cả, thì cái người này sẽ tiến bộ mạnh hơn. Còn nếu trường hợp mà người này chưa đủ sức để vượt qua, làm giờ bị ngã xuống, thì họ sẽ cố gắng vậy. Và trong cái tâm tâm của họ, họ học được cái bài học là tôi vừa mới thất bại qua cái cuộc thử thách, thì kỳ tới tôi đã làm gì để có thể thắng được. Cứ tiếp tục như vậy mãi, càng về sau thì người đệ tử sẽ càng có kinh nghiệm và sẽ thắng cả đường trong cái cuộc chiến tư tưởng đối với những cái thói quen xấu của phạm ngã của mình, nó lột kẹt trở lại. Đó là cái chính của mình, là mình phải muốn thắng và ý thức là cái tư tưởng xấu thói quen cũ nó đang muốn kéo mình trở về con đường xưa. Lập tức một là chuyển qua cái tư tưởng xấu, hai là ngưng lấy tất cả mọi tư tưởng chuyển qua cái tâm thức tốt đẹp cao thượng của mình, thì cái tư tưởng đó nó sẽ bị đánh, đánh lùi ra. Đó là cái phương thức mà thường hay được sử dụng trong giải đạo.
Có bao giờ niệm thần chú thì không hả anh?
Tất cả những phương tiện bên ngoài, chẳng hạn như là niệm thần chú hoặc là treo các bạc khổ trợ lực, treo ông thầy giúp, thì nó còn cũng có tác dụng, nhưng mà không. Nhưng mà các tác dụng đó nó thuộc về tác dụng bên ngoài, nó không có kéo dài được đâu. Bởi vì không có ông thầy nào, không có người bạn nào mà lúc nào cũng ở học bốn lần bốn mình giúp mình. Và ngay cả họ có ở ngoài mà giúp mình chăng nữa, họ không biết là, họ không tưởng được là cái kẻ thù của mình là kẻ thù bên trong. Kẻ thù, cái tư tưởng nó chỉ có thể xâm nhập khi nào cái tâm mình còn yếu, còn xấu nó mới xâm nhập. Cái tâm mình tốt trong sạch đẹp, để nào xâm nhập, nó xâm để nào xâm nhập được cả. Thì nói tóm lại, ở trong cái giai đoạn đầu mình có thể là sử dụng giúp đỡ ngoại cảnh, nhưng mà phải tìm cách là tự đứng vững thì nó mới vững bền được. Chứ còn sự giúp đỡ bên ngoài thì nó chỉ tạm thời mà thôi. Muốn thắng, muốn vững, mình phải nhờ sự giúp đỡ của chính mình. Bởi vì chân như bên trong của mình là cái Phật tính của mình, là cái công phu tu dưỡng của mình bao nhiêu kiếp, là cái quyền năng từ chân nhãn hay chân thành của mình, cái đó là cái điều vô cùng quan trọng. Nếu mình biết cách sử dụng cái quyền năng của chân nhãn hay chân thành của mình, thì không có một kẻ thù nào bên ngoài dù cao cường cách mấy có thể thắng được.
Cảm ơn anh Văn. Cô có đồng ý chưa, là còn câu hỏi khác?
Không. nhắc đạo lý cho các phương tiện.
Ok.
Tôi thấy có một số vấn đề mà như nãy giờ mọi người cũng phân tích là khi cái tật xấu mình quan niệm nó giống như một cái hình lý tưởng đó, thì do là mình không cung cấp Phật, mình không cung cấp cái năng lượng cho nó, người ta hàng ngày nó càng theo đó rồi. Nhưng mà cho những lúc mà mình nhận được cái nguồn năng lượng từ bên ngoài á, từ trên xuống á, thì nó đổ xuống á, nó làm cho cái hình tượng nó giống như được tưới nước thêm á, được cung cấp năng lượng thêm thì hình tượng á nó mạnh lên. Thì nguyên tắc hình tượng là luôn luôn nó cần phải cái sự bổ sung năng lượng như đó, thì nó sẽ nó cũng làm cho cái hình tượng nó phát triển ra mạnh hơn, và lúc đó nó lại phát triển nhiều lên. Thành ra làm sao mình chỉ tiêu luôn cái hình tượng, những cái tư tưởng xấu của bên trong mình thì mình sẽ được cái vấn đề
làm thế nào diệt được tư tưởng xấu. Không nói này, có cách nào để diệt được tư tưởng xấu không?
Cái này là cái chuyện của những người trước, cái con mình chưa có gì từng hết. Thì khi mà thành tư tưởng thành xấu của mình đã được hình thành là trở lại cái hình tư tưởng được hình thành như thế nào á, thì khi mà hình tư tưởng được hình thành là do cái ý chí ban đầu đó, là nó mạnh, thì nó sẽ tạo ra một cái hình tư tưởng. Và hình tư tưởng, nguyên tắc của hình tư tưởng đó, là nó sẽ làm cho nó thu hút sự đồng cấp xung quanh nó, đồng thời nó sẽ bắt buộc mình hãy luôn luôn nhớ đến nó để cung cấp năng lượng nó. Thì nó có nguồn cung cấp năng lượng như vậy á, thì mình làm cho mình chỉ tiêu được những nguồn cung cấp năng lượng đó thì nó càng ngày nó càng nhỏ đi. Nhưng cái đó là một cái lâu dài, nó không có. Còn theo cái nguyên tắc của chỉ tiêu năng lượng mà mình thờ đấy, là làm sao mà lên cái vận động mà mình lên đúng cái vận động mà đầu tiên mà mình đã tạo ra năng lượng á, và mình bỏ bỏ nó rồi những cái câu chú hay là những cái lưu động mà tác để mình phá cái hình tượng này, thì mới hy vọng là cái hình tượng đó nó không diễn mất. Đó là cái điểm mình quyết cho con có được mất.
Bình thường là mình sẽ thiền 54-54 phút, coi như là mình phải kiểm soát tư tưởng quanh ngày. Nếu lúc nào mình cũng nhớ được tập trung tư tưởng hơi thở của mình nhá, hít vào thở ra, hít vào thở ra, thì ít khi tư tưởng xấu nó xâm nhập mình được lắm.
Dạ đúng rồi, thì cái đó là căn bản nhất.
Bây giờ mình đi qua phần thứ nhì.
Cái cách mà tốt nhất á, để chống lại cái tư tưởng đó, là định trí mà tập trung vào cái thiền tâm, cái sự an tịnh, đừng có nghĩ gì nữa, thì mình không có tạo thêm cái năng lượng cho thức ăn, cho cái tư tưởng xấu nữa. Mà khi nó tấn công mình, mà nó tấn công mình sẽ an tĩnh không để ý tới nó.
Ồ, thế là cái này để như vậy mà.
Thì nó bỏ đi chỗ khác. Bởi vì khi mà nó tấn công, nó dùng năng lực để nó tấn công như mình, mà thấy không được á, mà càng tấn công mà không được á, thì nó càng suy yếu, nó sẽ chết. Do nó lại bỏ đi, chứ nó phải tiếp tục được. Thành ra đó là cái sự tranh đấu nội tâm của mình làm cho
đó.
Phần đông người ta bị thất bại là vì họ cứ nghĩ là cái tư tưởng nó là của mình.
Mấy cái giấy.
Và khi mà sống nó vào lẽ nó quen rồi.
Điều gì là cái khác coi
vậy. Tư tưởng xấu nó đến là họ lập tức là họ phản ứng theo cái chiều hướng theo đó.
Nhưng mà cái này là free.
Đó là cái đại đa số nhân loại bây giờ đều là ở trong cái tình trạng đó.
Học có hàng có em.
Yeah. Còn mình nữa. Cười mà.
Mình nhận được cái tư tưởng xấu thì mình nghĩ ngay là cái điều tốt, hoặc cái giữ cái tâm tập an tịnh không chú ý gì tới nó thì nó sẽ bỏ đi. Nó bỏ đi không có nghĩa là nó không trở lại đâu, nó sẽ trở lại với một cường độ mạnh hơn, rồi cái thử thách nó sẽ đến hoài. Nhưng mà mỗi một lần mình thắng trận được nó thì mình càng vững tin rằng mỗi lần mình thua trận với nó, mình cục ngã, đó là một sự hối hận truyền miên. Nhưng mà rồi lần lần mình sẽ đứng dậy và mình thẳng lên được, nếu mà mình tập tâm muốn tránh lắm.
Ok. Nó tóm lại là cái hình tư tưởng ấy, mà nó muốn lớn lên nó thì mình phải nghĩ tới nó thì nó mới lớn lên được, chứ còn tự nhiên mình không nghĩ thì từ từ nó mất, nó mất năng lực và nó tiêu, nó không có tạo.
Ừ.
Cả đôi lan can này. Bây giờ mình qua phần khác nhé. Bây giờ qua giáo lý vi truyền trang bao nhiêu rồi này? 584. Giáo lý vi nhiệm.
Đoạn này chỉ
bằng chứ. Con thôi để tôi đọc đi, để nói lộn quá. Trang 584 thì Thượng Đế sáng tạo nam tính Brahma do bản thể thiêng liêng hay là bản thể tối thiêng liêng, tức là Brahman hay là Parabrahman phân hóa ra. Nó là cái vực sâu vĩ đại, là nguồn gốc của ánh sáng không dò được, vốn chính là Thượng Đế ba ngôi vô hiện, Unmanifested Logos hay là thiên ý chủ tượng. Để tôi copy vào. Hay là thiên ý chủ tượng, chứ không phải cái chống công, chống không vô hạn, mà điểm liên quan của Ngài. Dùng con người nguyên thủy Adam, Cadmon có nam nữ tính, hay vị Thượng Đế biểu lộ bầu vũ trụ khách quan như là chiếc xe xuyên qua đó mà biểu lộ. Nhưng chúng ta thấy một câu không thích đáng sau đây trong kinh Doha. Cái hình dáng xưa hơn được giấu kín và bị rút lại. Cái mặt nhỏ được tiết lộ và cũng bị giấu kín. Chú thích ở dưới là quyển sách bí mật Liber Mystery của Rosenroth, trang 1, chương thứ 4. Điều này chỉ là một sự lừa phỉnh vì cái mặt nhỏ hay là tiểu vũ trụ Mikroskos chỉ có thể hiện hữu trong những thời kỳ biểu lộ mà thôi. Và nó bị tiêu diệt trong những chu kỳ đại quy nguyên Mahapalaya. Quyển kinh Kabbalah của Rosenroth không phải là quyển sách chỉ nam, mà nó sẽ là một vấn đề nan giải thường xuyên đối với chúng ta. Cấp bậc đầu tiên, The First Order, là cấp thiêng liêng như trong các khoa vũ trụ luận Ai Cập, Nhật Bản và mọi giáo lý cổ xưa, do ngọn lửa thiêng liêng duy nhất mới thắp sáng trong ba nhóm đi sau. Vốn có cái bản thể ẩn tàng ở trong nhóm cao, bây giờ chúng trở thành những thực thể khác nhau và riêng biệt. Những thực thể này được gọi là sinh vật có sự sống đồng trinh, Versions of Life, hay là đại ảo mộng, Great Illusion, và được người ta gọi chung là ngôi sao sáu cánh. Gần như là trong mọi tôn giáo, ngôi sao này đều là biểu tượng của Thượng Đế ba ngôi. Trên cương vị là cái nguồn gốc được sinh ra đầu tiên. Ở Ấn Độ, nó là ký hiệu của Thượng Đế sáng tạo ngôi hai, Vishnu, Luân Xa, Chakra hay là cái bánh xe. Và ký hiệu của Thượng Đế có bốn chữ. Thượng Đế nào có bốn chữ ngộ ha? Trong kinh bí pháp Kabbalah, Ngài được gọi bằng bốn chữ. Hay nói một cách ẩn dụ là tay chân của sắc diện nhỏ. Tay chân là bốn tay chân tứ chi ấy. Sắc diện này lần lượt có 10 và 6 tay chân. Đây là 10 và 6 tay chân. Tuy nhiên những tín đồ Do Thái bí giáo sau này, nhất là những nhà thần bí học Thiên Chúa giáo, đã phá hoại cái biểu tượng đẹp đẽ này. Thực vậy, cái mặt nhỏ này nếu nói một cách triết lý thì nó hoàn toàn tách khỏi Thượng Đế ba ngôi vô hiện trường cử, để hợp nhất với từ phụ, và cuối cùng sau nhiều thế kỷ cố gắng ngụy biện và nghịch lý không ngừng, đã được xem như hợp nhất với Thượng Đế sáng tạo lưỡng tính Jehovah, hay là Thượng Đế duy nhất linh hoạt, The One Living God. Trong khi Thượng Đế sáng tạo nam nữ tính Jehovah không hơn gì một đấng sáng tạo có nữ tính. Sự kiện này không thể tạo cho độc giả một ấn tượng thường xuyên, vì 10 cái chân tay, 10 limbs, của con người ở trên trời chính là 10 đấng sáng tạo Sephiroth. Nhưng con người ở trên trời đầu tiên này là tinh thần vô hiện của vũ trụ và không bao giờ bị làm giảm giá trị thành ra Microprosopus, tức là cái sắc diện Countenance, hay là cái mặt nhỏ hơn The Lesser Face, là cái kiểu mẫu nguyên thủy của con người trên cõi trần này. Như người ta vừa nói, cái mặt nhỏ hơn này là ngôi thiên đế biểu lộ và cũng của nhiều vị thiên đế khác nữa. Tuy nhiên về điều này chúng tôi sẽ nói sau. ngôi sao sáu cánh ám chỉ sáu động lực hay sáu quyền năng của thiên nhiên, sáu cõi, sáu nguyên khí, vân vân, tất cả đều do cái thứ bảy tổng hợp, đó là điểm chính giữa của ngôi sao này. Tất cả bao gồm những hệ cấp cao và thấp đều phát sinh từ Đức Mẹ Trinh Nguyên ở cõi trời, mà trong các tôn giáo người ta gọi là Đức Đại Từ Mẫu, Great Mother, là con người nguyên thủy sáng tạo lưỡng tính, Sephira Adam Kadom, đấng sáng tạo tối cao, Sephira, đó chính là ngôi thiên đế thứ nhất. Chỉ ở trong cái nguyên lý trừu tượng giống như chữ x gì của toán học để chỉ một ẩn số. Ở trên cõi của thiên nhiên đó phân hóa, ngài là mẫu người nữ của con người nguyên thủy. Adam Kadmon là đấng lưỡng tính đầu tiên. Kinh Kabbalah dạy rằng những tiếng hãy có lấy ánh sáng nhằm nói tới sự tạo lập và sự tiến hóa của các đấng sáng tạo Sephiroth, chứ không phải nhằm nói tới ánh sáng với vai trò là cái đối lập của bóng tối. Đạo sĩ Simeon đã nói, hỡi các đạo hữu, con người trên cương vị là cái nguồn gốc đã được sinh ra bởi cả đàn ông lẫn đàn bà, nói một cách thực sự đó là con người nguyên thủy. Adam Kadmon. Cái này dài quá, càng ngày càng dài. Tới đây mình tạm ngưng đi. Xong rồi bây giờ anh Văn hay là anh Hai có bàn gì chỗ này không? Anh Hai té rồi. Tôi coi lại cái chỗ này nhé. Chỗ này tùm lum mà. Nhiều thượng đế quá. Đặt trong chỗ này 3 trang. Chỗ anh Văn có ồn quá. Ai mà gõ to thế. Thượng đế sáng tạo nam tính do bản thể thiêng liêng phân hóa ra, vốn chính là thượng đế ba ngôi vô hiện, là unmanifested logos, cái vực sâu vĩ đại. Thượng đế sáng tạo nam tính do bản thể thiêng liêng phân hóa ra, hay là thiên lý trừu tượng khoảng không vô hạn, điểm linh quang của ngài dùng con người nguyên thủy, như là chế thức sinh có đó một biểu lộ. Tóm lại là một vị thượng đế không có biểu lộ thì dùng một cái con người nguyên thủy để mà biểu lộ ra. Nhưng trong kinh Dô-ha lại nói cái hình dáng xưa được giấu kín bị rút lại, mặt nhỏ giữa thể hiện ứng trong thời kỳ biểu lộ thôi, bị tiêu diệt trong những chi tiết, tức là trong những palaya thì nó xuất hiện ra, sau đó nó bị tiêu diệt qua vũ trụ luận hoặc là thiêng liêng. Bây giờ trở thành, nó có thể là ẩn tàng ở trong nhóm cao, quyển sách bí mật, tài ảo mộng, người nói chung là với giá sáu cánh, thượng đế ba ngôi. Tức là một cái gì mà vị thượng đế bí mật đó thì đâu có chia ra ba ngôi, thì sau là mới có những cái vị sau này thì mới gọi là một ngôi sao sáu cánh, thì trong đó có vị thượng đế ba ngôi. Rồi có ngôi một, ngôi hai, với lại thượng đế bốn. Mà còn cái mặt nhỏ là mặt nhỏ, mà còn thượng đế thì mà có bốn chữ rồi, thượng đế lại có 10 tay chân, thượng đế sáng tạo nam nữ tính, 10 cái chân tay. Cái đoạn này anh Văn đã nghiên cứu chưa anh Văn? Đoạn này sao tôi đọc tôi thấy lạ quá.
Chị Nô, nói gì tôi nghe thì nhỏ quá, anh không nghe rõ.
Cái đoạn này anh đã nghiên cứu chưa, cái đoạn vừa rồi đó tôi post lên á. Thì nói nào là thượng đế đầu tiên á, thì là mới có sau này mới có thượng đế ba ngôi, rồi nam nữ tính, rồi biểu hiện ra là một cái anh mà Adam á, rồi thượng đế nam nữ tính Jehovah là cả nam nữ tính, rồi Adam thì ta nhỉ, Adam Kadmon gì đó, rồi lại một vị có một vị sắc diện nhỏ là sắc diện nhỏ là giống như là cái mặt nhỏ, xong rồi lại có sáu tay chân, rồi sau lát sau lại có 10 tay chân. Trong này tùm lum mà, tôi đọc một hồi cho thấy loạn quá.
Có anh Hai đó không? Hỏi à? Hỏi anh xem anh giải thích được không?
Anh như không thấy anh Hai.
Dạ. Chết hoài à. Này xem bị dữ quá tại rớt quyết.
Anh Hai mọi lần cái máy anh sao?
Dạ, nói vậy Adam với Eva phải không?
Không có Eva, chỉ có Adam thôi.
Hả?
Adam là con người nguyên thủy, hình như thượng đế biểu hiện bằng anh chàng Adam này đó. Xong rồi anh ba Adam này thì...
Anh chứ Ever phải không?
Không có Ever.
Ever Adam.
Adam Kadmon.
Ê, chứ mà nói đến hai cái từ này á, đó, thì anh cho em phải nhớ cái từ Jehovah.
Jehovah
tức là Đức Thượng Đế sáng tạo nam nữ tính. nhớ cái điều đó lắm, quan trọng lắm á. Đức Thượng Đế chứ không phải là cái câu chuyện thần thần thọ hay mà của vô vô thác rồi nói chích đê ba rồi mình thác hay gì tàn á, nó phải vậy mới là chuyện biểu tượng tự chân nó nói trao cho vui thần thọ ấy à. Chứ về khía cạnh biết chuyện á thì cái từ dê ba này nó liên hệ đến cái việc Thượng Đế mà có bốn chữ
nhớ. Bên em nghe bên anh văn quay có ổn quá, phải có cái cách giống như là lấy cái muỗng gõ một cái bát ấy.
À, cái này cái điều này mình nhắc đi nhắc lại hoài mới không, bởi vì vấn đề sống tâm linh thì phải nhắc nó, bởi vì nó thuộc về vấn đề trừu tượng, tư tưởng trừu tượng cao siêu rồi. Cái gì mà có vị Thượng Đế mà bốn chân gọi là ai ISIS đó,
rồi có Thượng Đế sáu tay chân, rồi có Thượng Đế mười tay chân nữa.
Nó đó thầy đó, thầy bây giờ mình rê ba phải nói chuyện, người ta nói gì Thượng Đế có bốn chữ à, ai ấy bị ấy. Cái gì Thượng Đế này thì chính là sao nó trường phái mà chưa lấy bí truyền của Hy Lạp á, người ta coi như đó là tê tê tát tít á, của Đức Pitago ngày xưa, nhà đại hiền triết của Hy Lạp, người ta gọi coi cái gì Thượng Đế có bốn chữ này là tê tát tít, mà tượng trưng cái hình tam giác mà có 10 điểm. Cái hình tam giác có 10 điểm này nó chính là 10 đấng sáng tạo đầu tiên ở trên trái đất của chúng ta này. 10 đấng sáng tạo gọi là Sephiroth và Elohim và Serapim này đó. À nghe thấy không? Nó cao siêu nguyên lý lắm đó. Vì lý do đó cái gì Thượng Đế bốn chữ này á, sau cùng mình cổ Do Thái người ta nên tách là nó mà một cái chữ Z á, Z nó là cái biểu tượng trưng cho vị thần Ken, nam thần, mà vị thần này sau này Thiên Chúa giáo lại coi như là cái nghi hình đầu tiên của con người của mình là Adam Kekman. Rồi người ta chỉ nói Adam đâu mà. Rồi cái không biết cái gì cái dịch âm ra Adam. Anh không thể xích gì. Thế nó khổ vậy, cái thời con người ta còn sống ở trong cái đầu hẹp á. Nó vậy á, người ta ra dịch âm đó mà. Rồi từ cái dịch âm đó, rồi cái thì nó sai, bởi vậy thành ra nên hình mà anh chị em không giấu lấy cái chuyện rồi. Chính bà Lão Tri nói rằng, nếu hai người nào mà con giấu lấy cái chuyện như là một chuyện thần thoại á không? Thì sự sai lầm này giống như một cục đá mà trên trời mà nó rớt xuống mà vô phương cứu chữa, không bao giờ thay đổi nổi. Mấy đá nó rớt xuống rồi không có cản nổi đâu. Ở trên trời mình rớt xuống mà làm sao cản nổi, như cái thiên thạch nó rớt xuống mình làm nổ tung cái đất mình. Sự sai lầm nó dữ dằn vậy đó, chứ không phải đơn giản nha. Rồi nói vậy đó, anh em nhớ cái điều này nha, sự sai lầm như vậy. Vì bởi vậy cái tiếng Phật, cái tiếng Phật, nó đỡ có tiếng Phật, Trung Hoa cái bắt đầu có tiếng Phật. Rồi cái tiếng Phật này, nó đâu có ý nghĩa gì đâu, Phật là vậy.
Anh nghe
được là đẹp. Không, thì đó nó đi từ cái Adam nói vậy đó, Adam nó cũng sai lầm như vậy, như tiếng Phật vậy đó. Chị là làm nó vậy, người ta kêu anh ông nó thay đổi.
Đâu có sao đâu, bây giờ anh đưa cho người
ta là cái này đứa ra rồi. Thành ra cái giáo lý bí truyền của Adam á, Adam cách mình là cái nguyên hình của con người nguyên thủy. Là chính đó là Đức Chúa, là vị Thánh, là vị thủy tổ mà nhân loại đầu tiên con người của mình á. Nó là Đức Manu. Adam này chính là Manu. Mình này sáng tạo cho con người ở trên trái đất chúng ta đó. Đấy nó sai lầm cái từ Adam với Anu nó khác quá xa phải không? Vì lý do dịch Adam là chuyện thần thoại rồi. Thì cũng như thân học, những người nào vô thân học mà học dồn tới cái giáo lý cái chuyện đó, cái này là chuyện thần thoại. Nhưng mà họ quên rằng cái sao cái chuyện thần thoại này nó là cái minh triết linh thiêng, minh triết cao siêu, mình chiếc của trời đó, và bị quay mà wisdom nó không phải đơn giản đâu đó. Thì Adam nói vậy đó, là cái nguồn gốc mà để người ta từ cái nguồn gốc của Adam chính là Đức Manu mình đấng sáng tạo của mình, con người nguyên thủy con người đầu tiên là thủy tổ nhân loại của mình, căn cứ thứ nhất là cái sự lây dân bu qua manu đó. Còn em là gì, em mà chính là tiếng chữ rách là kể như là vị người vừa cổ vừa thái, họ coi nó là vị nam thần, là tượng trưng như là con người nguyên thủy của mình, là vị thủy tổ nhân loại của mình. Còn em là chữ Eva là tượng trưng cho cái vị là nữ thần, nữ thần đó là những nữ thần này sau này nó trở thành bên phương Đông mình coi ngài như là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mà sau khi chú giáo họ coi như là Đức Mẹ Vô Nhiễm, chứ không phải đơn giản đâu, đâu phải mà em là người phụ nữ đó là chuyện thần thoại đó, tôi có ý để cho các bạn mà xin chú giáo hay coi lại ráng học tinh thánh cho kỹ. Rồi cái mà gọi Thiên Chúa Giáo nó nói là cái nguồn gốc của từ Risto, rồi sau này người đời Tây Phương ta gọi là Risen. Cái người nào mà tôn sùng Đức Kitô, được tôn sùng Đức Giê-xu, người ta gọi người đó là Risen. Mà hồi xưa người ta cũng dịch âm là con chiên. Chữ sen á, chữ sen là cái người ta không biết cái gì, chữ sen là cái
người ta không phải con chiên là con cừu,
con chiên
là con cừu, còn
nó sai lầm vậy đó.
Đức Chúa là chủ chiên, tức là chủ đàn cừu.
Chủ chiên, đó thôi, mình mới vậy thôi. Thật sự cho Risto nó là sự hoàn thiện, còn đấng Kitô là chính là đấng hoàn thiện Risto đó. Sao người ta bảo Kitô giáo chính là cái người mà truyền bá cái thuyết mà Christianisme, là chính Đức Di Lạc Bồ Tát ở đông phương, mà Đức Kitô là ở phương Tây đó. Đó là góp ý thiền.
Anh Văn
có
ý kiến gì không anh Văn?
Không chị, tiếp tục đi chị.
Ok, tôi đọc đằng sau. Đạo sĩ Simeon đã nói với các đạo hữu: con người trên cương vị là cái nguồn gốc đã được sinh ra bởi cả đàn ông lẫn đàn bà, nói một cách thực sự đó là con người nguyên thủy Adam Kadmon. Đó là ý nghĩa của những tiếng hãy để cho có ánh sáng, và thế là có ánh sáng. Đó chính là con người nhị phân. Trong trạng thái đơn nguyên, Unity, ánh sáng nguyên thủy là nguyên khí thứ bảy hay là nguyên khí cao nhất, là ánh sáng của thiên đế vô biên, nhưng lại bị văn hóa nó trở thành điện năng nguyên thủy phô hát, hay là bảy đứa con. Ánh sáng nguyên thủy được tượng trưng bởi điểm chính giữa ở trong tam giác đôi, và điện năng nguyên thủy được tượng trưng bởi chính hình lục giác, hay là sáu chân tay của cái mặt nhỏ. Đây là sáu chân tay, tức là sáu cái cánh của cái ngôi sao sáu cánh á. Ngôi sao sáu cánh là tam giác đôi. Cái thứ bảy chính là Đức Ngài Thế Gian, hay là Nữ Vương mà các nhà Do Thái Bí Giáo Thiên Chúa gọi là vị ôn thê, hay là địa cầu của chúng ta. Do đó người ta diễn giải như sau. Câu số 1, cái đầu tiên chính là ngọn lửa thiêng liêng. Cái thứ nhì là ngọn lửa dĩ thái. Cái thứ ba gồm có lửa dĩ thái và nước. Cái thứ tư, lửa dĩ thái, nước và không khí. Số 1. Không có liên quan gì đến những bộ hành tinh mang theo con người, nhưng lại có liên hệ đến những bộ hành tinh vô hình bên trong. Đứa con sinh ra đầu tiên chính là sự sống, trái tim và nhịp đập của vũ trụ. Đứa thứ nhì là cái trí hay tâm thức của nó. Những nguyên tố lửa không khí này không phải là nguyên tố kết hợp của chúng ta, và tâm thức này không liên hệ gì đến tâm thức của chúng ta. Tâm thức của số 1 biểu lộ, nếu không phải là tuyệt đối thì cũng vẫn không có điều kiện. Đại trí Mahat, cái trí của vũ trụ Universal Mind, là sản phẩm đầu tiên của thượng đế sáng tạo nam tính Rama Creator, nhưng cũng là cổ vật chất chưa phân hóa. C, đẳng cấp thứ hai của các thực thể thiên thần Celestial Beings, những vị thần lửa và vĩ thái tương quan với tinh thần và linh hồn hay Atma Bodhi, có rất nhiều tên gọi, vẫn còn là vô sắc tướng nhưng cụ thể hơn một cách rõ rệt. Các vị là sự biểu lộ phân hóa đầu tiên trong cơ sáng tạo hay cơ tiến hóa thứ hai, một danh từ dễ lầm lẫn. Như tên gọi, các vị là những kiểu mẫu điển hình của những chân thần giáng thế, và được cấu tạo bởi lửa tinh hoa của sự sống. Chính là do các vị này mà một tia sáng đi xuyên qua như một tia nắng mặt trời. Đó là tia sáng của tinh thần Atma với cái thể tương lai của nó là hồn thiêng hay tuệ giác, Divine Soul, Buddhi. Những nguyên khí này có liên hệ trực tiếp với những đẳng cấp thiên thần cao hơn trong thái dương hệ. Từ những đơn vị lưỡng thể này xuất phát ra cái tam thể, Threefold. Trong khoa vũ trụ khởi nguyên luận Nhật Bản, khi từ cái hỗn mang, một cái nhân có hình chứng xuất hiện. Bên trong nhân này có cái mầm mống mãnh liệt của toàn bộ sự sống trong vũ trụ. Cũng như trên cõi trần của địa cầu thì cái biến phân chính là cái mà người ta vừa gọi là cái tam thể, tam nguyên, nguyên khí dương, tinh anh, thăng lên, còn nguyên khí âm, ô trượt vật chất, bị quẳng vào vũ trụ vật chất. Khi nguyên khí thiên giới và nguyên khí hạ giới chia tay nhau, thực thể khách quan ban sơ được sinh ra từ nguyên khí âm, nguyên khí mẹ, thực thể này thật là tinh anh, chẳng có hình dáng, cũng chẳng có giới tính. Tuy nhiên, chính từ nó và mẹ mà bảy chân linh thiêng liêng, The Seven Divine Spirits, được sinh ra. Chính từ bảy đấng này mà bảy cuộc sáng tạo mới được phát sinh ra. Chẳng khác nào trong kinh Codex Nazareus, bảy tinh linh vật chất có khuynh hướng ác được sinh ra từ Karat Thanos, linh hồn vô ý thức và linh hồn mẹ. Nếu kể hết ra đây các danh hiệu của người Nhật thì rất dài dòng, nhưng khi viêm dịch, người ta sắp chúng theo thứ tự sau đây. Ngày kể ra một lô, không biết ở đâu ra những cái tin tức này quá trời đất luôn. Số 1 là đấng chăn đơn gối chiếc vô hình, Invisible Celibate, chính là huyền âm sáng tạo, Creative Logos, của từ phụ phi sáng tạo hay là tiềm năng sáng tạo của từ phụ được biểu lộ. Số 2, tinh thần hay đấng thiêng liêng, God, của những thái huyền âm u, Rayless, Depth, Chaos, trở thành vật chất biến phân hay vật liệu thế gian, cũng chính là giới khoáng thạch. Thứ 3, chân linh của giới thực vật hay cây cỏ xung xuê. Thứ 4, chân linh của địa cầu và chân linh của cát, Spirit of the Sand, một thực thể có bản chất nhị phân. Chân linh trước bao hàm tiềm năng của nguyên tố dương, còn chân linh sau bao hàm tiềm năng của nguyên tố âm. Cả hai tạo thành một bản chất phối hợp, cả hai chỉ là một, song đến nay chúng vẫn chưa biết rằng mình tuy một mà hai. Trong nhị nguyên này có bao hàm A là Asunogai Kami, tự nhiên phải nói tiếng Nhật vào đây, thực thể dương tính, u mê ám chướng, vai u thịt bắp, và B Ekugano Kami, thực thể âm tính với u yếu đào tơ mảnh mai. Thế rồi 5 và 6, các chân linh lưỡng tính, bán thư bán hùng. Số 7, chân linh thứ 7, chân linh cuối cùng do từ mẫu xả ra, nó xuất hiện như là con người thiêng liêng đầu tiên có hình dáng nam nữ phân biệt rõ rệt, đó là cuộc sáng tạo thứ 7. Cũng như trong kinh Purana, con người là cơ sáng tạo thứ 7 của Brahma, Phạm Thiên. Những đấng này, Sanaji, Sanami, sáng sinh vào vũ trụ qua thiên kiều, là Celestial Bridge, Ngân Hà, Milky Way. Và khi thấy mái tích bên dưới có khối hỗn độn toàn là mây mù và nước, Sagani liền phóng cây lao có cẩn ngọc thạch xuống các vực thẳm, thế là vùng đất khô ráo hiện ra. Sau đó hai bên chia tay nhau để đi thám hiểm Onokoro, hòn đảo thế gian mới được tạo ra. Đó là những ngụ ngôn công truyền của Nhật Bản, lớp vỏ che kín hạt nhân của cùng một chân lý duy nhất của các giáo lý bí truyền. B, đẳng cấp thứ 3, tương quan với tinh thần, tuệ giác và trí tuệ, Anna Budimana, và được gọi là tam thể thượng. E, đẳng cấp thứ 4, là những thực thể hữu sắc tướng, đó là nhóm cao nhất của các sắc tướng, Rupa, là nơi đào tạo những linh hồn ý thức và tâm linh của con người. Đẳng cấp này được gọi là những linh hồn bất tử. Và xuyên qua đẳng cấp thấp hơn kế đó tạo thành nhóm thứ nhất của tập đoàn bảy đấng đầu tiên. Tập đoàn này là môi trường hàm xúc một cái tiềm ẩn, cái mầm. Nó sẽ sinh sôi nảy nở trong cuộc sinh hóa ra vạn vật. Cái mầm ấy sẽ trở nên tiềm năng tâm linh trong tế bào vật chất, hướng dẫn sự phát triển của bào thai, nó là nguyên nhân của sự di truyền khả năng và đức tính trong con người. Tuy nhiên, giả thuyết của Darwin về sự di truyền khả năng con người không hề được khoa huyền môn chấp nhận hay giảng dạy. Theo huyền môn, luật tiến hóa tác động theo những đường lối khác hẳn. Thể chất tiến hóa lần lần từ cái căn bản tâm linh, trí tuệ, tinh thần, linh hồn nội tại của tế bào vật chất, cái nguyên sinh chất tâm linh, spiritual plasm, đang chế ngự nguyên sinh chất nảy mầm, germinal plasm, là cái chìa khóa có ngày sẽ mở cửa bí hiểm trên lĩnh vực của nhà sinh vật học và những điểm bí hiểm lớn nhất của khoa vi sinh học. Nhờ đó cũng được sáng tỏ điều đáng ghi nhận là môn hóa học tiên tiến, trong khi phủ nhận thuyết nói về những sinh vật có thực và vô hình được gọi là thiên thần, angel, và tinh hoa chất, elementals, xem nó như một sự mê tín dị đoan của huyền bí học và tôn giáo, dĩ nhiên không bao giờ nhìn vào và nghĩ đến triết lý về những thực thể vô hình này. Nhờ sự quan sát và khám phá, họ đã bị bắt buộc một cách vô thức phải nhìn nhận cùng một lúc tỷ lệ và trình tự tiến hóa của những nguyên tử hóa học, cũng như huyền bí học đã chấp nhận đối với những vị thiền ni lẫn các nguyên tử. Vì sự tương đồng là định luật đầu tiên của nó, như người ta đã thấy ở trên, chính nhóm đầu tiên của những vị thiên thần hữu hình, Rupa là tứ nguyên, Quaternary là một phần tử được bổ túc cho mỗi nhóm theo cấp bậc đi xuống. Các nguyên tử cũng vậy, theo nguyên tử hóa học thì đơn nguyên tử, nhị nguyên tử, tam nguyên tử, tứ nguyên tử đều phát triển đi xuống. Và tới đây tạm ngưng, nói nhiều quá. Ngài có ý kiến?
Học thì anh mới lại mình đọc nhiều quá cái không biết đâu ấy. Cái này sao mà lung lung quá vậy ta,
bù quá.
Cái này sao mà tùng lung quá vậy ta, kỳ vậy.
Đúng vậy,
bởi vậy ra anh giờ học cái gì thiền á, phải thiền mới được. Cái thiền đó thì nó mình đã thấy nó mới cái từ cái đoạn rõ phải không. Có khi á mình học rồi mình đọc 5-6 trang rồi không, nhưng mà có những cái từ nhưng mà mình thiền ra mình thấy rõ không, à mình thấy giả định như cái động cơ này chẳng hạn là không, là đó là the order first man to ask my body my mind, cái động đề đó ha, cho mình thấy à sao lại có vụ ách ma bù đi ma ná cho mày này ta. À, thì đây đó, thì tôi khi mà nói đó ách ma bù đi ma ná chính là cái giai đoạn mà của con người thực sự của mình được hình thành đó. Bởi vì chính do cái chuyện tiến bộ mình, nghĩa là cái thần thức của con người nó là ách ma bù đi ma ná. Nghĩa là thế nào? Là SGS là Soul and Intellect. Nghĩa là cái gì? Cái hồn thiên của mình, cái thần hồn của mình. Cái SGS tôi dịch nó là cái hồn thiên á. Bởi vì nó tương đương giác ma, nó tương đương với Divine Divine Soul. Cái SPS này đó, nói cái Atma Bodhi Manas thì SPS này nó chính là Divine Soul đó. Nó là cái hồn thiên của mình đó. Còn Soul này nó là Experience Soul, là cái thần hồn của mình đó. Nên cái hồn mà cái linh hồn thiên liêng thường thường nó là cái thần hồn của mình. Còn Intellect chính là cái thượng trí của mình, hay cái nhân duyên thể của mình đó. À, mà ba cái này á, là tức là cái con người thật của mình nó là cái tâm thiên thượng đó. Anh em thấy mình đọc cái này thì lúc bây giờ mình mới thực sự rằng cái con người mà mình thiền rồi đó thì mình mới thấy cái con người thật ở bên trong của mình là Atma Bodhi Manas. Lúc nào mình cũng nghĩ được này nè, thiền đó thì mình nghĩ đó. Còn không thiền là thì như hôm nay anh em mình dành 4 tiếng đồng hồ để mà học giáo lý di truyền này, thì chính anh chị em đã sống thực sự với hồn người, là intellect, hay là sống với cái thần hồn của mình, là experiential. Mà cao siêu hơn với mình thì là mình sống với cái hồn thiên của mình là divine soul. Thấy không, nó cao siêu. Bởi vì anh em học giáo lý mới truyền rồi, anh em mới thấy cái chìa khóa để cho người ta thiền định là con người thật của mình, chứ đâu có gì là lãng đâu.
còn một cái gì người không biết thiền để làm gì, thiền để sống cái gì, thiền để yên lặng, yên lặng cho vui, thiền để xuất gia, xuất gia lên cõi dục giới đi thăm bà con, thiền cái kỳ đấy, thiền cái kỳ đấy,
coi ngay coi trở về đề tài ngay,
đó thành ra đó. Các bà này nó các bà rõ ràng để nhắc nhở chúng ta sống như cái cùng bên trong của mình là Atma Mudi Manas đó, nó rõ ràng là luôn luôn phải sống như tâm thể tự rồi đó, đó rồi mà nếu mà mà đến cái đoạn xe mà trong nó giáo lý bí truyền nó nói là cái cấp bậc thứ tư. Nên cái cấp bậc thứ tư này thì nó liên hệ đến các thực thể của vật chất á, substantial energy đó, nó thuộc về các thực thể mà thuộc về vật chất thì cái thực thể này nó là cái gì? Nào, thì nghĩa là cái mà nghĩa là cái tinh vi cao siêu nhất mà trong trong hiện tại mà khoa học đã khám phá ra mà chưa quyền bí học nó chưa có tiến lộ nữa ha. Thì khoa học bây giờ họ khám phá nó là cái hình dáng đầu tiên của cái nguyên tử, cái hình dáng đầu tiên của nguyên tử tức là atomic form. Thì cái hình dáng đầu tiên của nguyên tử này á, và bây giờ người ta khám đó là các nguyên tố mà trong cái bầu dạng dạng của chúng ta đấy, mà chính cái này á, những cái hình dáng nguyên tử đầu tiên này nó cũng là cái nguồn gốc á, mà ở đây người ta gọi là cái nôi của cái nôi của cái tâm thức của con người, cái nôi của các thần hồn, các thần hồn mà linh thiêng của con người, nó là những cái hình dáng của nguyên tử đó. Đó. Thì cái điều này anh cho em thấy nó cao siêu nguy hiểm.
Mình
mà không dùng cái tư tưởng, sống trong cái tư tưởng trừng tượng thì mình còn lạc lẫm ở giữa cái thế giới nghĩa là ảo mộng đó, thì mình không thể nào mà phát triển được lên về về tâm linh cũng như không thể nào mà có cái tiếng mở rộng lắm.
Cho rồi
chứ
nguyên tử nào?
Nó muốn nói gì nói thôi.
Tôi đang hỏi anh nói hình dáng đầu tiên là nguyên tử là cái nôi với cái gì đó. Mà nguyên tử nào mới được chưa, bây giờ nhiều thứ nguyên tử quá. Cái nguyên tử là tôi.
Thấy cái nguyên tử mình thấy chính là trong mình có nguyên tử rồi gì. Nhưng mà cái nguyên tử trong người mình á, về quyền bí học thì nó cái nguyên tử đầu tiên nó lại khác, cái nguyên tử mà vật chất lại khác. Cái nguyên tử đầu tiên của mình chính giáo lý bí truyền mình nó tiết lộ nó là cái vật chất tinh quy, gọi là duality đó, là cái nguồn gốc của vật chất. Thì cái nguyên tử, cái hình dáng nguyên tử hiện tại hiện nay á, nên các loại tinh linh ngũ hành chẳng hạn, rồi các thần, các vị thần rồi nữa, thần linh thiên thần rồi nó cũng là cái hình dáng của nguyên tử mà sáng tạo ra đó, nó nói vậy đó. Vì lý do đó nên người ta gọi cái nhóm này là những cái chân linh bất tử, chân linh mà bất diệt. Thì thường những cái chân linh bất diệt này nó chỉ có hai cái, nó cái thần thức của nó chỉ có Atma Mudi mà thôi. Nghĩa là nguyên lý học đó, khi mà nói đến những cái chân linh bất tử nghĩa là các loại khác đó ha, thì nó chỉ có Atma Mudi mà thôi. Và đặc biệt ở trong con người của mình mới là cái thần thức Atma Mudi mà nó. Đấy là vấn đề quan trọng nhất của giáo lý truyền, là cái chìa khóa để người ta xác định với những người, những nhà mà khoa học duy vật cực đơn cuồng tính đó ha. Họ chỉ nhìn thấy cái bên ngoài thôi à. Rồi cái có một thời, bởi vì rồi nó họ lại có quan trọng là cái thời bên Bà La Môn giáo à. Người ta coi rằng cái nguồn gốc của con người của mình là các vị thần mặt trăng nữa, ở trên mặt trăng, mà các vị thần này là có hình dáng giống như con khỉ, mà vì lý do đó mà những đạo sĩ Bà La Môn người ta
có viết ra một cuốn kinh là cái kinh mà Hậu Dương đó gọi Hanuman đó. Vì lý đó, cái điều này làm cho những nhà nghĩa là nó gia tăng cái sự tin tưởng của Thiết Đạt Huynh hơn ngày hết. Ai cũng tin là cái tổ tiên của mình là lập ẩy đó, là đó nó rắc rối, nó rắc rối rồi đó, nó chặt lắm. Nó đi chưa đi lại chặt đường này đó, chặt luôn đó, đó. Cho con nữ là bởi vì cái hình dáng của cái con người mà các vị thần vị tinh nó coi nó giống mặt khỉ. vì lý do đó nó chuyển tay ra luôn mới kể lại câu chuyện biểu tượng học của triết lý chứ. À, của đồng hương của mình Tây Du nói cái con người của mình, cái con người của mình mà nếu mà còn sống với hồn thú, còn sống với hồn người thú thì nó có hình dáng hình mình người mà đầu khỉ. Đây là cái giai đoạn của căn tụng thứ ba của mình mà trong giáo lý bí truyền là tiết lộ cho mình biết. Cái lúc mà Đức Thượng Đế sáng tạo mà Đức là vậy mà thủy tổ mà tạo ra căn tụng thứ ba của mình không biết tạo con người bằng cái hình dáng nào. Vì lý do đó ngài lấy cái hình dáng cái đầu trâu gắn vô người mình, rồi lấy cái đầu ngựa gắn vô con người, rồi lấy cái đầu bò gắn cho con người, rồi lấy cái đầu sư tử lấy cái mình sư tử gắn cái đầu người của mình đó. Vì lý do đó ai đọc giáo có cái biểu tượng mà con nhân sư nó cũng xuất phát từ cái căn tụng thứ ba của mình. Đây đó là cái chìa khóa để xác định rằng cái nguồn gốc nhân loại nó có một cái thời kỳ mà nhưng mà bất toàn nó là chưa có ổn đó. Con người chưa thực sự là gọi là con người còn sống trong hồn thú và còn ở trong tình trạng ăn tô riêng đó, ái nam ái nữ đó, lưỡng tính đó, sexual chưa có tách ra làm hai giống là căn tụng thứ ba của mình đấy. Đấy ở đây là nói đến những cái hình dáng của nguyên tử đó từ đó đến thế.
Ok, bây giờ nói lại về cái đoạn trước, đoạn mà tôi đọc lần trước thì là nói về số 1, số 2, số 3, số 4 này. Thì đầu tiên đó là đơn nguyên là đầu tiên giống như nó như là Mula Pagetti đó, xong rồi nó thành ra cái gói đó gọi là số 1, là cái đầu tiên là ngọn lửa thiêng liêng, rồi cái thứ nhì thì nó mới là nó nặng trược thêm á, thì cái thứ nhì là ngọn lửa dĩ thái. Xong rồi nó xuống ngọn lửa dĩ thái và lửa dĩ thái và nước, rồi lửa dĩ thái nước và không khí vân vân. Thì càng ngày nó càng nặng xuống là nó có nhiều thứ thêm. Thì cái thứ một thì là nó nhỏ nhất ở trên cùng á, rồi cái thứ hai thì đây không biết ở đây nó cứ có tiếng vọng nữa. Đứa con sinh ra đầu tiên chính là sự sống, trái tim mà nhịp đập của vũ trụ là cái đầu tiên, rồi nó đưa ra phố khác. Rồi đứa thứ nhì là cái trí hay tâm thức của nó, và là đẳng cấp thứ hai thì có các thực thể thiên thần, các vị thần lửa và dĩ thái. Ở đâu có tiếng vọng không? Cái nào có tiếng vọng nhờ làm ơn tắt bớt micro, có nghe lại giọng không? Đẳng cấp thứ hai thì có các thực thể thiên thần, rồi ở đây là những cửa mẫu điển hình của chân thần giáng thế. Rồi có một tia sáng xuyên qua và mới trở xuống thành ra ác ma với Bodhi. Tức là nó càng ngày nó càng đi xuống đó. Nó trở thành tam thể, cái thứ hai rồi bây giờ thành cái thứ ba. Xong rồi, cái này đang nói về Nhật Bản nhé. Thì bà ấy chắc bà có cái những cái điều giảng ở trong Nhật Bản nó giống với giáo lý bí truyền của mình nhé. Thì nó cũng có một cái nhân có hình chứng từ hỗn mang, có một nhân hình chứng xuất hiện, rồi nó biến phân ra cái mà gọi là tam nguyên, xong rồi nó có khí âm đi xuống và khí dương đi lên, khí âm đi xuống thì thành ra vật chất vô hình. Nó đọc qua cái đoạn này thì thấy như vậy. Còn kế đó cái đoạn dưới là có một đấng coi như là độc thân ạ, celibat, là huyền năng sáng tạo. Ở đâu ồn quá phải không biết, phải giới thiệu chỗ ồn của anh hai không? Anh hai đừng có để các cô phải đi quạt nha. Đó, hết ồn rồi đó. Nó lại ồn lại. Rồi hết ồn. Lại ồn. Cái kìa. Bây giờ được rồi anh, bây giờ hết ồn rồi. À, anh đừng có thổi. Đây bây giờ là ok rồi đó. Máy nó ồn, nó cứ kêu.
rồi nãy giờ đó là có tinh thần, rồi có chân linh của giới thực vật, chân linh của địa cầu, của cát vân vân, xong rồi những đấng này có ngân hà, rồi có mây mù và nước, rồi phóng cái lao cẩn ngọc thạch xuống vực thẳm, rồi hiện ra đất, hiện ra có đẳng cấp thứ ba là có tương quan với lại Atma Buddhimana. Đó là ngụ ngôn, đang nói về ngụ ngôn công truyền của Nhật Bản, nó là giống nhau với giáo lý bí truyền của mình. Rồi đẳng cấp thứ tư là những thực thể sắc tướng. Tức là đây nói về Atma Buddhimana là tam thể thượng hay còn trên cao lắm. Rồi mới xuống cái đẳng cấp thứ tư là bắt đầu có sắc tướng, tức là cái cõi trí rồi, cõi trí là hữu hình rồi. Rồi đẳng cấp này được gọi là linh hồn bất tử, xuyên qua đẳng cấp thấp hơn thành một nhóm thứ nhất của tập đoàn bảy đấng đầu tiên. Thì có những cái vị mà bảy vị thần gì đó, bảy vị xong rồi họ nói về đặc nguyên, họ nói đặc nguyên là sai, rồi có nguyên sinh chất tâm linh, xong rồi họ nói xuống dưới là nói về thiên thần, angel và tinh hoa chất, tinh linh nhân tạo, tinh linh là tinh thần thiên nhiên, vân vân. Họ nói tức là bài dùng cái những cái điều giảng ở trong những cái điều huyền bí của Nhật Bản để so sánh những cái ở trong ấy của mình đó. Rồi ở đây có vị tử tương đồng, có thiền ni nguyên tử này, rồi nhóm đầu tiên của những vị thiên thần hữu hình, rồi có tứ nguyên nguyên tử cũng vậy, có nhị nguyên tử, tam nguyên tử, tứ nguyên tử, chắc là những nguyên tử này càng ngày càng bự đó. Gọi là nhị nguyên tử, tam nguyên tử, tứ nguyên tử phát triển đi xuống, tức là càng ngày càng nặng. Ok, thôi bây giờ tạm nghỉ ở đây nhé. Tôi gần 8 giờ rồi, để tôi coi cái phần này mình đọc tới đâu. Tôi là trang 592. Trang 592. Bây giờ tạm thời nghỉ tự do nha, bây giờ ai muốn nói chuyện gì thì nói. Bây giờ Phúc có số hôm nào Phúc có gửi cho cái email đó, trong đó có nhiều tài liệu quá mà không biết Phúc lấy ở đâu vậy.
Dạ, cái 12 cung đó rồi.
Phúc nói về màu sắc nó tùm lum hết, mà những tài liệu Phúc không có để chuyên nguyên để mình coi cái nào đáng tin cậy, cái nào không. Phúc phải nói là lấy từ trang nào phải cho những trang web chứ.
Cái màu sắc đó là
tẩy cung, rồi màu sắc của các vị chân sư, rồi đủ thứ hết.
Tôi đó lấy từ trang hương quát đó. Mở với tương quát thì lấy từ trang nước ngoài nào cũng.
Nhưng mà nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều cái nó có vẻ như là mâu thuẫn với nhau nè. Tôi đang mở
thì thấy nó cũng trên xe với lại cái 10 cái 7 cung, chỉ có phát sinh thêm một chỗ cái màu mới đầu đầu số 7.
Cái tài liệu của Phúc quá nhiều để em đi
từng chỗ đúng nó nhỏ
nói nhỏ không nghe hả, nghe được không? Bảng cung, bảng 12 cung màu sắc nhé. Nhóm này bây giờ đây có nốt đồ son ni đồ thứ hết trơn, ở đâu ra cái đó, pha rê cung mở rộng, cung mở rộng rê thang pha thang son thang cung cao hơn, mấy cái này là những cái gì, xong là phụ trách điều hành này, điều hành ở màu đỏ là liên quan tới đức chân sư em, màu đỏ và năng lượng chân ngã, nhưng mà cái nhóm này không có nói rằng cái này có tới 12 cung chứ không phải là 7 cung. 12 cung của màu đỏ là chân sư em, rồi màu lam là chân sư Đức Giê-xu Christ, xong rồi màu vàng là chân sư Thanh Chẳng May mới là Seraphis. Đây tại sao hai chân sư lại đi chung với nhau được, đâu có đi chung. Một chân sư cung số 6, một chân sư cung số 7 mà, sao lại đi chung. Rồi cái cung lục này là Paul the Venetian lại đi chung với Thanh Chẳng May nữa, tôi thấy nó rất là lạ. Paul the Venetian này, ông này là họa sĩ mà. Ông này họa sĩ hình như là ông này cung thứ 4, còn Sang Chả May là cung thứ 7 mà. Tại sao ở đây là 12 cung là hai ông đi chung. Rồi Sang Chả May lại đi chung với ông Philarion nữa. Kỳ quá. Nghe tôi thấy cái này đáng nghi lắm. Cái phần đầu tiên là đáng nghi lắm. Bởi vì hai ông nó đâu phải là cùng một cung đâu mà đi chung với nhau. Màu cam là cùng hai ông đi chung với nhau. Vậy cái này là khó chấp nhận rồi đó. Cái đó để chung gộp các chân sư vào nhau nó không có giống trong cái thông nhân học của mình. Thông nhân học của mình vị nào là riêng vị đó đàng hoàng, mình có rõ ràng, tức là cái cung số 4 là nghệ sĩ thì là Đức Venetian, còn cái cung số 7 đó thì là của Đức Thanh Giảng Mai. con số 6 là Đức Giê-xu, mỗi vị một cung. Có lẽ mình nên tra ở những cái trang tiếng Anh thì nó hay hơn. Rồi tới 12 ray, mình có 7 ray à, ở đây 12 ray là something. Mà cái màu lam này á, nó lại nhiều cái nó giống như là nó lặp đi lặp lại đó. Cái màu lam này lại nói về tình yêu với sự đam mê hành động, tôi thấy nó đâu có đúng. Tình yêu, sự đam mê hành động, có lẽ nó đi cái màu đỏ thì nó đúng hơn. Xong rồi ở dưới màu vàng lại cũng đi với đam mê nữa, đam mê bao dung cùng sự tin tưởng. Đam mê, nó không có đam mê, màu vàng nó không có đam mê. Rồi cái màu cam lại đi với yêu thương là không đúng rồi. Yêu thương nó đi với màu hồng, còn cái màu cam này nó thuộc về trí tuệ. Tôi nghĩ cái trang này của cô ấy là ai?
Tại sao màu đỏ thì là chân sư, thì màu là chân sư điều hành hay chân sư chắc?
Chân sư á, mình có 7 chân sư điều hành chứ không có chân sư nọ nhảy vào cung của chân sư kia là không có đúng. Mà nó có những cái sự lặp lại mà nó không có đúng, tôi thấy nó không đúng. Ví dụ như màu lam này nó, màu lam này nhá, tự nhiên nó có tình yêu, sự đam mê, hành động, thế là sao? À, điều cần bổ sung, nó là điều cần bổ sung chứ không phải là điểm mạnh. Mấy cái này thì nó một tí thì nó có lý hơn, nhưng mà màu tràm đâu phải là sùng tím đâu, màu tràm không phải là sùng tím, màu tràm này là về minh triết chứ không phải sùng tím. Sùng tím là màu đỏ đó, là đi với cái cung sùng tím là cung số 6 đó. Còn cái màu tím đây là trật tự tổ chức thì nó là cung số 7 thì cũng có thể nghi lễ nghi thức. Anh Văn ở đó, anh Văn bộ Văn đi đâu mất tiêu rồi.
Một cái hình và cái cung màu sắc đấy của một nhóm nào đó, của bộ môn nào đó này, chỉ theo tôi nghĩ nó là một cái sự biểu tượng cũng như cảm nhận có cái chung riêng thôi. Các cái dòng suy nghĩ là họ hào khoảng là các cái cách tiến hóa mà họ đang theo, chứ nó không mang cái tính chất là sự xuyên suốt thống nhất cho cái tính chất chân lý.
Đúng rồi, nó không có phải chân lý. Tự nhiên thành 12 cung mà không biết, thường thường mà mình biết là 7 cung, chứ còn 12 cung mà tự nhiên nó xẻ ra thêm.
Cái 12 cung này ngay từ lúc Hương Glass mới thời điểm mà tức là từ đã hẳn cái tham gia cuộc sống mà đi vào con đường không đi qua cái qua khoảng cái tiếng nói vô sinh, ta tạm dừng cái tiếng nói mà tiếng nói vô sinh thì Hương Glass đã tiếp cận và đặt vấn đề nó là 12 cung chứ không phải 7 cung như trong cái vấn đề mà giáo lý của công viên học.
Này tức là đi ra khỏi công viên học à?
Về cơ bản thì vẫn dùng các cái giáo lý của thông tin học, nhưng mà có thể ví dụ như là có cái tính phát triển hơn, cao hơn, ở chiều sâu hơn, hoặc là đứng vô tin cho một cái sự sáng tạo mới chẳng hạn. Cái đó mình theo tôi là mình không đủ nhãn những kỹ thuật ở mức thể trí, cho nên mình không thể hiểu được nó thực hư như thế nào. Cũng như trong cái chương trình của Hương Glass nó có cái chương trình nhận thông điệp ấy. Đấy. Có những thông điệp ngay từ khởi đầu mà bắt đầu lập ý tưởng cái, sau đó là Hương Glass đã nhận được một cái số lượng, được một cái thông điệp khác nữa của tác giả và đấng vô sinh. Cho rằng là cái cuộc hồn hổ tới nó không mang tính minh triết, nên Hương Glass giúp. Còn có cái thì Hương Glass đam mê và tổ chức cái nhận thông điệp đó. Thì chính cái đó là gì? Nếu như có anh Văn hoặc anh Hai vẫn còn trong Zoom thì xin phân tích thêm là cái ví dụ cái tạm gọi là Hương Glass là một cái phần của một phần của thông tin học đi, nhưng có một cái sự chuyển hóa khác thì cái tính chấp nhận thông điệp trước sau đó nó mang ý nghĩa gì và cái tính xác thực là thế nào, chị biết
anh hai Minh Văn với Tiến thì ông còn tôi thì tôi không đồng ý với ông Glass. Tôi nhìn qua mấy cái màu sắc thì tôi thấy nó vô lý. Tự nhiên cố cho mấy chân sư này Alagobi là phụ trách. Ý ông chắc cô nói là học Đức Ngọc Đế đó, thành ra mới dùng cái chữ Alagobi. Đức Ngọc Đế đâu có đi phụ trách một cái cung màu đỏ như vậy. Rồi điều hành là Đức Moria. Xong rồi Đức Chris là phụ trách cái cung màu lam, là chắc là ý là cung số 2 đó. Rồi Đức Giê-xu, Giê-xu không phải. Đức Giê-xu là cái cung mà sùng tím, theo trong nguyên học là cung sùng tím chứ không phải cung số 2 màu lam. Mà màu đỏ theo như là thông nguyên học, theo như thông nguyên học thì màu đỏ này không phải là cung 1 của Đức Moria. Màu đỏ này là cung của Đức Giê-xu, là cung sùng tím. Thành ra cái này nó đi nó khác hẳn với lại cái bên thông nguyên học, thành ra mình không thể nào mình nhận được cái này. Nếu mình đã theo thông nguyên học, mình không thể nào theo hướng class. Khi mà hướng class lại có những cái điều mà nó quá khác biệt như thế này, mình không thể nào chấp nhận được.
Về mà cái giáo lý của bà Bali đó, nó có tại sao bà lại nói 12 cung? Nên chúng ta phải đặt lại cái vấn đề đó thôi. Tại sao bà dùng 12 cung mà không dùng 7 cung?
Không, bà lấy không có nói về 12 cung. Mà 12 cung á là thuộc dạng giống như là ở cái thời kỳ mới á, nó đưa ra. Thành ra có một cái link mà anh Thư mới đưa lên đó, có một cái trang cũng như 12 cung á, còn một lần trước vô xem thử.
Cái này là của Long Class, không phải của Bailey.
Bà Bailey vẫn là 7 cung thôi. Tại vì cái tiết lộ của bà Bailey thuộc dạng cung, còn dạng mới thì sau này mới 12 cung.
Tôi nghĩ là cái này nó không giống thông nguyên học, không ạ? Cho nên tôi không đồng ý.
Thông nguyên học thì thông nguyên học là một dạng những thông tin đã tiết lộ còn cái kỷ trước rồi. Qua cái kỷ mới thì có những cái tiết lộ mới nữa. Mà cái này mình phải nghiên cứu thêm, chứ mình không nên bác bỏ.
Nói tóm lại tôi không đồng ý.
Bởi vì nếu mà dùng cái 12 cung á, thì nó nếu mình về chuyên tinh học mà thần bí đó ha, thì người ta có phải dùng 12 cung, bởi vì người ta thấy trong cung hoàng đạo nó có 12 màu sắc, nó khác nhau, không? Vì lý do đó, cái 12 cung này nó liên hệ đến Pha Chim Tinh Học, Pha Chim, cái vòng Pha Chim Tinh Thuật hay gì đó. Thôi tôi khám phá, vì lý do đó người nào có nghiên cứu về Chim Tinh Thuật, Chim Tinh Học, thì có thể là sử dụng cái đặc điểm 12 cung này để mà mình có thể rằng khi mà mình có mà thiền đó thì mình áp dụng cái màu sắc nào đó để mà có thể mình dùng cái màu sắc đó để mình có khổ nhất với cái màu sắc của cái cung mà mình muốn thực hiện đấy, nói vậy thôi. Cái này nó khai triển thêm đó, bởi vì nó liên hệ đến cung hoàng đạo.
Cái này không liên quan gì đến chiêm tinh mà cũng không liên quan gì đến cung hoàng đạo anh hai.
Có mà
anh đọc kỹ lại đi. Cái này nói rõ ràng là Đức Thanh Giảng Manh này. Đức Thanh Giảng Manh phụ trách tới 5-6 cung hay là sao? Đức Thanh Giảng Manh phụ trách cái cung rồi cung mi rồi cung pha rồi cung rê, rồi cung la, rồi cung si nữa. Thế là quái gì? 1, 2, 3, 4, 5 cung. Tôi không thể chấp nhận được cái bảng này tôi nhìn qua là tôi thấy nó hoàn toàn phi lý. Tôi mà xem cái bảng này chẳng ra tôi đi theo bà Thanh Hải còn sướng hơn.
Cái nguyên tắc của cái 12 cung là vẫn dựa vào cái 7 cung ban đầu và thêm một số cung mới để thành 12 cung.
Đâu theo Phúc nói thì những cái cung nào nó thuộc về 7 cung ban đầu?
7 cung ban đầu của bà bên đây đã đưa ra.
7 cung ban đầu thì biết rồi, nhưng mà nó liên lạc như thế nào với 12 cung này? Ở đây một mình Đức Thanh Giảng Manh là có cái 5 cung này.
Không, mình đừng có coi cái cung mà phụ trách, mình coi cái cung mà điều hành đi. Và mình đừng, tại vì bên cái hương pháp đó là hương chung hai cái đó mình nhìn dễ bị rối lắm. Nhìn qua các bản tiếng Anh đó, bản tiếng Anh mà mới được gót cái lưng lên đó, mình thấy trong đó nó cũng khá rõ đó. Thì mình sẽ thấy là nó 7 cái cung đầu á,
là tương ứng với lại mấy khu của vào đây đã đưa ra đó. Còn trở đi thì nó thêm một số màu mới cho một tình hình mới nữa.
Ở cái trong này á, không thấy đức thầy của Trung Nghi của mình đâu hết á. Thôi cái này ai muốn tìm thì tìm, tôi không tìm. Tùy ý, tự do.
Lên đây ra ta thử thử cái này á, mấy tuần này được rồi. Nó có nói đến liên hệ đến âm thanh với màu sắc này về, nó thuộc về bên ở mình nói cái phong trào mới, cái phong trào mà coi diệu âm rồi là thanh hải trần tâm rồi đó, nó coi anh cho em coi lại họ dùng những cái này nè không à, họ dùng những cái này để mà có thể là họ thực tập về nó thuộc về Manta Yoga với Kundalini Yoga với Hatha Yoga mới bây giờ nó phát triển.
Hatha Yoga là bị cấm dùng, nó không có được dùng Hatha Yoga.
Thì đó ba cái phương pháp môn này nó nghe là như nào á, không biết nghe là sơ thảy chút qua đâu và tà đạo liền.
Mantra Yoga cũng bị cấm đó.
Ba cái này nó gọi là về mà thiền hiệu âm thanh quán nó sáng rồi mình sơ thảy một chút qua đâu và con đường tà đạo.
Có một số vấn đề mà nó cũng khá thú vị cái này, tức là mình đã thấy hồi xưa khi mà mình học thiền hay học tịnh độ theo đại thừa đó, thì mình nói thấy là cái bên mà là mật tông là tà đạo thì còn là người tu mà đó. Nhưng mà chắc chắn đó là một cái hệ phát triển của một cái nhóm mà người ta đang nhóm linh hồn người ta đang phải chắc qua cái vấn đề đó. Nhưng mà khi qua cái mật tông á, ta thấy là chỉ ứng dụng cho cái châu Á thì không có phù hợp. Thì về sau này á, nó sẽ có một số cái trường á, cái trường mà sử dụng ngữ khí là nếu mà mình chú ý mình theo dõi mà mình đã có một số trải nghiệm đó, thì ta thấy cái lượng tiếng nó thực chất là nó cũng là dạng một phong cũng là chương trình âm sáng để mà thực hành một cái làm việc gì đó. Thì tu lúa nó có hai mặt sử dụng năng lực hai mặt. Thì nếu mà người nào sử dụng năng lực đó mà cho việc xấu thì tà đạo, còn nếu mà sử dụng năng lực mà tốt, cho việc tốt thì đánh đạo thôi. Anh mua mình thôi à.
Nói thăm lại là tôi cũng có mấy áp cái chuyện này. Mặc dù họ tuyên bố rằng đây là chính là Đức Thanh Giặc Manh mà nói qua cái bà đồng cốt này, Natalie Glaston, nhưng mà tôi cũng không tin. Xong rồi đây lại có Lady Quan Yin mà nói qua bà Natalie Glaston nữa. Đâu có ai biết mà Natalie Gaston này là ai, cũng là bà này thôi.
Thì cũng như mình học giáo lý của bà Lê thì bà Lê cũng nhận thông tin từ trên cây ví dụ
mà bà Lê bà nói những cái điều hữu lý, tôi chưa thấy có cái gì để phản đối bà ấy cả. Còn cái trang này có nhiều điều làm tôi phản đối, tôi đọc qua rồi.
Tại vì mình mới đọc một phần nhỏ cũng có trang thôi ví dụ vậy.
Tôi đã thấy mâu thuẫn trong đó rồi.
Và mâu thuẫn cũng phải đặt cái vấn đề là gì? Tức là chẳng hạn như nếu mà một người mà người ta chưa có trình độ linh hồn chưa phát triển á, thì người ta đọc giáo lý của bà Colette đi, ta cũng thấy hồ cái này cũng tà đạo ghê luôn. Còn nói chuyện gì không à. Nhưng mà khi mà mình học giáo lý của bà đó, mình thấy hồ cái này nó sáng tỏ rất là nhiều và rất là khoa học.
Bà nó đã nói gì mâu thuẫn?
Đó, cái quan trọng ở chỗ đó, nhưng mà tiếp xúc với lại những người mà mới vừa tập tịnh độ hay là mới vừa tìm tông giai đoạn giáo lý của giáo lý công thần, người ta sẽ không chấp nhận. Đó, tôi ý là đưa giáo lý công thần cho
người ta. Là bây giờ đó, bây giờ phúc so sánh tôi cũng giống như là kiểu như là cái mắt nhìn ngắn hạn, cũng giống như là mấy người thiền tông, mấy người tịnh độ mà không thể nào hiểu được giáo lý thông hay nọ chứ gì.
Không phải không hiểu giáo lý thông học mà không hiểu những cái mới của cái thông học đã được đưa ra.
Nhưng mà cái mới này nó mâu thuẫn với chính nó.
cái giáo lý thông linh học của mình đem ra giải thích tất cả những cái điều thuộc về thiền tông hay là tịnh độ, những câu hỏi người ta đặt ra, tôi dùng thông linh học tôi giải thích được. Cái thông linh học của mình nó bao gồm.
Nhưng mà tôi đúng đi, một tôi đúng đi, tôi ra giải thích bằng cái giáo lý học của người ta sẽ không chấp nhận.
Nhưng mà tôi giải thích được, còn cái này đó, cái này là nó đối nghịch với lại giáo lý thông linh học, chứ nó không phải là nó giải thích giáo lý thông linh học. Nó đối nghịch, tại vì là nó nói rằng là bây giờ đó, một mình ông Sanh Giặc Manh đó là quản trị năm cung mà mấy ông kia dưới quyền ông Sanh Giặc Manh. Cái đó nó rất là buồn cười, trong khi giáo lý thông linh học của mình nói mỗi vị quản trị một cung, không có ai dẫm chân lên ai cả.
Cái giáo lý đưa mới đưa ra luôn luôn nó sẽ rất là khó chấp nhận,
ta
để bị
từ chuyện. À, thôi để Phúc muốn chấp nhận, Phúc chấp nhận. Nếu Phúc hỏi khiến tôi thì tôi bảo tôi á, không chấp nhận. Còn nếu Phúc muốn chấp nhận, cái đó quyền tự do của Phúc thôi.
Thì ra nói, cái giáo lý gì vậy?
Cái giáo lý đó, anh bấm vào cái link thứ nhì đây. Thì anh sẽ thấy chân sư điều hành á, là En Moria mà phụ trách là Ala Gobi, là một cái vị Manu đó. Xong rồi đó, cái màu blue này là Đức Chúa Giêsu điều hành cái cung thứ nhì, mà Đức Christ là phụ trách. Rồi cái màu vàng đó là Serapis là điều hành, mà Sanh Giặc Manh là phụ trách. Thì tôi thấy trong này Sanh Giặc Manh á, Đức Sanh Giặc Manh là phụ trách năm cái cung, mà mấy vị kia là dưới quyền Đức Sanh Giặc Manh. Cái điều đó nó hoàn toàn nó phản lại giáo lý thông linh học. Đây nó có ba cái link, anh bấm một cái link thứ nhì đó.
The ancient collection between Sirius.
Tại vì Phúc có gửi tới cái thư, hôm trước Phúc có gửi cho tôi với lại anh Hiệp, tôi không gửi cho anh. Thì Phúc gửi cái thư, Phúc đưa ra mấy cái đám này này. Xong rồi Phúc bảo đây là những màu sắc với lại tôi bị đương mình bương bàn về thảo luận về các vị chân sư màu gì, cung đô, cung rê mi thế nào. Thì Phúc tìm thấy cái trang này của Hương Trác, rồi Phúc mới đưa ra, Phúc mới nói. Thì hôm nay tôi mang vấn đề vào đây là giờ tự do, thì tôi mới hỏi Phúc đưa cái link này vào. Thì tôi đọc cái link này một hồi rồi tôi bảo cái này á, tôi không chấp nhận. Cái này 12 cung thay vì 7 cung, nhưng mà 12 cung thay vì mỗi vị chân sư là phụ trách một cung, thì ở đây lại có một vị điều hành và một vị phụ trách, mà dẫm chân lên nhau. Thì như vị Sanh Giặc Manh á, là phụ trách tới 5 cung, trong cái đó những vị dưới quyền là điều hành, là dưới quyền của ông Sanh Giặc Manh. Mà những vị kia như là Serapis, rồi Venetian, Hilarion này nọ, những vị đó mình biết rồi, những vị đó là mấy vị có cung riêng của mấy vị hết. Đây là dưới quyền Đức Sanh Giặc Manh, thế là thế nào?
À, ở đây mình ra hiểu chữ điều hành, chữ phụ trách nó không có đúng. Thành ra mình sẽ bị hỗn loạn nữa đó. Điều hành mình sẽ thấy, điều hành đó mình sẽ thấy mỗi người một cung. Nhưng mà phụ trách đó thì có thể là có thể đảm nhiệm nhiều cung. Thôi mình chú ý những chỗ đó đây.
Phụ trách này mình thấy rõ ràng Đức Christ này phụ trách và Đức Giêsu là điều hành. Đức Christ là cao hơn Đức Giêsu, cho nên tôi thấy phụ trách là cao hơn điều hành. Phụ trách giống như là chủ tịch, còn điều hành ông kia là giống như là manager. Thì cái vị chủ tịch là cao hơn rồi. Đức Christ là cao hơn Đức Giêsu. Rồi bây giờ Đức Sanh Giặc Manh đứng giữa Đức Christ, vậy là cao hơn Đức Serapis. Mà một vị đó là điều hành năm cung, mấy vị kia là điều hành. Tất nhiên là năm vị kia là dưới quyền cái ông Sanh Giặc Manh.
Thì ta nói về cái link nào, link thứ ba là
cái link thứ nhì, anh bấm vào cái link thứ nhì dùng chút.
Link thứ nhì là nói về cái gì?
Anh cứ bấm vào là anh.
Connection đó.
Thì anh cứ bấm vào là anh thấy nó mở ra.
Không, cái không thấy.
Anh thấy bảng 12 cung màu sắc á. Bảng 12 cung màu sắc hay là tại sao Hương Class hay là không đọc được nhỉ? Class.com đó. Nha, kéo xuống xuống dưới chưa?
Cái đoạn chưa? Cái này thì nhắc cho tụi tôi thấy số 1 trụ lại các bạn để cấp lên thứ 2 là giữ cho thể tiến lộ được.
Không, 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 anh kéo xuống. Cái đó là cái phút từ cái giờ 8:07 PM đó. Phút post lên ba cái link đó, coi chừng anh bấm lộn cái link bên trên, anh kéo xuống xuống dưới cho. Cái link của Phúc post đó, ba cái link.
Rồi lúc mấy giờ?
8:07
Tôi không thấy là 8:07 cả. Chỉ có 8:02, 8:32, 8:29.
Tôi để tôi post lại. Đó, cái link cuối cùng anh.
Post là 6:21 PM.
Anh kéo xuống cái link cuối cùng tôi vừa post lại đó. Em ở đây cái link tôi vừa post không? Mấy trang của cô cũng 3 triệu người vào coi rồi đó.
1 triệu thôi, không nhiều đấy. Tại vì nó không đọc được cái link ra cái chị post cuối cùng. Cái chị thấy 6:21 là cái chốc lạ.
Chắc cái đồng hồ của anh nó khác đồng hồ của tôi. Bây giờ tôi post lại một lần nữa. Cái cuối cùng. Bây giờ Đức Thánh Giê-man được gọi là Ma Ha Cho Han người, tức là gì nhỉ? Văn minh đại đế. Cho Han là đế quân, còn Ma Ha Cho Han là văn minh đại đế rồi.
Thành ra ví dụ tiếng Anh đi, tiếng Việt thì muốn dịch nó chính xác.
Không, Ma Ha Cho Han là coi như là quản trị năm cung dưới đó. Năm cung dưới đó là Ma Ha Cho Han đó, tức là mình dùng văn minh đại đế đó. Văn minh đại đế là tương đương với lại Bồ Tát và tương đương với lại cái bàn cổ đó.
Tôi chịu thôi, chắc có lẽ là cái máy thì nó hư làm sao, tôi không thể nào mà thấy cái mà chị mới post cả.
Cho anh phải download cái gì nhỉ? Google Chrome, anh có Google Chrome không?
Có, tôi có Google Chrome.
Tại sao Google Chrome nó mở được? Phúc mở được, tôi mở được.
Cái Skype của tôi đâu có cái nào mà chị nói là chị mới post
đâu. Anh bấm vào cái thì nó phải mở ra chứ. Hay là bây giờ để tôi chuyển qua email nhé. Để chuyển qua email ID nhé.
À.
Rồi tôi gửi email cho anh rồi đó. Anh có mở được email không?
Mở được email nhưng vẫn không thấy email của chị. Không biết thấy phần của tôi đã trục trặc hay sao rồi.
Chắc kỳ đấy, anh ở vào spam không có.
À, anh chị thấy. Đúng ta. Rồi tôi thấy cái bên nhà rồi.
Okay. Anh bấm được vào rồi ha.
À, chị đã nói về bảng 12 cung màu sắc gì đó hả?
Đúng rồi, đúng rồi. Anh nhìn xuống dưới đó, anh nhìn điều hành nó phụ trách đó. Anh nhìn hai cái cột của cái vị chân sư đó. Theo như cái bảng này thì Đức Thánh Giê-man đương từ Cho Han trở thành Ma Ha Cho Han rồi. Rồi bây giờ Đức Kutumi thì không biết đi đâu rồi mà thay thế bằng Đức Chúa Giê-xu, tức là Ngài lên cung thứ hai rồi.
Có cái này cái tài liệu họ lấy từ cái nhóm gì đó. Cái nhóm của bên trường phái của nhóm mấy cái nhóm đó là họ giảng nó khác. Những cái này họ lấy tài liệu ở bên cái nhóm khác rồi.
Nhưng mà theo như Phúc thì cái này là mới hơn, tức là update hơn, up to date hơn.
À, nói về cái 12 cung lận luôn rồi.
Tôi thì thấy cái màu sắc
của nó. Tôi bằng cái trang tiếng Anh đó. Bao gồm tiếng Anh cho nó.
Cái nhóm này nó là Returning to the Oneness.com. Có cái bà nào là bà Natalie Jackson đó. Đó là bà ấy là channeling, bà nói bà channeling giống như là Alice Bailey đó.
Cái này ở bên Onna.org.
I am Central Man, the Maha Johan này.
Natalie
Classic. Mấy cái này họ nói hơi có vẻ lưng tôi một chút một môn hết rồi. Online. Giờ là ông thấy Đức
Kutumi nè, Đức Kutumi đi đâu rồi không biết. Thì vào cái W đó, Online đó học á.
Online thế thế nào?
O-N-N-A.
Đánh cái bình dưới kìa. Sacred School of Omna. Cái này là bán đồ mà. À cái bà Natalie đây này, Natalie Russell đây này. Ôi bộ con trẻ lắm.
Đúng rồi, cái sử dụng Windows 10 chứ mới có cái netpack đó. Nó không có
link.
À, nó không có sử dụng được. Thì đánh bài nó cũng được kìa. Chị vào cái online đó học.
Tôi thấy bài rồi. Tôi thấy Natalie lắp
em.
Đúng rồi. Shop này bài bán cái gì?
Cái này là một cái môn phái. Cũng dùng đủ thứ này.
Cái này view card bài bán.
Nếu mà đọc cái này nó thì có nhiều cái đó. Thấy cũng lấy những cái các bạn ở bên trong đi học. Nhưng mà họ giảng nó hơi khác. Chẳng hạn như lại vì đẩy cung rồi. Bây giờ là 12 cung và các vị chân sư họ cũng nói nhưng mà họ có thêm đôi những cái bài chân sư mới. Chân sư mới đàn bà. gây đi gì đó. Đọc tham khảo thôi, chứ đừng có tin liền, xem coi có thích hợp không đã, không phải. Từ đầu tiên tôi biết cái ông này rất khó.
Bà này bà ấy nói bà ấy là channeling, tức là bà ấy giống như là phát ngôn nhân của mấy vị đó đó. Chỉ có mình bà ấy biết thôi, cho mình sao biết được có mấy vị đó thật hay không. Bà ấy đâu ở trong nhóm nào, một mình mới lập ra cái nhóm này thôi. Nói chung bà ấy là bà thanh ngải thứ hai.
Nói chung là thanh thảo. Rồi, xong.
À bây giờ
sau này đọc nhiều sách mới á, như sắp tới đây cũng có nhiều người nước ngoài về Việt Nam giảng về thông về ADN, DNA gì đó nè, thiên thần. Nói chung là họ nói cũng nói lúc cũng chung chung về giáo lý, cũng dần dần giống như họ có nhiều thần họ có cái tên nữa.
Dạ đúng rồi, mà dùng cái nói cái văn học của họ khai triển thêm, nhưng mà cái khai triển của họ nó đi ra nhiều ở phía bên ngoài về cái nguyên lý học, về cái kiến thức thông thường hơn là về cái phần nội tâm. Cái này là nó không có nói gì về cái vấn đề mà thiền tâm hoặc là những cái gì mà gọi là đi sâu ở trong nội môn bên chánh giáo đâu.
Đây toàn là dạy cho mình làm đồng cốt đó. Đây này, cái trang này này. Cái trang online workshop. Đó, để tôi đọc nhé. Rồi cho nên thứ ba này, Empowering your channel with Master Kutumi. Strengthen, fortify and intensify your channeling abilities. Đó, dạy cho mình thành đồng cốt. Online, ngày 10, ngày 17, 21 September. Là có Master Kutumi, chắc là nói qua giọng nói của bà ấy.
Với cái vấn đề này là một cốt nó nguy hiểm lắm, tại vì cái đồng cốt á mà thiếu cái đạo đức và thiếu cái sự huấn luyện thật sự của các vị chân sư á, thì mình dễ trở thành cái đồng cốt ở bên bà phải cho những cái con rừng lắm. Thì họ cứ xin ông này thay nọ thì mình không biết được.
Đây này coi á, để tôi post cái trang này, anh Văn không coi được thì mấy người khác coi. Trả 27 đô la, 27 pao của người Anh nhé, 27 pao. Thì là được đi 3 buổi, phần 1, phần 2, phần 3 với Đức Kutumi, thế mà dễ dàng thế. Gặp chân sư dễ dàng quá, cái này gọi là mại dô rồi. Đó, dô đó đi. Cái này không thể chấp nhận được. Cái này là ông Krishnamurti, ông Hoan Linh mình đó, từng có theo chân sư.
Anh Minh ạ. 27 pao.
27 pao, tức là 27 bảng đồng bảng Anh đó. Thì là
không, cái nội dung ở dưới kìa, cái nội dung ở dưới. Cái bằng cái chữ nội dung ở dưới.
Cái nội dung ở dưới đó là tăng cường thêm cái khả năng để có thể channel, tức là coi như là lấy được cái tin tức của từ Đức Kutumi. Mình có thể để cho Đức Kutumi nhập đồng mình để mà nói đó. Your channel, không phải Đức Kutumi dạy mình cái cách để mình trở thành đồng cốt. Mình có thể đồng cốt để cho những vị trên xuống để nói qua miệng của mình á. Giống như bà này đó, bà là bà thành công rồi, bà thành công rồi, bà có nhiều đệ tử. Thì nếu mình muốn thành trở giống như bà ấy thì mình đi học mấy cái lớp này. Rồi mình cũng thành giống như bà ấy, mình có đệ tử là cách. Giống như là mấy vị tiên nữ, tiên đồng ngọc nữ thì nhập của mình giống như mấy bà đồng á. Nhưng mà thay vì mình ngồi mình lắc lư ở dưới mấy bà đồng ở Hà Nội á, thì mình nói.
Nên cái này phải cẩn thận, nói tóm là
phải
cẩn thận.
Đúng rồi, nó ta lên cho ta.
Đó, ai bái
tỏ. Đó, nhưng mà trường giải về cũng như là đây. Thần linh
Spiritualist.
So at the school of Unnashop. À, cái này là thuộc về là Phán Ngũ Đỏ rồi, Phán Ngũ Đỏ rồi.
Thần linh học đó.
Cái này Phán Ngũ Đỏ rồi, anh cho em nào muốn tu thôi, Phán Ngũ Đỏ thì tu. Bây giờ cái con trào dữ lắm thì ta Master Rima nó Unnashop mình.
Đây bà ấy nói là đúng giờ đó là Master Kutumi sẽ giảng bài. Giảng bài là thông qua bà ấy. từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối giờ bên Anh. Và Đức cũng nghe lại giảng.
Có... mãi giờ đến 8 giờ tối hả?
Giờ bên Anh nhất của London á.
Ở bên London hả? À, Đức Thầy cũng tên đi.
Cho nên tôi nhìn qua là tôi thấy nó hoàn toàn phi lý. Muốn đến nghe là trả 9 đồng bằng Anh một buổi. 3 buổi là 27 bằng Anh. Này là tiền chứ không phải là đạo. Ok, thôi bây giờ mình qua phần khác nhé. Bây giờ mình trở lại.
Phần khác đi. Thầy thì mình nghĩa cứu mình thấy nó là nó hơi đi xa cái căn bản của bệnh viện môn đó.
Vâng, hơi lạc đề.
Không có ông chân sư nào mà kêu mình làm đồng cốt cho ông.
Bây giờ hôm trước mình học cái phần kia để tôi copy cho con nó cái trang máy rồi. Ok, bây giờ qua tới bức thư thứ 3 để tôi chép, bỏ vô. Những điểm cần xem xét khi ấn định phương pháp thiền. Thứ nhất, cung chân nhân hay chân ngã. Thứ nhì, cung phàm nhân hay phàm ngã. Thứ ba, điều kiện nghiệp quả của phàm nhân. Thứ tư, điều kiện của thể nguyên nhân. Thứ năm, nhu cầu của thời đại và khả năng hữu dụng của hành giả. Thứ sáu, nhóm nội môn và ngoại môn của hành giả. Ngày 4 tháng 6 năm 1920, chúng ta đã bàn về tầm quan trọng của tham thiền và tôi đã đề nghị các bạn xem xét 4 lý do. Trong rất nhiều lý do tại sao chúng ta phải tham thiền, chúng ta phải hành thiền. Trong giai đoạn này, khi đa số các bạn đang hành thiền mà không có sự hướng dẫn của một vị huấn sư đích thân giao tiếp với các bạn ở cõi trần, thì không thể làm gì hơn là phác họa ra một kế hoạch tham thiền chỉ gồm những yếu tố an toàn và phổ quát thôi. Khi đã có vị huấn sư rồi, việc hành thiền sẽ khác nhau tùy theo tính khí của môn sinh và sẽ có những đặc điểm khiến cho lối tham thiền này là con đường ít trở ngại nhất từ bộ não thể chất của phàm ngã đến thể nguyên nhân. Để ấn định phương pháp tham thiền phải xem xét một số yếu tố mà tôi sẽ kể ra đây. Tôi không có ý trao cho bạn những bản phác thảo và phương pháp thực hành. Tôi chỉ nêu các nguyên tắc cơ bản để vị huấn sư theo đó mà chọn phương pháp thích hợp cho người học viên. Về sau khi được vị huấn sư chỉ cách áp dụng phương pháp thiền một cách khoa học cho từng cá nhân, bây giờ bạn sẽ thấy rằng những quy luật ấn định ở đây có căn bản hay không. Tôi chỉ tìm cách đưa ra các nguyên tắc và những điều cơ bản, còn phương pháp và chi tiết thực hành thì bạn phải tự tìm ra bằng cách dùng trí phân biệt, kinh nghiệm, can đảm và bền trí. Nếu chỉ kể những phần chính thì có 6 yếu tố mà vị huấn sư phải xem xét khi ấn định phương pháp thiền, đó là 1. Cung chân nhân hay chân ngã của môn sinh. 2. Cung phàm nhân hay phàm ngã của môn sinh. 3. Điều kiện nghiệp quả trong ba hạ thể của y. 4. Điều kiện thể nguyên nhân của y. 5. Nhu cầu cấp thiết của thời đại và khả năng hữu dụng của y. 6. Những nhóm nội môn hay ngoại môn mà môn sinh đang gia nhập. Giờ đây chúng ta xem xét tuần tự từng yếu tố. 1. Là cung của chân ngã. Cung của thể nguyên nhân tức là cung của chân ngã sẽ quy định lối tham thiền của môn sinh. Mỗi cung đều cần một phương pháp riêng để tiến hành vì mục đích của mọi lối thiền đều là hợp nhất với bản tính thiêng liêng. Trong giai đoạn này đó là sự hợp nhất với tam nguyên tinh thần có phản ảnh thấp nhất trên cõi trí. Tôi minh giải vắn tắt. Khi cung chân nhân là cung quyền lực thì phương pháp hành thiền phải áp dụng ý chí vào các hạ thể một cách mạnh mẽ. Đó chính là sự thành tựu cần tập trung cao độ cực kỳ chuyên nhất, ngăn ngừa được mọi trở ngại và thực sự là dùng cường lực mở ra một đường dẫn để tự tiến lên tận tam nguyên. Khi cung chân ngã là cung hai hay cung bác ái minh triết thì con đường ít trở ngại nhất là sự mở rộng ra để từ từ bao gồm mọi người, mọi vật. Đó không phải là sự thôi thúc tiến tới mà là mở rộng dần dần từ nội tâm bao gồm những người thân tín, bao gồm cuộc sống xung quanh, những linh hồn cộng sự và những nhóm đệ tử chân sư cho đến khi tất cả đều được bao gồm trong tâm thức của hành giả. Đến mức thành tựu ở cuộc điểm đạo thứ tư, sự mở mang tâm thức này gây nên sự tan rã chung cuộc của thể nguyên nhân.
Mày ơi, con vào trong nhà tắm sấy tóc đi con.
Hả?
Con vào nhà tắm con sấy tóc đi, ổn quá.
Trong trường hợp đầu sự thành đạt qua cung quyền lực, việc thúc đẩy tới trước và lên trên cũng có kết quả tương tự. được dẫn mở rộng đã để cho dòng thần lực hay lửa từ tinh thần tuôn xuống, và thể nguyên nhân cũng bị tiêu hủy đúng lúc. Khi cung chân nhân là cung ba hay cung hoạt động thích nghi thì phương pháp có hơi khác, không có sự thúc đẩy tới trước hay mở rộng dần dần, mà là sự áp dụng của hệ thống mọi kiến thức và mọi phương tiện vào mục tiêu hành giả nhắm đến. Đó là thực sự đem nhiều điều để dùng cho mục đích duy nhất. Nói đúng hơn là sự thu góp những chất liệu và phẩm tính cần thiết để giúp đỡ thế gian, và sự tích lũy kiến thức qua bác ái và phân biệt rốt cuộc cũng làm tan vỡ thể nguyên nhân. Trong các cung trạng thái này tạm gọi là các cung biểu lộ thiêng liêng, việc làm tan vỡ thể nguyên nhân là sự mở rộng đường dẫn truyền do quyền năng thúc đẩy của ý chí ở trường hợp cung một, hoặc bởi sự mở rộng noãn hào quang thấp tất thể nguyên nhân do tính chất bao gồm của cung hai, cung tổng hợp bác ái và minh triết, và cũng làm nứt vỡ ngoài biên của thể nguyên nhân do tích lũy tài năng và hấp thu của hệ thống của cung ba là cung thích nghi. Mình coi lại cái đoạn này nha. Tôi coi thấy có vẻ làm bể cái thể nguyên nhân làm tôi hơi lo. Quay lại bức thư số 3 coi từ đầu này. Những điểm cần xem xét khi ấn định phương pháp thiền. Đầu tiên mình phải coi cái cung chân nhân của mình là gì, rồi cung phàm nhân là gì, rồi nghiệp quả mình thế nào, rồi cái điều kiện của cái cơ body thế nào, rồi thời đại này thì mình làm được cái gì, rồi những cái nhóm mình hoạt động là nhóm gì. Em có 4 lý do tại sao chúng ta phải hành thiền, xong rồi có vị huấn sư thì sẽ chỉ định cách, nhưng mà bây giờ mình không có sư huấn sư thì mình phải tự tìm, mình suy nghĩ rồi tự tìm ra mình chi tính phân biệt. Cái gì ồn dữ vậy, ở đâu có tiếng động hết. Có vẻ như hai bên anh hai nó bị ồn lắm. Bây giờ trước hết mình coi về cái cung của chân ngã, tức là chân nhân đó. Cung của thể nguyên nhân, tức là cung của cung body là cung của chân ngã. Thì mình tựa dựa vào đó để mình biết nên tham thiền cách nào. Cái cung đó của mình nếu là cái cung số 1 thì mình phải dùng ý chí mình ra lệnh cho các hạ thể một cách mạnh mẽ để tự tiến lên. Rồi nếu mình là cung, cái cung của chân nhân của mình là cung 2 hay là bác ái minh triết thì phải mở rộng ra để bao gồm mọi người mọi vật, tức là phải thương yêu mọi người xung quanh. Thương yêu mọi người xung quanh, tất cả mọi mình đều hiểu, thông cảm tất cả mọi người.
Tôi nghe
người.
Không rõ vậy chứ. Chị nói sao mà tôi nghe không rõ.
Rồi. Bây giờ anh nghe rõ không?
Rồi.
Để tôi để hơi xa chứ. Nếu mà bây giờ mình nhắc lại nha, nếu mà mình là cung một hay cung quyền lực thì mình phải dùng ý chí để mình ra lệnh cho các hạ thể của mình tập trung cao độ để mình tiến lên. Còn nếu mình là cung hai, cung của chân nhân của mình là cung hai, thì mình phải bác ái thương yêu mọi người, để bao gồm tất cả mọi người trong nội tâm của mình, những người thân tín, những người cộng sự, những đệ tử chân sư, tất cả mình bao gồm hết. Xong rồi mình mở rộng ra để đưa dòng thần lực từ trên tuôn xuống. Để nhưng mà tại sao lại thể nguyên nhân bị tiêu hủy đúng lúc là quái gì? Tôi đọc cái đoạn này tôi cũng hơi sợ. Đường dẫn mở rộng đã để cho dòng thần lực hay lửa từ tinh thần tuôn xuống và thể nguyên nhân cũng bị tiêu hủy đúng lúc. Tại sao lại tiêu hủy cái thể nguyên nhân? Cái cung chân nhân là cung ba, cung hoạt động thích nghi thì phương pháp khác, tức là áp dụng cái hệ thống mọi kiến thức phương tiện và mục tiêu mình nhắm đến, tức là đem nhiều điều để dùng cho một mục đích duy nhất, thu góp những chất liệu phẩm tính cần thiết để giúp đỡ thế gian, tích lũy kiến thức qua bác ái và phân biệt, rồi rốt cuộc cũng làm tan vỡ thể nguyên nhân. Đó, tại sao lại làm tan vỡ thể nguyên nhân? Có ai có ý kiến gì chỗ này không?
Chị đang đọc cái số 1 cung của chân ngã.
Tôi đang đọc cái cung 3 rồi anh, mà cái nào thì cũng tan vỡ thể nguyên nhân ấy. Cái này là bức thư thứ 3. Tôi có post lên rồi đó.
Để điều kiện nghiệp quả của bốt sức đó
nè. Tôi đọc tốt xuống dưới rồi anh đọc thêm đi.
Trình độ tiến hóa của bốt sức đó.
tôi đọc dài lắm rồi. Hay là qua một lượt đi, lát sau nói là làm tam giới thể nguyên nhân. Lúc nào tôi đọc cái tam giới thể nguyên nhân là tôi khựng lại.
Ở đây chuyện nguyên nhân là họ nói về kho tam giới.
Nha, thật ra là làm tam giới thể nguyên nhân. Mình đâu có thể định tới cái mức độ như vậy. Tam giới thể nguyên nhân tức là mình trở thành lá ám đó.
Cái nguyên nhân là cái cause of body là cái thể đầu tiên trước khi có cái thể hạ tiếng rồi những cái thể vía vân vân đó. Nếu mà tan cái thể nguyên nhân đó thì cũng là tan cái phần ngã rồi, không còn phần ngã nữa. Lý của họ là vậy.
À, mình thành lá ám đó.
Nhưng mà cho dù lá ám nó bất cứ một cái chỗ nào, nếu mà muốn hoạt động hoạt động thì vẫn còn phải tận dụng cái thể tổ trí. Có thể là cái lúc điểm đạo rồi thì họ tạo ra cái tan cái có thể của bản chất, nếu họ không dùng nữa.
Bây giờ ta đọc tiếp xuống đoạn dưới nhé, cũng nói đến tam giới thể nguyên nhân. Cả ba phương pháp khác biệt này đều mang lại cùng một kết quả và cơ bản đều là những hình thức của phương pháp chính đại duy nhất được sử dụng trong cuộc tiến hóa của bác ái và minh triết. Là mục tiêu cố gắng của chúng ta trong thế gian ngày hiện nay, chúng ta thấy ý chí thôi thúc hành giả tiến đến sự hoàn thiện qua nhận thức về chân ngã. Và kết quả là phụng sự bằng quyền lực thông qua hoạt động bác ái, trạng thái minh triết hay bác ái đưa hành giả đến sự hoàn thiện. Nhờ nhận thức rằng mình là một với cả chúng sinh, kết quả là phụng sự bằng tình thương qua hoạt động bác ái. Trạng thái hoạt động đưa hành giả đến sự hoàn thiện bằng cách sử dụng tất cả để phụng sự con người. Trước hết là sử dụng tất cả cho cá nhân hành giả, những bước tuần tự là cho gia đình y và sau đó là những người mà y thương mến, rồi đến những người liên hệ ở chung quanh. Cứ thế mà tiếp tục mở rộng, nâng cao cho đến khi tất cả được dùng để phụng sự nhân loại. Nếu cung chân nhân là một cung phụ như cung điều hòa, tức là từ cung 4 trở xuống, thì phương pháp sẽ được dùng là sẽ dùng sự nhận thức ở nội tâm về mỹ lệ và điều hòa, sự hiểu biết về âm thanh và màu sắc và hiệu quả phá hủy của âm thanh khiến cho thể nguyên nhân bị tan vỡ. Đó là tiến trình đưa đến sự nhận thức được các nốt và âm điệu của thái dương hệ, nốt và âm điệu của từng cá nhân và cố gắng hòa hợp nốt chân ngã của mình với nốt các chân ngã khác. Khi nốt chân ngã của môn sinh vang lên hòa điệu với các chân ngã khác thì kết quả sẽ làm tan vỡ thể nguyên nhân, tách rời khỏi các hạ thể và đạt được sự hoàn thiện. Những người tiêu biểu cho cung này phát triển theo con đường của âm nhạc, tiết điệu và hội họa. Họ thu vào trong để hiểu sự sống ẩn trong hình thể. Việc phát biểu của sự sống này trên thế giới phải thông qua những gì được gọi là nghệ thuật. Những họa sĩ tài danh và nhạc sĩ thượng thạo phần nhiều đã đạt được mục đích theo con đường này. Khi hành giả có cung chân ngã là cung năm, cung khoa học hay kiến thức cụ thể, thì phương pháp của y rất thú vị, đó là hình thức tích cực áp dụng hạ trí. Và một vấn đề đã chọn để phụng sự nhân loại, đó là cố gắng tập trung mọi tính năng của trí tuệ và kiểm soát phàm tính, giao cho nỗ lực rốt ráo chuyên nhất xuyên thủng được lớp màn che án trí thức cao siêu từ trên tuôn xuống. Nó cũng bao gồm yếu tố ý chí, khả dĩ có và kết quả là hoạch bắt những thông tin cần thiết từ nguồn cội của mọi trí thức. Nếu cứ tiếp tục như thế thì chu vi của thể nguyên nhân quá thường bị xuyên thủng, rốt cuộc nó bị tan rã và hành giả được giải thoát. Đây là trí năng thúc đẩy y tiếp tục đi đến mức hoàn thiện và buộc y phải sử dụng mọi hiểu biết để phụng sự nhân loại trong tình thương. Cung sùng tín là cung nổi bật nhất về sự hy sinh. Phương pháp thiền của cung này là áp dụng sự nhất tâm sùng kính qua tình thương đối với một cá nhân hay lý tưởng nào đó. Hành giả học cách bao gồm đối tượng hay lý tưởng của mình bằng tình thương. Y dùng hết mọi khả năng và nỗ lực để chiêm nghiệm những gì cần phải làm. Khi hy sinh cho vị hoặc lý tưởng kể trên, y cũng đi đến mức đặt ngay thể nguyên nhân của mình trong ngọn lửa hy sinh. Đó là phương pháp cuồng tín thiêng liêng, thà mất tất cả để được đối tượng. Và cuối cùng hoan hỷ hy sinh tròn cả phàm nhân, thể nguyên nhân sẽ bị đốt tan trong lửa. Và sự sống được giải thoát của hành giả dâng lên đến chân thần trong niềm trí phúc thiêng liêng. Không biết hy sinh kiểu này có giống hy sinh của mấy cái ông mà mấy cái ông khủng bố không?
Đến cái đoạn này nó hơi nguy hiểm ở chỗ nếu mà những người hành giả mà hiểu sai hoặc hành sai thì rất là nguy hiểm. Mình chưa sẽ tới cái trình độ mà
chưa tới trình độ đó.
Trong đó có cả cái này thuần túy.
thì nó rất là nguy hiểm. Thì những cái này là coi như là đọc để tham khảo của tôi các bạn cả.
Thế cũng để tôi copy thêm đoạn nữa.
Đoạn này coi như cái lý thuyết thôi nhé.
Dạ, coi như lý thuyết thôi. Nhưng mà mình bây giờ cái chân ngã mình còn chưa đạt được mà mình lại đòi làm bể cả chân ngã nó thì nguy hiểm quá.
Không, cái này học quan niệm cái thể tuần trí này là tạm ngã này. Trong cái đoạn này học quan niệm cái co ra bó đi là tạm ngã. Thành ra họ mới thiêu hủy nó để mà tiến vào cái chân ngã là mốt.
Nên chân thành đó. Cái chân ngã của mình thì vẫn còn có
dụng. Mấy cái này được quản lý tiếp thôi. Và tại vì cái này đó là nó không có phải là dễ thực hiện đâu. Chưa gì đó mà mình chưa đạt được cái mức độ mà tiến gần chân ngã chưa gì mà đã đòi tiêu hủy cái thực tế thì cái đó là nguy hiểm lắm. Và thì tiêu hủy thực tế và tiêu hủy nhưng tất cả cái phần ngã của mình rồi.
À, đâu còn gì nữa. Khi cung chân ngã là cung bảy, cung định luật nghi lễ, huyền thuật thì phương pháp là tôn vinh và thấu hiểu các nghi thức trên đường tiến tới mục đích. Như trước đã có đề cập, mục tiêu của mọi lối hành thiền đều là sự tiến gần đến bản thể thiêng liêng trong ta, nhờ đó mà đến gần Thượng Đế. Thế nên phương pháp này đưa mọi hành vi trong cuộc sống của ba hạ thể về với định luật, trật tự và quy củ và tạo thành bên trong thể nguyên nhân một hình thức cứ nở lớn mãi cho đến mức nó làm nó vỡ tan. Đó là việc xây dựng thánh
thể. Cái sự khác biệt giữa các cái quyền lý học nội bộ, quyền lý học ngoại bộ và quyền học nội bộ. Về mức học ngoại bộ đó là họ dùng tất cả những kiến thức họ thu thập được của Phật giáo nội bộ hay là thông tin học. Xong rồi họ dùng cái đó họ pha trộn, họ biến chế thêm thành những cái thuyết nó rất là lạ. Mà nghe nó hấp dẫn. Thành thử con đường mà thật sự mà là vững chắc nhất của một người đệ tử là phối hợp giữa quyền bí học và thiền học. Tức là bất cứ một cái lý thuyết nào của người cô đều cần phải được thí nghiệm và chấp nhận với cái thiền tâm của người học đạo, của hành giả. Tức là dùng chính cái sự vun thiết của chân ngã mình để xem xét xem nó có phương pháp nó có thích hợp không. Ví dụ như chị Thúng vừa nãy chị đọc cái đoạn mà 12 cung và có những cái màu rồi nói là chân giật bên là trong coi năm cung vân vân thế này thế nọ, thì ở trong tâm tâm một chị là chị có một cái gì nó ngăn cản chị lại là trời cái này không có ổn so với những cái điều mà chị đã học từ trước đến nay ở bên giáo lý tâm. Tôi đọc thì tôi thấy nó cũng không có nó chỉ là những cái ta thay đổi những kiến thức truyền thông xong rồi họ biến chế thêm thôi, không có cái gì đặc biệt cả. Cái quan trọng nhất của mình vẫn là kêu gọi cái năng lực trí chân ngã để mà xem xét những cái kiến thức đó, kiến thức mình mới học đó. Bởi vì những cái sự dẫn dắt từ bên ngoài nó phải giúp cho mình đi đến cái sự sáng tỏ của nội tâm thích hợp của chân ngã mình chấp nhận thì mới được. Chân ngã mình thấy nó không ổn thì mình chưa có được trụng đoạn của đó này, tiếp tục học cái giáo lý mình độ môn chân chính thì nó tốt hơn. Bởi vì thật sự ra đó, tất cả bên độ môn cũng là tất cả các vị đạo sư chân chính họ đều dựa vào cái chân ngã của họ để họ tu luyện, chứ không dựa vào cái kiến thức ở bên ngoài. Kiến thức bên ngoài chỉ là cái sự hỗ trợ thôi, chứ không phải là một cái quyết định tối hậu để mình đi theo.
Vâng, cảm ơn anh Văn. Bây giờ đọc nốt cái đoạn này sắp hết rồi. Thế nên phương pháp này đưa mọi hành vi trong cuộc sống của ba hạ thể về với định luật trật tự và quy củ và tạo thành bên trong thể nguyên nhân một hình thức cứ nở lớn mãi cho đến mức làm nó vỡ tan. Đó là về xây dựng thánh điện nội tâm dựa theo một số quy luật nhất định. Mà tôi không hiểu sao nó lại vỡ tan được. làm nở lớn mãi thì giống như là mấy cái hào quang của mấy vị La Hán đó thì nó phát quang như thế, làm sao mà nó vỡ tan, nó sẽ thấy nó hơi phân đi.
Dạ,
nếu bây giờ mình dẫn dịch nó thì nó vỡ tan, có nghĩa là nó tan biến mà nó chỉ còn một cái hạt lưu tái nguyên tử của hệ thần trí mà Đức Phật
hiểu mà như vậy thì nó đúng rồi
đấy. Thì Đức Phật mới dùng những cái hạt lưu tái nguyên tử của mấy cái vị La Hán để làm thành ra cái hệ thần trí của ngài, làm hệ thần trí của Đức Thái tử Tất Đạt Đa. Đó là việc xây dựng thánh điển nội tâm dựa theo một số quy luật nhất định để cho bản thể thiêng liêng trú ngụ. Và khi ngọn lửa tinh thần bùng cháy thì ngôi đền Solomon là thể nguyên nhân rung rinh quay cuồng và tan vỡ. Dùng cái chữ này tượng hình quá. Đây là vấn đề nghiên cứu định luật để hành giả hiểu được tại sao.
Thế là cái lý do tại sao họ không cảm động cho vì báo giáo lý của Phật Đại Thừa không phải là lý do này. Nó gây ra những sự ngộ nhận.
Dạ, kỳ quá.
Sử dụng nó có thể là lợi đó.
Bị cân siêu.
Tham muốn tu luyện quá thì thành ra để áp dụng cái này. Và khi mà mình chưa hiểu nó ở cái mức độ mà chân chính đúng đắn của nó, mà áp dụng sai là mình nguy hiểm vô cùng.
Nó có thể là làm thời gian cái là vỡ tan và mình biến thành La Hán.
Mình đang nhớ một điểm này nhé. Cái thể nguyên nhân, cái thể thượng trí đó, tất cả các thể con người này là đều do chân ngã tạo thành ở trong một cái chỗ thành. Không có lý do con gì mà chân ngã là giống phá bỏ những cái thể đó trước khi hoàn thành cái công việc của quả trọng. Thì tức là bây giờ mình nói đến những cái quả vị nào mà có thể là không cần đến cái thể của phần ngã, ngay La Hán thì vẫn còn cần nhé. Đến đến bậc chân sư đó thì đến đạo lần thứ 5 thứ 6 đó thì có nói là có thể đi phục sự bằng 7 cách khác nhau, chẳng hạn ở lại cõi trần rồi dùng việc mà là cái là gia độ đồ đi người gọi cần có những cái công việc khác không cần để cái thể làm danh nữa. Thì trong trường hợp này có thể mình có thể hiểu được là tại sao họ không cần để cái thể thượng trí hay là thể nguyên nhân hay là cái thánh địa cầu tâm mà họ muốn nói, hoặc là phản thể chiếc phê thế chi la cũng là vô đền Salomon thể nguyên nhân là rung rinh quay cuồng và tan vỡ. Thì cái này cũng chỉ là một lối nói thôi chứ không có cái vấn đề mà gọi là cái thể rung rinh tan vỡ. Bởi vì cái nó không phải là một cái thể không tan để mà có thể tan vỡ được. Tại vì cái thể thượng trí là một cái hình ảnh phát xuất từ Atma đi xuống chiếu rọi một mức độ những tinh thần của Atma.
Anh nghe nó có
cái này tôi thấy nó nguy hiểm cái lắm đấy. Không nắm vững đâu, mà mình đọc mình hiểu sai rồi tu luyện cái này thì nó rất là phiền toái. Đây bây giờ tôi mới hiểu cái đoạn này tại sao họ không muốn công khai từ bá để giáo lý này ra, bởi vì nhiều khi nó khó hiểu, hiểu quá thành ra chúng ta có thể áp dụng sai. tiếp tục
cái gì? Đó, cái đen não dùng định luật ấy. Một đó là vấn đề nghiên cứu định luật để anh giả anh giả hiểu được tại sao và bằng cách nào vận dụng định luật. Cái đen não dùng định luật ấy một cách chính xác vào thể của các nguyên nhân cho đến mức nó không còn cần thiết nữa. Và vì thế phải tan vỡ, kết quả là sự giải thoát và hành giả không còn bị ràng buộc trong tam giới. Hiện nay có nhiều huyền bí gia thuộc cung này đang nhập thế để tiếp tục tiến trình giải thoát. Đó là phương pháp giúp con người giải thoát nhờ sự thấu hiểu và áp dụng định luật một cách khôn ngoan và cuộc sống chính mình và cải thiện tình trạng sinh sống của nhân loại. Làm thế hành giả...
Cái này đó là một cái đoạn. Nó rất là mâu thuẫn nhé. Một mặt á, là nói chuyện về vấn đề làm tăng và có thể nguyên nhân tức là không còn sử dụng đến cái phàm nhân nữa. Một mặt khác thì nói là có nhiều quyền bí gia đang nhập thế để tiếp tục tiến trình giải thoát. Nếu như nhập thế, nếu mà nhập thế bằng cái phương pháp bình thường rồi xuyên qua mà cha mẹ đó thì bắt buộc phải sử dụng những cái thể thượng trí, hạ trí, rồi thể vía, thể sắc. Thành thử là nó coi như là khó một con vật đó. Từ trường hợp họ khi nói họ thì thực tế họ dùng có thể bay gia ba, đúng ba thì nó khác. Không cần đến cái sự thụ thai của người mẹ thì nó khác. Bởi vì thì không phải tất cả mọi người đều đầu thai xuyên qua người cha mẹ, họ có những người họ sử dụng phương pháp khác để tạo thành những cái thể họ sử dụng ở những cõi cõi trần. Thì như vậy ta thấy là nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa thông thường về cái thể con người và đầu thai sinh của cha mẹ thì cái này nó hoàn toàn mâu thuẫn vật lý với nhau.
Đây họ nói đầu thai nhưng mà đầu thai cho đến một lúc
nào đó.
Vâng, đây họ nói là cung bảy ấy, đang nói về cung bảy. Thì có nhiều người đầu thai vào cái cung này.
Cung phải ghi lễ.
Đúng. Đúng. Nhập thế để tiếp tục tiến trình giải thoát thì họ đầu thai vào bụng mẹ đó. Nhưng mà họ áp dụng định luật một cái khôn ngoan vào cuộc sống, cải thiện tình trạng sinh sống của nhân loại rồi trở thành kẻ phụng sự. Rồi từ từ á, thì là họ cứ áp dụng định luật mãi đó thì là họ áp dụng định luật một cách chính xác vào thể của các nguyên nhân cho đến mức nó không còn cần thiết nữa và vì thế phải tan vỡ.
Không được thì cái đoạn này tôi thấy là
nó hơi kỳ cục á. Không phải áp dụng định luật áp dụng một cái chính xác thế nào để cho nó không cần thiết nữa và nó tan vỡ thì như thế này rất là kỳ.
Tôi không chắc cái người mà viết ra những cái điều này họ đã hiểu cái đó là hợp lý như vậy.
Tại vì cái này là nói là thư của từng bức thư một của chân sư cá hát hoặc chân sư gì đi kê đây.
Họ muốn nói gì thì nói hả? Họ nói chân sư nào cũng được, ông Phật nào cũng được. Đối với tôi khi mà nó cái tâm thiền của mình nó không có sự rung động, cúng nghiệp thì mình phải áp dụng cái đó là.
Đó, tới đây là hết.
Dạ, tôi thêm ý kiến nha.
Dạ, mà hả?
Dạ, người nói tôi sẽ chấm bờ lại. Đấy, cái
nói chuyện thì anh biết là tôi nói chuyện như thế nào, tôi không có...
Nó rõ ràng cho anh
không nói chuyện.
Tôi đâu chấm bờ lại đâu. Nhưng mà bởi vì bà chấm thân hảo. Mà đưa ra đây không, ta có 7 cung, bởi nó 12 cung, phải không?
Không, không, bà không có nói 12 cung nữa.
Hồi nãy là bà nói là cái gì cơ?
Học giáo lý vợ lai thiên nhiên cũng có những tác phẩm mà mình cần để tham khảo, còn có những tác phẩm không nên tham khảo. Bởi vì những tác phẩm đó có khi nó thiên về cái tà đạo nhiều hơn, rồi mình tham khảo đó rồi cái mình mê rồi mình tu có chết á, đó tôi nói vậy.
Tôi khi đọc cái đoạn này đó, tôi mới dẫn chứng rõ ràng là nếu mà mình không có hiểu rõ cái căn bản của giáo lý huyền môn đó, mình rất dễ hiểu lầm và mình đi sai đường khi áp dụng. Bởi vì những cái điều mà nói nãy giờ đó thì nó rất là nghịch lý với nhau và không nói rõ cái phương pháp như thế nào, chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Nếu mà mình không hiểu rõ là cái thể thuần trí, cái thể nguyên nhân là một cái thể rất quan trọng trong công trình trong cái tiến trình mà tạo thành con người. Mà bây giờ kêu quỷ bỏ thế này cái nọ, trong người lại bảo là lát nữa xuống thế đầu thai cái nọ, thì những cái đó nó làm cho người ta không có hiểu và không nói cái gì. Mà khi mình không hiểu thì mình khoan áp dụng.
Không, cái này là đầu thai trong lúc mà chưa bị vỡ tan, anh khi vỡ tan là được giải thoát rồi.
Cái sự giải thoát đó nó không, không thật sự ra khi nói mà vỡ tan nó sẽ thường trí để giải thoát, thì cái đó thật sự nó không đúng. Là bởi vì cái sự giải thoát của mình là do cái tâm của mình nó giải thoát, chứ không phải là mình không cần đến những cái thể. Nếu mà giải thoát và phá hoại những cái thể thì những người tự tử họ có giải thoát không? Không phải vậy. Làm tan vỡ có thể thượng trí là thể nguyên nhân là mình được giải thoát đâu. Sự giải thoát là do cái tâm của mình, do cái chân ngã của mình. Không cần thiết đến những cái thể hạ nữa. Hoặc giả là mình đã đứng trên những cái sự níu kéo, những sự sai khiến của hạ thể. Mình đứng trên đó, mình vẫn sử dụng được những cái hạ thể để mà phục sự. Và không bị chúng nó lôi kéo xuống vào trong cái tham sân si. Thì đó là cái sự giải thoát. Chứ không phải giải thoát là phá hủy cái thể thượng trí hay là thể hạ trí hay là thể xác gì cả. Cái đó mình cần phải hiểu rõ. Giờ anh hai có ý kiến gì không?
Đó, thầy đó, anh thấy mình học cô sáng mình có đi là mục đích là gì? Và để mình củng cố lại cái tinh thần lặng học của mình đó. Con người có cái trí, con thú nó không có cái trí ở chỗ này nè. Mà bây giờ mình có cái trí rồi, bây giờ mình phá diệt mình nè. Mình giữ diệt cái thượng trí mình, nó chuyển nó trở lại. Con người mình trở lại thành thú là hoàn toàn phi lý. Thấy chưa? Hoàn toàn phi lý, mình đọc cái biết rồi phi lý rồi. Con người đã mình trải qua nhiều kiếp linh hồn sinh tử trong là thú rồi. Mà bây giờ mình nhận được cái nhân duy tể cô sanh cô đi là một cái điều nữa là có nói nó quý quá vô cùng. Bây giờ ra đi theo con đường mình đã bị hủy diệt cái cô sanh cô đi đã làm kiểu không ai cũng có thể chấp nhận được. Người nào mà ngu cách quý cũng không thể chấp nhận được, đúng không? Người ta con người tiến hóa là phải tu, phải làm cho cái nhân duyên thể của mình được tích lũy thật nhiều cái kinh nghiệm nó có trần này, chứ không phải mà bây giờ đã tự công phu tích lũy đầu tu tiến để mà trở thành một bậc la hán chân sư rồi bây giờ nghĩ gì cái cô ta nói nó chuyện hoàn toàn phí lý đó, tôi góp ý thì
nói tóm lại là mình đặt giáo lý vào đây đó, có nhiều đoạn mình có thể áp dụng tốt, nhưng cái đoạn này đó thì cần phải học như vậy.
Bây giờ có muốn tôi đọc tiếp cái đoạn nói về hàng ngã cung của sáng ngã không?
Vâng, chỉ cứ tiếp tục đi, mà mình học thì mình đâu có dạy gì, nhưng mà bởi vậy cho nên mình phải sử dụng cái sự phân biệt của mình để mình học như vậy đó. Chứ không phải là cứ ai mà lấy cái danh nghĩa của chân sư này, chân sư nọ để giảng cái này cái kia là mình phải theo. Không phải vậy. Không phải là ai nói là tôi là cái người shadowing, là cái người đồng tử của chân sư ca hát, chân sư em gì đó mà nói những cái này cái nọ thấy nó không hợp, không được. Thì mình cũng nên tránh. Chứ không phải là cứ ai
lấy
danh nghĩa của các
ngài
thì là mình theo.
Đây, cái đoạn này cũng vui vui. Có ai cung phàm nhân? Chúng ta đã đề cập ít nhiều đến yếu tố thứ nhất là cung của chân nhân để xác định phương pháp thiền cho hành giả. Hôm nay chúng ta có thể bàn đến vai trò của cung phàm ngã trong việc ấn định phương pháp này. Như chúng ta đã biết, cung phàm nhân bao giờ cũng là một cung phụ của cung tinh thần và thường thay đổi hơn cung của chân nhân rất nhiều. Với những chân nhân đã tiến hóa như những người mà chúng ta có thể thấy trong số các nhà tư tưởng của nhân loại và những người phụng sự giỏi giang trong đủ mọi ngành hoạt động trên thế giới, thì cung phàm ngã của họ có thể thay đổi hết kiếp này sang kiếp khác. Đó, cái đó là cái hay hay. Mỗi kiếp sống mang một âm điệu khác nhau và biểu lộ một màu sắc khác nhau. Theo cách này, thể nguyên nhân càng mau phong phú,
khi con người đang luân hồi đã đạt trình độ có thể lưu ý chọn lựa cách biểu lộ của mình, thì trước nhất y ôn lại các kiếp trước và nhờ sự hiểu biết này y chọn kiếp tới. Trước khi đầu thai, y sẽ gióng lên âm điệu của chân ngã để thấy còn sự khiếm khuyết và bất hòa nào trong âm điệu đó hay không. Bây giờ y mới quyết định đặt rung động căn bản của phàm ngã sắc tư của mình vào nốt nào.
Vì thế, cái này là cái tâm thức của chân ngã rồi. Vâng. Chân phàm ngã không có làm cái chuyện này được.
Phàm ngã không làm được.
Không biết rõ được.
Vì thế, chọn
kết...
chân ngã nó làm để nó chọn kết tới của nó để làm cái này gì. Vì thế chọn kiếp sống có thể được dùng vào việc gióng lên một âm điệu đặc biệt và ổn cố cho một rung động, tức là đi vào một cái cung á. Trong nhiều trường hợp khác nhau, nốt này phải được gióng lên và sự rung động phải được giữ vững. Vì thế cuộc đời của người đệ tử thường cần phải được thay đổi. Và đó là lý do tại sao những kiếp sống này là có tính biến thiên rõ rệt và thường thấy sáu triệu luôn. Đó là kiếp trước khác, kiếp sau khác.
Kiếp trước khác, kiếp sau khác cũng được, nhưng mà phải là một cái sự đối kiếp với nhau, chứ nó không phải là
để nó bổ túc cho nhau, để nó
bổ túc. Và cái kiếp sau là luôn luôn nó phải tiến hóa, tiến bộ hơn kiếp trước, sử dụng những cái bài học của kiếp trước để tiến bộ hơn, thì như vậy nó mới đúng theo phật để là tiến hóa của thiên cơ.
Khi sự sai điều đã được điều chỉnh, khi sự rung động đã được vững bền, không còn bị các đổi thay chi phối nữa. Bây giờ việc cần làm đã xong, chân nhân có thể thu lại các mãnh lực. Trước khi tiếp tục công việc làm hoàn hảo thể nguyên nhân và làm cho hòa điệu, cần có được chính xác rõ ràng. Vì thế chúng ta thấy sự cần thiết phải chọn phương pháp thiền thích hợp với nhu cầu của phàm nhân và đồng thời hòa nhịp với yếu tố thứ nhất là cung của chân nhân. Một ví dụ thực tế để sáng tỏ hơn, tôi cho một ví dụ vì cần phải hiểu cho chính xác. Giả sử A có chân ngã thuộc cung Bác Ái hay Minh Triết, trong khi cung phàm ngã của y là cung năm trí thức cụ thể. Theo các tiền kiếp, A đã tỏ ra có lòng Bác Ái và đã tiến bộ thực sự. Theo phương pháp của cung tổng hợp này là sự mở rộng. A có nhiều tình thương và dễ dàng mở rộng tâm thức của mình để bao gồm một phần nào của cuộc sống xung quanh. Nhưng vì chỉ có trí thông minh trung bình, y thiếu sự rung động vững vàng để gắn bó với cung năm. Y không có sự chú tâm nhất định để đạt được kết quả và y cần nền tảng cơ bản về sự kiện, tức là kiến thức khoa học. Nhờ đó, y có thể tiến tới một cách khôn ngoan và an toàn hơn. Vì huấn sư Minh Triết thấy rõ nhu cầu này, sẽ dùng phương pháp mở rộng sẵn có trong cung chân ngã của môn sinh để mở mang thể trí của y. Bằng một phương pháp đúng đắn, khôn ngoan, y sẽ áp dụng khả năng mở rộng mà từ trước đến giờ y chỉ dùng để bao gồm những người khác qua tình thương vào nỗ lực chuyên nhất tương tự để mở mang nhằm đạt sự hiểu biết thấu đáo. Khi thực hiện điều này thì mọi nỗ lực của cuộc sống cá nhân trong một kiếp này có thể dường như được dùng để đạt một địa vị trong khoa học và để mở mang trí tuệ. Với cái nhìn bàng quan thiếu kinh nghiệm thì dường như sự tiến bộ trí tuệ là tối quan trọng. Tuy nhiên, rốt cuộc công việc cũng tiến triển như ý muốn nhờ sự hướng dẫn của chân ngã nội tâm. Và chỉ những kiếp sống kế tiếp mới chứng tỏ rằng sự lựa chọn ấy của chân nhân là khôn ngoan. Sự mở mang trí tuệ bằng cách phối hợp các phương pháp của cung 2 và ứng dụng của cung 5 sẽ thành tựu. Tôi có giúp bạn hiểu rõ được vấn đề chăng? Tôi phải làm sáng tỏ vì vấn đề tham thiền thật rất quan trọng cho nhiều người. Thế nên nếu đọc và suy ngẫm cặn kẽ, bạn sẽ thấy rõ rằng kẻ càng hiểu nhiều càng ít xét đoán người khác. Một người có thể khá phát triển về mặt Bác Ái, vậy mà trong một kiếp nào đó, phương diện này lại có thể bị trì trệ và đường hướng phát triển hầu như chỉ thuần trí tuệ mà thôi. Hãy dè dặt trong ý kiến của mình, đó là thái độ của kẻ bàng quan, khôn ngoan nhất. Khi y chưa có được nội nhãn thông để thấy được màu sắc và nội nhĩ thông để nghe được âm điệu của muôn loài, thế thứ sau thì sẽ ra tới điều kiện nghiệp quả của môn sinh.
Để tôi nói như này nhé.
Vâng.
Tôi đã tham khảo với rất nhiều các vị đạo sư ở bên chân chính huyền bộ bên chánh đạo đó. Thì họ chỉ khuyên một điều là cứ học theo giáo lý bà Blavatsky là ăn chắc. Còn những giáo lý khác chỉ tham khảo mà thôi. Đây là một cái ví dụ điển hình. Tại vì mình chưa nắm vững cái giáo lý chính tông của bậc chánh đạo mà mình đi lạc vào trong những cái
giáo lý của các môn phái khác á, thì mình sẽ thiền vững lên mới được. Nếu không thì nghĩa là lãng loạn lên, không biết đường nào mà được. Chưa nắm vững bảy cung đã nhảy qua 12 cung rồi. Chưa nắm vững cái vấn đề mà bảy thể của con người làm thế nào tu luyện để đạt đến. Tất cả mình đã nhảy qua cái việc gọi là tu luyện làm sao để phá vỡ cái thể thực tế, thì cái đó là mình sẽ bị hoang mang, không biết đường nào mà được hết.
Là anh thấy ngoài cái giáo lý bí truyền ra thì bà Blavatsky còn có những cái tài liệu nào mình cần mình nên học không? Tại vì tôi thấy giáo lý bí truyền cũng học qua mà thấy cũng tùm lum quá.
Đúng rồi, giáo lý bí truyền thì khó hiểu là lý do là vì bà Blavatsky bà ôm đồn nhiều quá. Bà nói đủ thứ các tôn giáo ở trong đó, bà cố gắng để bà hòa hợp các những cái trường phái.
Tự nhiên như hôm nay mình học về Nhật Bản thì cũng nói có nhiều đó, cũng mang vô.
Cái tác phẩm mà thật sự mà đúng đắn nhất là cái tiếng nói vô thân á. Nhưng mà cái tác phẩm đó thì nó hơi khó hiểu là tại vì đi sâu ở thiền độ mô. Thì mình phải có cái dẫn giải rồi phải hiểu thật sâu và tu luyện trọng đề của đức. Đó là cái của mình. Còn những cái bộ, những cái khác á, thì tôi chẳng hạn như là những tác phẩm như là Collected Writing á, hay là cái bộ của Mahatma to Sinet á, thì những cái đó là nó còn khó hiểu và cao thông lắm đó. Nhưng mà mình cứ nắm chẳng hạn như cái có những quyển gì của bà Blavatsky chẳng hạn, như là những diary gì của những cái nhật ký của bà nhiều lắm, hoặc là những cái cái gì mà mình cũng có học rồi đó, cái trường phái bí giáo của bà Blavatsky đó, cái đó mình cũng có học cả rồi đó. Thì bây giờ muốn học tiếp bà Blavatsky cũng được, nhưng mà có những cái đoạn nào đó mà tôi thấy nó không ổn đó, thì tôi phải cho biết, bởi vì nó không có thích hợp. Tôi bên chánh tông cũng vẫn không đi học thì mình phải cẩn thận, có vậy không? Không phải mình không sợ gì rồi mà mình phải vấn đề nghiên cứu những cái sách vở của những khóa khác gì cả. Bởi vì trong cái việc mà mình học đạo bên thông tin học á, thì mình có cái sự trải nghiệm mà mình biết những cái điều nào mà nó đúng với cái chân lý, cái căn bản của chân lý mình nắm vững đó, một cái trải nghiệm. Thành thử là mình vững rồi thì mình có thể thế mình đi ra ngoài mình học hỏi thêm, tìm hiểu thêm em nó như thế nào, chứ mình không có ngại cái chuyện đó. Cái hồi chánh thì cấm nhưng tâm thì cũng có cái lý do đúng chứ phải không? Nhưng mà mình với cái tư cách của mình riêng mà mình học cái giờ tự do, mình có học thêm cái gì mình học thì cái đó là quyền của mình, nhưng mình phải cẩn thận. Thì những người mà họ tiêu đúng, chẳng hạn như cái nhóm học của những cái nhóm học mà đi theo về cái phương pháp mà cùng tính chuyên khoa chuyên môn mà chỉ có cầu nguyện xin đức khai phát đức em là soi sáng để mà giúp mình tiến đến đài minh thiết thiên liêng chẳng hạn đó, thì những cái nhóm đó mặc dù họ đi từ cái sùng tính thì cái tầm nhìn của họ là nó chỉ nằm trong cái vòng xã hội, nhưng mà họ được bảo vệ ở cái chỗ là họ không biết đến, họ không cần biết đến những cái từ phái khác, những cái giáo lý của những phái khác đó, thì cái đó là một cái sự bảo vệ đối với họ, tại vì họ chưa có đủ sức để mà đi ra ngoài học những cái khác, thì tốt nhất là họ đừng nên. Còn cái nhóm mà chẳng hạn
như
mình biết thiên liêng mình, nó có quyền học hỏi đủ thứ cái gì, thì cái đó mình có quyền, nhưng mà mình phải sử dụng được cái khả năng, cái trực giác của mình, cái giác ngộ của mình, cái quyền năng của chân ngã của mình, thì mình mới đi vững được. Đó là như vậy đấy.
Ok. Tôi đọc tiếp.
Chị muốn tiếp tục gì đó tùy chị.
Để tôi đọc tiếp cái đoạn này.
Không biết Phúc có ý kiến gì không? Hỏi tưởng Phúc xem Phúc. Thật ra đó Phúc thì có cái tốt là đi ra bên ngoài rất nhiều để phục sự, rồi học hỏi thêm. Thì cái đó cũng tốt. Nhưng mà mình phải sử dụng ba cái năng lực chính của chân ngã của mình, là cái minh thiết bác ái và cái ý chí soi sáng mình trong cái khi mà mình đi ra ngoài để mình học hỏi. Cái đó là cái quan trọng.
Bây giờ một cái bức thư ngày mùng 7 tháng 6 này để tôi copy tôi dán vô. Cái bức thư này dài quá, chắc phải chia làm hai mấy phần.
Con này không phải đi ra ngoài học hỏi mà trong quá trình mà thiền định á, thì nó có những cái trải nghiệm mà thật vỡ con học không có đi. Thành ra khi mà mình bắt đầu tìm thôi để con coi những trải nghiệm của mình á, nó là cái gì và tại sao nó có như vậy.
Đâu đi,
cũng
qua
phút máy
về
chạy
một phút đi.
Thì những cái trải nghiệm đó nó được thể hiện trên thức của bà ở đây. Thành ra mới đọc trên thức của bà ở đây thì thấy rõ ràng nó phân tích cho mình rất là rõ và chi tiết hơn những cái gì mà mình đã đọc cái trải nghiệm. Thành ra mới đi tìm thức đọc. Khi mà mình đã có trải nghiệm rồi.
Có cái sự phân biệt. Hôm nay trong cuộc thảo luận về các phương pháp thiền, chúng ta xét đến điều kiện nghiệp quả và vị trí của phàm nhân tam phân trên tham tiến hóa. Đây là điểm thứ ba cần xem.
Phàm nhân tam phân gì?
Phàm nhân tam phân chắc là sắc vị trí hay cái gì?
Phàm nhân tam phân với phàm nhân tứ phân có khác ở
chỗ nào? Tôi nghĩ là tam phân thôi chứ sao có tứ phân được.
Ở thiếu phân tức là thể mình có bốn thể đó.
Thể phách chứ, thể phách đâu kìa.
Thế thì coi như là khác vị trí là tâm. Phân không?
Vâng. Đây là điểm thứ ba cần xem xét và thật quan trọng khi quyết định một cách khôn ngoan để chọn phương pháp thích hợp cho mỗi cá nhân. Cho đến nay chúng ta đã xem xét điểm đầu tiên là sự quan trọng của tham thiền, sau đó chúng ta đề cập vắn tắt đến vai trò của cung chân ngã trong sự chọn lựa phương pháp thiền, từ đó đưa ra một điểm chưa hề được chú trọng nhiều là tham thiền có mục đích thực sự làm thể của chân nhân dần dần nứt vỡ và tan rã. Chúng ta đã thấy mỗi cung đều cần một tiến trình riêng. Sau đó, chúng ta cũng bàn đến chức năng của cung phàm nhân khi phối hợp với cung chân nhân và thấy bằng cách nào khi sáng suốt xem xét cả hai yếu tố này chúng ta có thể đưa ra một phương pháp thiền khôn ngoan. Giờ đây chúng ta hãy xem xét yếu tố thời gian một cách cụ thể hơn. Hiệu quả và thời gian là hai từ có nhiều đồng nghĩa hơn chúng ta thường hiểu. Việc hành thiền huyền môn dứt khoát giải phóng chân nhân ra khỏi ngoại vi của thể nguyên nhân chỉ có thể bắt đầu ở một mức tiến hóa nhất định, đó là lúc nhờ sự tích lũy lâu dài thể nguyên nhân đã đạt được trọng lượng riêng nhất định. Và khi chu vi thể nguyên nhân đã hội đủ một số điều kiện cần thiết, toàn bộ tiến trình này tùy theo định luật chứ không phải chỉ toàn do đảo tâm và ước vọng cao thượng như người ta thường nghĩ. Hãy xem kỹ câu tôi vừa viết về điều kiện nghiệp quả của phạm nhân tam phân và vị trí của y thanh sang tiến hóa. Tôi đã đề cập đến những điều gì, đó là ba yếu tố các bạn nên xem xét. A là trình độ tiến hóa của môn sinh, B trọng lượng riêng của thể nguyên nhân, C kích thước và chu vi của thể nguyên nhân. Sau này tôi sẽ nêu rõ vấn đề cõi trí và ba cõi phủ cao của nó là cõi của chân nhân. Chúng ta sẽ đề cập đến vị trí của thể nguyên nhân trên những ba cõi phủ cao, tức là ba cái cõi của cái causal body. Chúng ta sẽ đề cập đến vị trí của thể nguyên nhân trên những cõi phủ này, causal body, trên ba cái cảnh, ba cảnh cao nhất. Và sự liên hệ của thể nguyên nhân với các thể khác trên cùng một cõi. Trong thư này tôi chỉ đề cập đến ba điểm vừa kể. Vì thế tôi đề cập đến thể nguyên nhân với tâm thức chân ngã và sự liên quan của tâm thức ấy với phản ngã. Về sau tôi sẽ bàn đến cũng chính tâm thức đó trên cõi của nó, mối liên hệ của nó với những chân nhân khác và với đại đoàn trưởng giáo. Hãy nhớ kỹ điều này. Ở đây chủ đề chính của tôi là sự phát triển của tâm thức chân ngã trong phàm nhân. Đừng lẫn lộn hai điều này. Có thể nói cách khác, tôi sẽ bàn đến mối liên hệ của chân nhân và phàm nhân cả ba thể. Về việc dùng tham thiền để dần dần tăng cường mối liên hệ này, sự tăng cường này trùng hợp với ba yếu tố kể trên.
và chúng ta hãy xem xét theo thứ tự. Trình độ tiến hóa của môn sinh, cuộc sống của phàm nhân đang tiến hóa có thể được chia làm 5 phần. Xét theo cùng, chúng ta đang ở trong cuộc tiến hóa có 5 giai đoạn. Và cuộc sống của con người trong nhân loại trước khi được điểm đạo lần thứ 5 có thể được xem là một loạt 5 bậc tiến hóa từ thấp lên cao. Mỗi bậc được đo lường bằng tình trạng của ngọn lửa tinh thần ẩn bên trong. Như tôi đã nói cùng các bạn, theo quan điểm của Đại đoàn Chuyển giáo Địa cầu thì chúng ta được đo lường bằng ánh sáng của chính mình. Giai đoạn tiến hóa đầu tiên có thể kể từ lúc con người vừa thoát kiếp thú, trở thành một sinh linh biết suy nghĩ, tức là trở thành một con người, cho đến khi tâm thức hoạt động được trong thể tình cảm, hay là mức mà những tình cảm hầu như thống ngự. Nó tương ứng với thời kỳ của người Lemuria và thời gian đầu của dân Atlantis. Trong giai đoạn này, con người phân cực trong thân xác và học cách chế ngự thể xác bằng thể dục vọng, tức là thể tình cảm. Con người lúc đó không có chí nguyện gì cả mà chỉ đi tìm lạc thú cho xác thân. Y chỉ sống cho thú tính của thân xác chứ không nghĩ đến điều gì cao hơn. Giai đoạn này tương đương với thời kỳ của đứa trẻ từ 1 đến 7 tuổi. Ở giai đoạn này, các huấn sư trông nom nhân loại thấy trong tâm y ngọn lửa nhỏ như đầu mũi kim và nguyên tử trường tồn hồng trần giữ công việc phân cực. Các huấn sư không chú ý đến giai đoạn này bao nhiêu vì sức mạnh bản năng sẵn có nơi chân ngay đã đảm trách công việc, và sức mạnh tiến hóa luôn luôn thôi thúc tất cả tiếp tục tiến lên hướng về sự hoàn thiện. Giai đoạn phát triển thứ hai kể từ mức phần lớn sự phân cực nằm trong thể tình cảm. Bất thể phân cực là cái gì đó? Và dục vọng của hạ trí đang phát triển. Trình độ này tương đồng với giai đoạn sau của thời kỳ Atlantis. Các ham muốn không hoàn toàn cho thể xác nữa, vì trí năng bắt đầu xen vào như chất men gây ra sự chuyển động làm cho bột nổi. Con người bắt đầu nhận thức được những sự ham muốn mơ hồ không liên hệ gì đến thể xác. Y có thể thương yêu sâu đậm các vị thầy hay những người hướng dẫn khôn ngoan hơn mình, hoặc y có sự mến thích vội vàng thiếu suy xét đối với những người cộng sự và thân hữu ở chung quanh. Đồng thời y cũng có sự oán ghét vô lý và không cân nhắc, bởi vì trong tâm tính của y còn thiếu sự quân bình là thành quả của trí năng và sự thăng bằng là hậu quả của tác động trí tuệ. Y sẽ có thái độ cực đoan. Nay sự phân cực ở trong nguyên tử trường tồn thể tình cảm. Nhưng khi đạt mức phát triển này, có một đường ánh sáng nối liền hai nguyên tử đã phân cực của thể xác và thể tình cảm. Điều tôi muốn nêu ra trong giai đoạn này là nguyên tử trường tồn hạ trí chưa biết đến sức mạnh phân cực. Nguyên tử trường tồn thể tình cảm còn giữ sức mạnh ấy, với hậu quả gây nên sự khác biệt hoàn toàn bên trong chu vi của nó. Trong nguyên tử này, những kết hợp điện tử nào đã được phân cực thì hợp thành dạng hình học khác với những điện tử chưa được phân cực. Đây là hiệu quả của sự sống chân nhân tác động vào vật chất của nguyên tử gây nên nhiều sự đồng hóa và biệt hóa không thấy có trong một nguyên tử chưa phân cực. Vấn đề này thật phức tạp và khó hiểu. Giai đoạn này tương đương với khoảng đời của đứa trẻ từ 7 đến 14 tuổi, hay là thời gian đi qua tuổi thiếu niên và đứa trẻ đang trưởng thành. Sự trưởng thành này là kết quả của sự phân cực của thể xác và thể tình cảm trong trình hợp. Giờ đây, hai thể này rất dễ trình hợp với nhau. Vấn đề là làm sao đem cả hai thể này trình hợp với thể trí, rồi sau đó trình hợp với thể chân nhân. Các đơn hướng
dẫn... Cái chữ mà trình hợp mà dùng đó, để trình hợp tiếng Anh là thoải
mái hả? À, chung. Đúng rồi, thoải mái hả? Còn cái phân cực là polarize.
Đúng nghĩa của nó đó là sự
hòa hợp
giữa các thể với nhau, nó không có phân cực nữa đó. Tức là nó không có chống đối với nhau nữa, mà nó hòa hợp với nhau, nó điều chỉnh với nhau thành một đường thẳng, hòa hợp với nhau, quân bình, alignment, harmony.
Hòa hợp. Còn phân cực là chống đối á, phân cực.
Phân cực, polarize. Nên là hai cái cực đó nó không có hoạt động chung với nhau, nó mạnh cái thể xác này đi theo xác, mạnh cái lý này đi theo thể trí, dục vọng này nó phải align, phải chỉnh điều chỉnh lại, nhớ thể xác thì sẽ hoạt động theo không cái sự ý chí cái lý thể lý đó đã
hình như là cái cách
quan trọng nhất là cái thể trí, cái thể tình cảm nó cung bình rồi thì thể xác nó sẽ nghe theo, nó hoạt động theo.
À, cái đó là hòa hợp thì tôi hiểu rồi, cái alignment hòa hợp thì tôi hiểu rồi, nhưng mà cái phân cực nó hình như không phải có ý nghĩa xấu.
Cái polarization tức là không phải ý nghĩa xấu, nhưng mà nó hoạt động theo riêng cái cá tính riêng biệt của nó. Ví dụ như cái thể vía đó, thì nó ham thay đổi, nó thay đổi, nó ham muốn cái này, ham muốn cái nọ. Cái gì mà nó thích là nó muốn lấy cho bằng được. Cái gì nó ưu thì nó nói như là đủ thứ,
cái đó là cực đoan chứ không phải phân cực đấy, cực đoan là khác, phân cực
quan đã để chị nói
nghe. À, cái bên trên đó
có nghĩa là nó có hai cái cực,
đúng, polarize
với nhau, mà nó có những cái nguyên lý của nó không có hòa hợp được, nó chống chọi với nhau.
Cái phân cực nó không phải có ý nghĩa xấu, mà phân cực nó là một cái hướng tiến bộ đó. Tại vì đọc lại cái đoạn trên nhé, đọc lại cái đoạn trên mà nói về phân cực. Giai đoạn này tương ứng với thời kỳ đứa trẻ từ 1 đến 7 tuổi. Ở giai đoạn này các huấn sư trung năm nhân loại thấy trong tâm linh ngọn lửa nhỏ như đầu mũi kim và nguyên tử trường tồn hồng trần giữ việc phân cực, nó giữ công việc phân cực. Các huấn sư không chú ý đến giai đoạn này bao nhiêu vì sức mạnh bản năng sẵn có nơi trên lá của y đảm trách công việc và sức mạnh tiên hóa luôn thôi thúc. Nói về giai đoạn phát triển thứ hai, kể từ mức phần lớn sự phân cực nằm trong thể tình cảm và dục vọng của hải trí đang phát triển. Và cái sự phân cực này nó hầu như là, nó tức là nó bắt đầu hoạt động, nó mới bắt đầu có. Ví dụ như là phân cực là yêu, ghét, hay là...
Tiếng Anh là polarization.
Thì nó là...
Trong cái chữ polarization nó có chữ pole. Pole là một cực.
Nó phân cực, nó chia làm hai.
Nam cực và bắc cực. Nó có đặc tính
gì thì nó chia làm hai,
nam cực đặc tính gì, bắc cực đặc tính gì, nó phân cực với nhau. Bây giờ làm thế nào để hai cái cực nó hòa hợp, nó hoạt động chung với nhau, đó là lai mình.
Có cái chuyện này thì Thấm đã đọc nghe là chưa đề đó gì ạ?
À, thiền định là những bức thư về thiền định thần môn này.
Trong nguyên tử này, những kết hợp điện tử nào đã được phân cực thì hợp thành dạng hình khác với những điện tử chưa được phân cực.
Thành ra là cái phân cực là một cái sự tiến bộ của nguyên tử. Đó là nó có sống động hơn trước. Lúc trước thì nó cứ ì ra, nó không có biết gì cả. Còn bây giờ nó phân cực tức là nó có biết xấu tốt. Nó kiểu như là nhị nguyên đó.
Theo cái đoạn này thì nói sự phân cực là tốt đúng rồi.
À, giống như là nó có nhị nguyên. Bây giờ đọc cái đoạn đầu paragraph này, nay sự phân cực ở trong nguyên tử trường tồn thể tình cảm. Nhưng khi đạt mức phát triển này, có một đường ánh sáng nối liền hai nguyên tử đã phân cực của thể xác và thể tình cảm. Điều tôi muốn nêu ra trong giai đoạn này là nguyên tử trường tồn hải trí chưa biết đến sức mạnh phân cực. Nguyên tử trường tồn thể tình cảm đang còn giữ sức mạnh ấy với hậu quả gây nên sự khác biệt hoàn toàn bên trong chu vi của nó. Tức là cái tình cảm nó phát triển rồi đó, ở bên cái dân Atlantis đó, thì trí, hải trí nó chưa biết, nó chưa có, nó chưa có suy nghĩ nhiều. Nguyên tử trường tồn thể tình cảm đang còn giữ sức mạnh ấy với hậu quả gây nên sự khác biệt hoàn toàn bên trong chu vi của nó. Trong nguyên tử này, những kết hợp điện tử nào đã được phân cực thì họ thành dạng hình học khác với những điện tử chưa được phân cực. Đây là hiệu quả của sự sống chân nhân tác động vào vật chất của nguyên tử gây nên nhiều sự đồng hóa và biệt hóa không thấy có trong một nguyên tử chưa phân cực. Vấn đề này thật phức tạp và khó hiểu. Giai đoạn này tương đương với khoảng đời của đứa trẻ từ 7 đến 14 tuổi, hay là thời gian đi qua tuổi thiếu niên và đứa trẻ đang trưởng thành. Sự trưởng thành này là kết quả của sự phân cực của thể xác và thể tình cảm trong chỉnh hợp. Giờ đây hai thể này rất dễ chỉnh hợp với nhau, vấn đề là làm sao đem cả hai thể này chỉnh hợp với thể trí, rồi sau đó chỉnh hợp với thể chân nhân. Các đấng hướng dẫn trong năm nhân loại có thể thấy ngọn lửa trong tâm con người hơi nở lớn, nhưng hãy còn quá nhỏ nên chưa đáng kể. Tuy nhiên có thể nói ở giai đoạn đầu nguyên tử trường tồn hồng trần được chiếu sáng, và bây giờ ở giai đoạn hai nguyên tử tình cảm cũng được chiếu sáng tương tự. Tức là cái nguyên tử trường tồn mới đầu nó phát triển và nó có ánh sáng, và bây giờ thì thể tình cảm nó cũng phát triển rồi. Đây là dấu hiệu cho các phương sư thấy rằng sự tiến hóa của y đang tiếp diễn. Những phát triển vừa xảy ra trong một thời gian dài và sự tiến bộ trong giai đoạn này là chậm chạp không thể tả. Lời ám chỉ của tôi về các giống tôn Atlantis và Lemuria chỉ để nói lên sự tương đồng trong mục tiêu chứ không phải là tương đồng về thời gian. Nên đến giai đoạn thứ ba là mức phát triển quan trọng nhất của con người, là giai đoạn thể trí phát triển và sức sống phân cực chuyển vào nguyên tử trường tồn hạ trí. Xét trong phạm vi thái dương hệ và nhìn nhận phân loại, nhân loại như một đơn vị, thì những nguyên tử trường tồn của nhân loại hợp thành các phần tử trong một nguyên tử tương ứng cấp vũ trụ. Việc phân cực đã tiến triển từ xác thân đến thể tình cảm và vẫn còn ở đó. Chỉ đến chu kỳ thứ 7 của đại chu kỳ, khi toàn thái dương hệ không còn biểu hiện nữa, mà đi vào trạng thái tiềm sinh, thì nguyên tử trường tồn thể trí vũ trụ của Đức Thượng Đế mới được phân cực. Đó đây cũng có những cá nhân với tư cách các đơn vị đã hoàn tất được công trình và do đó mang lại niềm hy vọng cho tất cả. Đây là thể trí của mình á, chưa phân cực à. Bắt đầu phân cực, bắt đầu phân cực. Bây giờ tôi đi copy cái đoạn dưới. Giai đoạn này tương ứng với khoảng từ 14 đến 28 tuổi. Giai đoạn này dài hơn vì có nhiều việc phải làm. Hai nguyên tử đã được phân cực và một đang dịch chuyển, là thể trí đó. Đây là mức giữa, và lúc này ánh sáng nối liền ba nguyên tử hình thành tam giác của phàm nhân. Nhưng tiêu điểm đang dần dần chuyển vào nguyên tử trường tồn hạ trí, thể nguyên nhân ngày càng tròn đầy và cân đối. Con người đã chế ngự được thể xác và mỗi kiếp y lại tạo một thể xác tốt hơn. Khi có thể tình cảm ngày càng đạt yêu cầu tinh luyện nhiều hơn. Hãy chú ý đến nghĩa huyền bí của từ này. Y nhận thức được những niềm vui trí tuệ và luôn cố gắng để có một thể trí kiện toàn hơn. Sự ham muốn của y hướng lên cao chứ không xuống thấp và dần dần được chuyển hóa thành trí nguyện. Lúc đầu trí nguyện ấy hướng về những vấn đề của trí tuệ và về sau hướng đến những gì trừu tượng và tổng hợp hơn. Ngọn lửa hay ánh sáng của chân ngã nội tâm giờ đây chiếu từ trung tâm đến ngoại vi, thắp sáng thể nguyên nhân và có dấu hiệu bừng cháy. Đối với đại đoàn trưởng giáo đang trông nom thì rõ ràng ngọn lửa thiêng đang xuyên khắp sưởi ấm và làm rối loạn cả thể nguyên nhân. Chân nhân ngày càng tỉnh thức trên cảnh giới của mình và ngày càng quan tâm đến cuộc sống của phàm nhân. Qua các nguyên tử trường tồn, bộ não hồng trần của phàm nhân vẫn chưa phân biệt được khả năng trí tuệ sẵn có và các ấn tượng đến từ chân nhân bên trong. Nhưng đã đến lúc có một sự thay đổi nào đó và cuộc tiến hóa ngày càng nhanh hơn. Ở đâu mà ổn thế? Sắp đến giai đoạn thứ tư và tôi cũng xin khuyến cáo đôi lời. Ở đâu ổn quá là mình đóng dùng như cái mic. Tất cả những điều vừa kể. Có phải chỗ anh hai ổn không anh hai? Tất cả những điều vừa kể không tiến hành theo những phần có thứ tự, xin tạm gọi như thế, mà tiến hành giống như hệ thống vĩ đại hơn là thái dương hệ. Trong đó luôn luôn có những sự trùng hợp, những diễn tiến song hành do cung cố hữu của chân thần hay tinh thần, do những thay đổi định kỳ, do những tác động khác nhau của mãnh lực các thiên thể và thường là tác động từ những trung tâm vũ trụ chưa được biết vào nhịp sống trong các nguyên tử. Giai đoạn thứ tư là khoảng thời gian phàm nhân đã hoàn toàn điều hợp. Lúc mà con người chủ nhận chính mình, những đứa con đi hoang ở chốn tha phương và nói rằng tôi sẽ vươn lên và về với cha tôi. Đây là hậu quả của lần tham thiền thứ nhất. Cả ba nguyên tử trường tồn đều hoạt động và con người giờ đây là một sinh linh có tình cảm với suy nghĩ và chủ động. Y đạt mức sung mãn trong đời sống phàm nhân và đang hữu thức chuyển từ phân cực từ cuộc sống phàm ngã sang chân ngã. Khi đang ở trên con đường đệ tử hay con đường tử bị hoặc tiến gần đến mức đó, khi bắt đầu làm công việc siêu hóa một cách khó nhọc, đau khổ và thận trọng, khi buộc tâm thức mình thăng cao hơn và mở rộng như ý muốn, bằng mọi giá y quyết đổi trị và hoạt động hoàn toàn tự do trong tam giới. Khi biết rằng chân nhân phải biểu lộ hoàn toàn trên các cõi hồng trần tình cảm và trí tuệ, do đó mà phải trả giá rất đắt để kiến tạo đường dẫn truyền cần thiết. Y thu hút sự chú ý của các huấn sư bằng cách nào? Ánh sáng nội tâm bắt đầu chói rạng ra ngoài thể nguyên nhân, mới được cấu tạo tinh anh đến mức trở thành một thể trong suốt. Và ở điểm chân nhân tiếp xúc với tam nguyên hiện ra một ngọn lửa. Ánh sáng không còn bị che án mà bỗng nhiên bừng lên thành ngọn lửa ở trong tầm nhìn của chân sư đang thiết tha tìm kiếm. Đây là giai đoạn từ 28 đến 35 tuổi trong cuộc sống của người trưởng thành. Đây là giai đoạn mà mỗi người tìm thấy chính mình, tìm ra được lối hoạt động cho mình, biết được những gì có thể thành tựu, và từ quan điểm của trần thế y trở về với con người thật của y. Trong giai đoạn thứ 5, ngọn lửa từ từ xuyên qua ngoài vi của thể nguyên nhân, và con đường của người công chính cứ mãi trở rạng hơn cho đến ngày toàn hảo. Trong giai đoạn thứ 4, tham thiền đã bắt đầu, và chính tham thiền thần bí đã đưa hành giả đến tham thiền huyền môn. Trong giai đoạn thứ 5, mang lại những kết quả đúng định luật và theo đúng đường hướng cung của mình. Nhờ tham thiền mà con người là phàm nhân cảm được sự rung động của chân nhân, tìm cách đạt đến chân nhân, để đưa tâm thức chân nhân xuống ngày càng nhiều, cho đến mức tâm thức đã bao gồm cả cõi trần một cách có ý thức. Chính nhờ tham thiền hay là quay vào nội tâm, hành giả học được thực nghĩa của lửa và áp dụng lửa này vào tất cả các thể, cho đến khi tất cả đều bị thiêu hủy, chỉ còn ngọn lửa mà thôi. Chính nhờ tham thiền hay là từ cụ thể đã đến trừu tượng mà hành giả nhập vào tâm thức của chân ngã, và trong giai đoạn cuối này trở thành chân ngã chứ không còn là phạm nhân nữa. Trong giai đoạn thứ 5, con đường điểm đạo, sự phân cực hoàn toàn chuyển từ phàm nhân đến chân nhân. Đến cuối giai đoạn này, hành giả được hoàn toàn tự do và giải thoát. Ngay đến thể nguyên nhân cũng bị xem là một sự hạn chế, và việc giải phóng đã xong. Bây giờ sự phân cực lại chuyển lên cao hơn, nhập vào tam nguyên. Sự dịch chuyển này bắt đầu vào kỳ điểm đạo thứ 3, nguyên tử trường tồn hồng trần bị bỏ đi, và sự phân cực trở thành của thượng trí. Nguyên tử trường tồn thể tình cảm bị bỏ đi, và sự phân cực lên đến thể bồ đề trực giác. Nguyên tử trường tồn hà trí bị bỏ đi, và sự phân cực lên đến át ma, thể tinh thần. Bây giờ con người trở thành một chân sư minh triết, được tượng trưng ở tuổi 42, mức trưởng thành hoàn hảo trong thái dương thể. Hay còn một giai đoạn sau nữa, tương ứng với độ tuổi từ 42 đến 49, là giai đoạn mà hành giả có thể được điểm đạo lần thứ 6 và thứ 7, những giai đoạn nó chưa liên quan đến các độc giả của những bức thư này.
Cái còn dài nữa, tôi nên gần đây thì chỉ sau một cái từ này chính
là
6 ngày
hơn. Vâng, vâng, ok. Rồi bây giờ nghỉ ha.
Thì coi như là chờ cái thì tôi thấy là học từ phải học từ 9 đến 6 rồi.
Đúng rồi, ngày chín tháng sáu, ngày chín tháng sáu
vẫn còn cái bước cái tham thiền
trọng lượng riêng
thứ ba,
vẫn bước thứ ba, nhưng mà bước thứ ba này nhiều ngày quá.
Như là kỳ tới là học về bước thứ ba vào ngày 9 tháng 6.
Cái này không sao anh, tôi copy tôi test và là tôi tìm ngay được. Tại vì tôi dán vào đó rồi, tôi dán vào trong cái Skype gì là tôi sẽ dán vào cái trang web của mình. Rồi bây giờ thôi mọi người nghỉ ngơi, tuần sau gặp lại nha.
Thì có muốn bàn gì về cái đoạn vừa đọc không?
Bàn vừa rồi thấy cũng hay hay đây, anh có muốn bàn gì không? Tức là từng giai đoạn một, từ giai đoạn mình bắt đầu tu thiền là đầu tiên giai đoạn một, xong rồi mình tức là nhỏ nhất đó là mình không phải là tu thiền, nhưng mà mình chưa phát triển, hồi đó là chưa có phát triển gì về tình cảm hết. Thì là chắc là giống dân thứ nhì hay gì đó. Còn cái giống thứ ba, thứ tư trở đi là phát triển về tình cảm. Thì đầu tiên là mình phân cực về thể xác, tức là thể xác mình biết được điều này điều kia. Rồi phân cực về thể tình cảm là tình cảm biết được yêu, ghét, hay là vui, buồn, đủ thứ hết. Thế xong rồi sau đó thì mới phân cực cái thể trí. Thể trí mình càng ngày mình càng biết được nhiều hơn. Thì cuối cùng lên trên nữa. Họ cứ theo tùy theo cái tuổi đó, tùy theo độ tuổi, cái tùy theo cái giống dân đó. Lên nữa thì mình phân cực lên cái thể thường trí, xong rồi lên thể bồ đề. Lên cái thể thường trí, phân cực thể thường trí là hình như là bỏ cái hạt nguyên tử của... Sao lại bỏ hạt nguyên tử? Hình như chưa có bỏ được hạt nguyên tử nào. Phân cực của cái thể trí, của thể thường trí thì bắt đầu nó nở lớn lên, xong rồi nó mới bắt đầu nó... quên rồi, ai gõ gì vậy?
Chị hiểu cái định nghĩa của chữ phân cực là gì?
Tôi nghĩ là phân cực này tức là mình chia ra, mình hiểu biết là yêu ghét, hay là nó là polarized, là tức là nó có những cái sự đối cực, đối kháng với nhau, mà mình tự nhiên mình hiểu biết được nhiều hơn, chứ nó không có nghĩa xấu. Nó là nhịn
phân cực đây á, là có nghĩa là nó bắt đầu chịu cái tác động của một cái năng lực ở trên cao. Ví dụ như là thằng ngã
mà nó bị không cực thì nó bắt đầu nó chịu cái ảnh hưởng tác động của chân ngã lên đó, thì cái ý nghĩa của nó là như vậy. Thì ví dụ như là thể xác nó hoạt động riêng rẽ, để tình cảm nó hoạt động riêng rẽ, riêng của nó, thể trí nó hoạt động riêng rẽ, thì bây giờ làm sao đó mỗi một cái thể nó bắt đầu nó phân cực, tức là nó bắt đầu nó chịu cái tác động của cái thể cao hơn, để nó hoạt động, nó chỉnh, điều chỉnh lại, thấy không? Chỉnh hướng lại, chỉnh hoàn chỉnh lại đó. Thì như vậy đó. Nhưng mà cái phân cực này thì thật sự nó cũng khó, hơi khó hiểu mỗi cái phân cực này. Dù tiếng Anh là polarization thì nó cũng không hẳn là như vậy, không hẳn nghĩa là như vậy. Nhưng mà theo như cái lối giải thích nãy giờ đó, thì phân cực có nghĩa là chịu tác động của những thể cao hơn để mà nó chỉnh, hoàn chỉnh lại với nhau, alignment. Chị có là chúng có ý kiến gì về cái tư tưởng vừa rồi không?
Có lẽ là kiểu như là mình phân cực này để trước khi mà đi đến đồng nhất thì hình như là mình từ nhị nguyên mình đi trở lại đến nhất nguyên. Phân cực thì ví dụ như cái trí của mình phân cực tức là mình lúc bây giờ mình biết, mình ví dụ con chó con mèo nó chưa có cái trí phân cực, nó chưa biết là nó hay là nó chưa biết về nó. Nhưng mà nếu mà là mình thì mình biết rồi, mình biết tôi là tôi, anh là anh. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự đó là cái sự mình biết rõ hơn, mình có nhiều nhận thức hơn, mình sẽ trở nên nghĩa là nó
nhưng mà nói là cái thể tình cảm phân cực thì chị nghĩ thì chẳng lẽ là cái thể tình cảm nó lại biết là tôi là cái
thể tình cảm thì tôi nghĩ rằng là thể tình cảm nó có yêu ghét hờn giận, nó có những cái chuyện phức tạp nó xảy ra trong cái thể tình cảm. Ví dụ như chó mèo là nó có rồi.
Nhưng mà phân cực của cái thể tình cảm phân cực là sao?
Thì nó phân cực thì nó đi từ cái cây mà lên con thú là nó có những sự phân cực ra, tức là nó có phát triển, nó tóm lại là.
Như vậy thì mình cũng có thể hiểu là thể tình cảm đó, cái bản năng của nó là cái sự yêu ghét, ham muốn. Đó. Bây giờ phân cực cái thể tình cảm thì có nghĩa là nó bắt đầu nó có một ý thức bên ngoài về ngoài cái mà nó đang là, tức là nó thay vì nó chỉ conscious as, nó chỉ biết nó là cái thù ghét bỏ yêu thương, thì bây giờ nó bắt đầu nó phân cực cái đó đi, tức là nó chịu cái tác động của một cái năng lực cao của chân ngã.
Chắc
là ví dụ tình cảm thì thay vì nó là cái thù hận ghen ghét thì nó phân cực, nó bắt đầu phân cực là nó chịu ảnh hưởng của Bồ Đề. Và Bồ Đề nói này, anh ngoài cái mà ghét giận hơn thì nó còn cái gọi là phát ái vị tha hòa đồng đó. Thì như vậy cái ánh sáng của Bồ Đề nó bắt đầu nó chiếu xuống, thì tình cảm nó chấp nhận thì lần lần nó hướng được, nó thăng hoa lên. Thì cái đó mình cũng có thể hiểu theo ý nghĩa như vậy
đó. Nếu mình hiểu theo ý nghĩa như vậy thì nó là tốt.
Vâng, thì đó là phân cực mà hiểu theo ý nghĩa
như giống như là cái ánh sáng phân cực, cái là một cái ánh sáng nó, thí dụ nó đang nằm ngang thì có một cái ánh sáng thẳng đứng vuông góc với cái ánh sáng đó, nó gọi là phân cực đó.
Vâng, nó là như vậy đó chị. Đó là tôi muốn bàn thêm về cái nghĩa phân cực, bởi vì cái chữ phân cực ở đây ngay cả tiếng Anh nó cũng có nghĩa lắm. Thì mình bàn thêm một chút mà mình hiểu theo cái ý nghĩa đó thì có thể là nó giúp cho mình hiểu cái đoạn văn này nó rõ hơn.
Vâng.
Thì nói tóm lại đó, nếu mà nói theo về thông tin học thì thông tin học chỉ nói là thăng hoa cái tình cảm dục vọng thấp lên trên cái cõi Bồ Đề, hoặc là Bồ Đề chiếu rọi sáng xuống để giúp cho cái thể biết nó trở nên an tịnh, nó điều hòa, nó an lạc hơn. Đó. Nói theo cái thông tin học là vậy.
Nếu
bây giờ
vậy thì
trong cái sách, quyển sách này thì họ đi vào chi tiết, họ nói là trước khi có một cái sự ảnh hưởng thăng hoa của thể tình cảm lên thể Bồ Đề thì nó phải có một cái sự phân cực trước, tức là nó phải có ý thức là ngoài cái bản chất tự nhiên thông thường của nó thì nó bắt đầu nó có ý thức là có một cái trạng thái khác tốt đẹp hơn.
Và
nó cần phải ý thức, để nó cần phải phân cực với, để mà nó tiến tới cái giai đoạn alignment, tức là chỉnh hoại hay là phân biệt hạt của mình.
Nếu thế thì nói là phân cực của cái thể xác thì có thể là ý chí đã tác động lên thể xác.
Đó, chị hiểu đúng rồi đó. Cái đó là chị hiểu đúng rồi đó. Như vậy là ba cái thể xác khi nó bị phân cực thì nó bắt đầu có cái sự tác động của ba cái đại cao. Để từ cái phân cực, tức là hai cái đối kháng với nhau, cái cực của thể xác là cái cực mà gọi là lười biếng, ù lì. Thì bây giờ nó chịu một cái cực của ý chí đi tới đó, này anh phải nhấn mặt lên, phải nói động lên, làm cái gì để làm cho tốt. Thế thì hai cái cực đó nó mới lần lần nó bắt đầu thì nó có vẻ như là đối kháng, nhưng mà lần lần nó tác động với nhau, nó đi tới cái mức điều hòa. Điều hòa đó là bao giờ cũng vậy, là anh chân nhân anh thắng, là anh ý chí anh thắng cái anh phạm nhân, anh bồ đề anh thắng cái anh tình cảm, và cái anh thường trí anh thắng cái anh hạt trí. Đó là cái kết quả của cái sự phân cực đi tới cái sự điều chỉnh, chỉnh hoại, từ polarization đi tới alignment ở chỗ đó.
Ok. Rồi, đồng ý. Rồi bây giờ còn ai bàn mình nhớ gì nữa không có thì bây giờ nghỉ ngơi, tuần sau gặp lại nha. Hai ngày.
Thôi, 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 thôi. Anh hai hoặc là có ý kiến gì nữa không? Thì trước khi buổi họp hôm nay á, tôi muốn nói một điều rất là quan trọng. Là mình nên nhớ một điều là phàm nhân của mình là do chính chân ngã của mình tạo thành mỗi một cái tấm. Chứ không có ai ở đâu ra mà cho, không phải ông trời nào cho mình. Cái phàm nhân là do chân ngã, hay đúng hơn là chân thần quyết định sử dụng trở lại những cái nguyên tử của những cái trước để mà tạo thành nguyên tử của cái tương lai. Tức là thể xác thì dùng những nguyên tử của những cái thể xác phía trước, nhưng mà cộng thêm vào những cái thể xác, những nguyên tử tiến hóa nữa, nó tùy theo là cái công cụ tu luyện của mình trong kiếp vừa rồi. Thể vía cũng vậy, thượng trí cũng vậy. Thì cứ như vậy đó thì nó có một cái mức tiếp tục với nhau, là chúng ta bỏ đi những cái thể mà chúng ta, những cái nguyên tử mà chúng ta không cần thiết nữa, chúng ta lấy những cái nguyên tử nó tiến hóa hơn. Thì cái anh mà gọi là thú đó, anh mới lấy cái nguyên tử của mình bỏ đi, dùng nó để anh làm thành một cái thể xác mới làm con người. Rồi mình tiến lên, mình dùng những nguyên tử của các vị La Hán bỏ đi, mấy ông La Hán thì dùng những nguyên tử của chân sư bỏ đi, thấy không? Nó cứ như thế đó, mình thấy là trong cái sự tiến hóa nó có một cái sự liên lạc giữa người với người, chân sư với đệ tử, chân sư với Bồ Tát, Bồ Tát với Phật, Phật với Thượng Đế, vân vân. Nó có tất cả mọi việc ở trong thiên nhiên, ở trong khỏi cái sự tiến hóa, nó đều có một cái mức thích với nhau, liên lạc chặt chẽ với nhau. Đó là một cái tư tưởng là tôi muốn đưa tới cuối cùng trước khi chúng ta chấm dứt cuộc họp hôm nay.
Okay. Cảm ơn anh Văn.
Rồi. Ok.
Bye bye, chúc mọi người một tuần lễ vui.
Bye.
Bye.